Chương 456, thần bí động phủ chương 456, thần bí động phủ hô. Giải quyết xong trước mắt địch nhân, Dạ Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sato Zoro tạ bản thân bị trọng thương, hắn cấp dưới đều bị ta giết. Điền quốc uy hiếp, tạm thời giải trừ, bất quá không thể phớt lờ. Dạ Minh nhớ kỹ, Sato Zoro tạ đến Hoang Nguyên chiến trường là vì tìm kiếm Sato Aoki thi cốt, đem hấp thu luyện hóa, đột phá đến bát giai. Sato Aoki trường đao còn tại trên tay hắn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào trường đao, thành công tìm được Sato Aoki thi cốt, từ đó hoàn thành đột phá bát giai kế hoạch. Tình thế vẫn như cũ rất khẩn cấp, ta phải nắm chặt thời gian. Dạ Minh xuất ra lúc trước cướp tới lá cây hạng liên, hắn đem một tia lực lượng rót vào trong đó, màu xanh thẳm tia sáng từ lá cây hạng liên bên trên bắn ra, chỉ hướng nơi xa. Dạ Minh đi theo tia sáng tiến lên, càng tiếp cận mục đích, tia sáng phóng thích ra khí tức liền càng thêm nồng đậm. Nhưng là chịu đến trở ngại cũng nước lên thì thuyền lên. Giống mấy chục cái dáng người khổng lồ hung thú tựa như phát điên hướng Dạ Minh phóng đi, bọn chúng trên thân mọc đầy màu bạc chiến giáp, ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập sát lục cùng huyết tinh chi ý rầm rầm rầm. Mấy chục con hung thú như là dòng lũ hướng phía Dạ Minh phóng đi, đám hung thú này cơ hồ đều là lục giai, trong đó có mấy con đã thoát ly lục giai phạm chủ, sắp nửa chân đạp đến vào thất giai. Phốc phốc, Dạ Minh xông vào đàn thú, cơ trường liêm, từng đạo màu máu công nhận chầm ra, hung thú thành đàn tử vong. Theo hung thú ngã xuống, Dạ Minh trong đầu băng lãnh điện tử âm không ngừng vang lên. Thành công đánh giết lục giai cuồng ma sư, cảnh giới kinh nghiệm 211, linh kỹ kinh nghiệm 211. Thành công đánh giết lục giai chiến đồ cổ rắn mối, cảnh giới kinh nghiệm 232, linh kỹ kinh nghiệm 232. Thành công đánh giết lục giai vong linh chiến sĩ, cảnh giới kinh nghiệm 325, linh kỹ kinh nghiệm 325. Dạ Minh đánh giết xong hung thú, tiếp tục đi theo tia sáng phương hướng tiến lên. Vừa đi ra không có 50 mét, một đoàn phi hành hệ hung thú vút không mà đến, bọn chúng dương cánh, mỏ bên trên lóe ra hàn quang, ánh mắt bên trong sát ý đều nhanh bật ra. Chuyện gì xảy ra? Nơi này hung thú, công kích tính vì cái gì mạnh như vậy? Dạ Minh cảm giác có chút không thích hợp, bất quá hung thú đã đến, vậy cũng đừng nghĩ giữ lại. Hắn giơ tay lên một chỉ, ba thanh cao tốc xoay tròn trường liêm bạch phá không khí, bay thẳng đám kia hung thú mà đi. Phốc suy phốc suy, nhuộm máu tươi lồng vụ khắp nơi bay loạn, không ngừng có hung thú từ không trung rơi xuống. Hiu. Tại Dạ Minh đánh giết phi hành hệ hung thú lúc, có hắc ảnh từ trong thi thể xông ra, nó một thân vảy đen, trên trán có màu trắng trăng khuyết lấp lóe, nó trở tay nắm đoạn nhận, bay thẳng Dạ Minh mà đi. Ám nguyệt thú. Dạ Minh giơ tay lên bung ra ba thanh hắc ám trường kiếm, phốc suy phốc suy, trường kiếm nhạy bén mà tới, nhẹ nhõm xuyên thủng cái kia ám nguyệt thú mi tâm. Hô hô, một cái ám nguyệt thú chết rồi, lại có càng nhiều ám nguyệt thú xuất hiện. Bọn chúng trình viên vòng hình vây quanh Dạ Minh, mỗi một cái đều trở tay nắm dao găm, lục giai khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Đánh lên ta, bất quá vô dụng. Dạ Minh ám hắc lĩnh vực triển khai, tất cả ám nguyệt thú đều đình trệ ở giữa không trung, vô pháp lúc đích. Phốc suy phốc suy, thế giới giống như hắc mạc, không ngừng có màu trắng hàn quang lấp lóe. Ngay sau đó, từng quả ám nguyệt thú đầu đằng không mà lên, chảy ra máu tươi phảng phất nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Thành công đánh giết lục giai ám nguyệt thú, cảnh giới kinh nghiệm 314, linh kỹ kinh nghiệm 314. Thành công đánh giết lục giai ám nguyệt thú, cảnh giới kinh nghiệm 314, linh kỹ kinh nghiệm 314. Thành công đánh giết lục giai ám nguyệt thú, cảnh giới kinh nghiệm 314, linh kỹ kinh nghiệm 314. Kết thúc chiến đấu, Dạ Minh đi theo tia sáng chỗ phương hướng tiếp tục tiến lên. Theo hắn càng tiếp cận mục đích, xung quanh hung thú số lượng cũng tại đống nhiên gia tăng. Từ lúc đầu mấy con, mấy chục con, đã tăng tới cao tới trên trăm con. Số lượng tăng nhiều đồng thời, đám này hung thú tập tính cũng đã nhận được nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc đầu, tại gặp phải nguy hiểm lúc, bộ phận hung thú còn sẽ thoát đi. Nhưng về sau, đám này hung thú cùng như điên cuồng, bọn chúng toàn thân tràn ngập đỏ tươi hào quang, hai mắt đỏ bừng, không e ngại tử vong, liều mạng muốn ngăn cản Dạ Minh tới gần điểm cuối cùng. Không chỉ trường này phổ thông hung thú, ám dạ thú cũng giống như thế. Bọn chúng am hiểu ẩn nấp, ưa thích đánh giết, là trời sinh sát thủ, lại đầu não tỉnh táo dị thường. Có thể theo Dạ Minh dần dần tới gần mục tiêu, những này ám dạ thú cũng không đánh lén, bọn chúng trực tiếp cùng Dạ Minh chính diện cứng rắn, liền tính biết rõ mình không địch lại, vẫn như cũ đầu sắt vọt tới trước, lần lượt đưa. Quá quỷ dị. Loại cảm giác này tựa như là Dạ Minh xoa cằm suy tư một trận, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, giống như là có người khống chế đám này hung thú, để bọn chúng dùng sinh mệnh ngăn cản ta. Đến tột cùng là ai? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tuy là suy đoán, nhưng Dạ Minh đã ở trong lòng thiết trí một đạo phòng tuyến. Hắn giả tưởng một cái địch nhân, một cái nút trong bóng tối, điều khiển tất cả kỳ thủ, giết hung thú, chém ám dạ tộc. Dạ Minh dựa theo lá cây hạng liền bắn ra tia sáng, tiến nhập một ngọn núi động. Sơn động cửa vào rất nhỏ hẹp, đi một khoảng cách, con đường trở nên rộng rãi. Hai bên vách động cùng đỉnh động bên trên mọc ra màu xanh thẳm khoáng vật chất tinh thể. Vào sơn động về sau, Dạ Minh xuất ra lá cây hạng liền, trên đó phóng thích ra màu xanh thẳm ánh sáng, cùng xung quanh màu lam khoáng vật chất tinh thể có dị khúc đồng công chi diệu. Đó là Dạ Minh tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ đất trống trải. Nơi này giống như hùng vĩ đại sảnh, bốn phía vách tường áp dụng màu lam tinh thể chế tạo mà ra, đỉnh đầu trên trần nhà treo một gốc chói lọi trắng loáng lam hoa. Ở đại sảnh trung tâm, chín cái cột đá sừng sững, bọn chúng dưới đáy có huyền diệu phù văn kết nối, cột đá đỉnh chót có màu lam tiểu cầu lơ lửng, thần bí lực lượng tràn vào trong tế đàn, từng đạo màu lam năng lượng đem chín đạo cột đá kết nối. Thứ này nhìn qua tựa như là một tòa tế đàn, mà tại tế đàn trung tâm đứng vững vàng một viên cao tới 2m màu lam tinh thể trứng, trứng bên trong ngồi xếp bằng một đạo hắc ảnh. Lúc này Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, phát hiện bóng đen kia còn sống, treo một hơi. Hắn thân thể bên trong đang có năng lượng đang khôi phục. Bất quá, khi năng lượng khôi phục lại nhất định giới hạn lúc, cơ quan phát động, phù văn hiện lộ. Tế đàn giống như một cái tham lam côn trùng, bắt đầu hấp thu bóng đen kia thân thể bên trong năng lượng, nó sẽ không duy nhất một lần đem năng lượng hút xong, nó sẽ lưu lại một chút năng lượng, lấy bảo đảm hắc ảnh sẽ không tại chỗ tử vong. Sau đó, năng lượng bị hấp thu hắc ảnh, trong cơ thể hắn lại sẽ sinh ra bước phát triển mới năng lượng. Một khi đạt đến giới hạn, tế đàn lại sẽ bắt đầu hấp thu hắn năng lượng. Toàn bộ chẳng cảnh, Dạ Minh chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, vô hạn chế nghiền ép. Đây tế đàn đang tại điên cuồng nghiền ép đạo hắc ảnh kia. Đáng chết, thật là không phải là Hứa Lâm Phong tiền bối a. Dạ Minh võ trang đầy đủ đi vào màu lam tinh thể trứng trước mặt, hắn đem một tia lực lượng dung nhập trong tay lá cây hạng liên bên trong, lại đem một tia lực lượng rót vào trứng bên trong, chuẩn xác mà nói, là rót vào trứng bên trong đạo hắc ảnh kia thể nội. Lực lượng hoàn toàn rót vào, cảm giác phóng thích. Lá cây hạng liên bên trong khí tức, cùng trứng bên trong hắc ảnh khí tức tương dung. Thảo. Dạ Minh giận mắng, đây trứng bên trong hắc ảnh, thật sự là Hứa Lâm Phong tiền bối. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Đây đang chết địa phương, đến tột cùng tồn tại cái gì? Chương 457, thức tỉnh Hứa Lâm Phong. Chương 457, thức tỉnh Hứa Lâm Phong. Nhìn trước mắt bị vây ở trứng bên trong Hứa Lâm Phong, Dạ Minh trong đầu đã tuôn ra hàng loạt nghi vấn. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đây thần bí tế đàn đến tột cùng là cái gì? Hứa Lâm Phong tiền bối 3 năm trước đây biến mất, đến tột cùng là sống thế nào đến bây giờ? Trong khoảng thời gian này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cánh đồng hoang vu này chiến trường, đến tột cùng ẩn giấu đi thứ quỷ gì? Bất kể như thế nào, trước đem Hứa Lâm Phong tiền bối cứu ra lại nói. Dạ Minh triệu hồi ra Trường Liêm, đối với tế đàn chín cái cột đá liền muốn chém đi. Tại hắn giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị ra liêm lúc, chờ một chút, Ảnh Vũ đột nhiên hô. Dạ Minh thu tay lại kịp thời, Trường Liêm liêm nhận sắt cột đá sẽ qua, lóe ra lóa mắt đố lửa. Sao rồi Vũ? Dạ Minh nghi hoặc. Ảnh Vũ từ hắn thần hải bên trong bay ra, nàng lơ lửng giữa không trung, đánh ra trước mắt tế đàn, càng quan sát, trên mặt vẻ u sầu càng sâu, lông mày ngưng làm một đoạn. Ta nghĩ, ta rõ ràng đây tế đàn là cái gì. Nàng nhàn nhạt phun ra một câu, nhìn về phía nghi hoặc Dạ Minh, giải thích nói, đây tế đàn tên là đoạn huyết tế pháp này tà ác tàn nhẫn, cần lấy cường giả làm tế tự vật. Tại tế tự lúc bắt đầu, nằm ở chính giữa tế đàn tế tự vật sẽ bị trong nháy mắt hút khô đại bộ phận năng lượng, khiến cho mất đi năng lực phản kháng. Sau đó, tế đàn sẽ đứng tại một loại thời gian dài vận hành trạng thái, tế tự vật không ngừng khôi phục năng lượng, đạt đến điểm tới hạn, đoạn huyết tế vận chuyển, bắt đầu hấp thu dư thừa năng lượng. Hắn bản chất chính là đem mặt khác cường giả xem như chất dinh dưỡng, xuất sinh, không ngừng ép bọn hắn giá trị. Một khi giá trị biến mất, đoạn huyết tế sẽ mở ra hủy diệt hình thái, đem tế tự vật trong khoảnh khắc diệt sát. Cực kỳ tà ác tế tự biện pháp. Dạ Minh hít sâu một hơi, cảm giác hoang nguyên chiến trường càng tà môn. Đây đoạn huyết tế từ đâu mà đến? Không phải là vị nào cựu giai cường giả sáng tạo ra biện pháp? Nếu thật là như thế, cái kia cựu giai cường giả chính là đang hại người a. Nghĩ đến đây, Dạ Minh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ảnh Vũ đọc đến một lần đại não bên trong ký ức, rất nhanh đến mức đến tin tức, đoạn huyết tế cũng không phải là từ các cường giả sáng tạo mà thành, nó là bị lao ứng quốc cựu giai cường giả từ 82 hào thần tích bên trong mang ra. Khi biết được đoạn huyết tế có thể hấp thu cái khác khế ước sư năng lượng lúc, lúc ấy toàn bộ lao ứng quốc thượng xuống một đoàn hỏng bét, khế ước sư đi trên đường, sợ một giây sau liền được người trói đi xem như chất dinh dưỡng. Về sau, trải qua mấy cái siêu cường quốc thương định, đem đoạn huyết tế chia làm cấm kỵ chi pháp, ai nếu là sử dụng, chính là trái với khế ước sư pháp tắc, nhẹ thì tại chỗ phế trừ cảnh giới, nghiêm trọng. Chết. Nói đến đây, Ảnh Vũ nắm nuốt hàm dưới, cái hốt tử phi nhanh vận chuyển. Cho nên, đây đoạn huyết tế là ai bố trí? Vì sao lại bố trí ở chỗ này? Không phải là quốc gia khác người? Hàng loạt nghi vấn tuôn ra, Dạ Minh lười đi nghĩ, hiện tại manh mối quá ít, hắn cũng không phải thám tử, tra ra chân tướng cái gì, hắn là không có ý định đi làm. Cho nên Vũ, ta hiện tại làm như thế nào đem Hứa Lâm Phong tiền bối cứu ra? Cái này mới là Dạ Minh quan tâm vấn đề. Ảnh Vũ hướng phía chín cái cột đá bay đi, nàng giơ tay lên, trên ngón tay có hắc ám nguyên tố tuôn ra. Mượn nhờ hắc ám nguyên tố, nàng tại một cây trên trụ đá vẽ cái ít, sau đó, nàng lại chọn lựa ba cây cột đá, đồng dạng tại trên trụ đá vẽ ít tốt, đối với ta đánh dấu cột đá ra tay đi. Ảnh Vũ vung tay lên. Mặc dù không rõ ràng tại sao phải làm như vậy, không qua đêm minh là rất tin tưởng Ảnh Vũ, hắn nắm chặt Trường Liêm, nhắm ngay những dấu hiệu kia cột đá chạm ra. Rầm rầm rầm. Cột đá ầm vang sụp đổ. Tế đàn bên trên huyền diệu phù văn, hào quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, chợt lóe, giống như cung cấp điện không đủ bóng đèn, đang nháy thêm vài phút đồng hồ về sau, trực tiếp trở nên ảm đạm vô quang, mất đi hào quang. Đoạn huyết tế mất đi hiệu lực. Tế đàn đình chỉ đối với Hứa Lâm Phong thân thể ép. Dạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ngươi chỗ đánh dấu cột đá là duy trì tế đàn vận hành chủ yếu hệ tâm. Mà cái khác cột đá là tế đàn phòng ngự cơ chế, một khi tạo thành mảnh liệt phá hư, tế đàn phòng ngự cơ chế liền sẽ mở ra, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Không tệ không tệ. Ảnh Vũ hài lòng gật đầu, nàng muốn cho là mình còn muốn cùng Dạ Minh giải thích một phen. Bất quá còn tốt, tiểu tử này thông minh, mình hiểu được. Tế đàn đã hủy, liền xuống tới, liền nên đem Hứa Lâm Phong tiền bối đưa ra ngoài. Dạ Minh đỡ lấy Hứa Lâm Phong tựa ở trên tảng đá. Người sau thân là bát giai cường giả, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Dưới mắt không có đoạn huyết tế trói buộc, hắn tựa ở trên tảng đá, năng lượng đang từ trong không khí không ngừng tràn vào hắn đan điền vị trí. Chữa thương là một cái dài đằng đằng quá trình. Tại trọn vẹn chờ đợi sau 10 phút, khu khu, tang thương bất lực tiếng ho khan vang lên, Hứa Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra. Đầu đau quá, cảm giác giống như là bị người dùng búa gõ giống như, thân thể suy yếu, vô pháp núp ních, ta cường tráng thân thể vì cái gì hiện tại chỉ còn lại có da bọc xương? Chờ một chút, nơi này là địa phương nào? Ta vì sao lại tại đây? Ta thực lực vì cái gì suy yếu đến nghiêm trọng như vậy? Thể cốt muốn rời ra từng mảnh. Hứa Lâm Phong không có khí lực nói chuyện, nhưng hắn đầu óc đã bắt đầu vận chuyển. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Minh, một cỗ khổng lồ ký ức trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Hắn trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Dạ Minh cầm trong tay trường liềm, đang tại đánh nát của đá, mà hắn tắc bị vây ở chính giữa tế đàn, vô pháp lúc đích. Chờ chút. Chính giữa tế đàn. Tế đàn. Đoạn huyết tế. Hứa Lâm Phong hai mắt trừng lớn, hắn toàn bộ nghĩ tới. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Dạ Minh đi vào Hứa Lâm Phong trước mặt, nhưng mà người sau trên mặt không có nên có mờ mịt, ngược lại là tràn đầy e ngại cùng lo lắng. Ngươi tên là gì? Vãn bối Dạ Minh, Long có người. Dạ Minh đúng không? Nhanh nhanh nhanh, ngươi mau chóng rời đi Hoang Nguyên chiến trường, địa phương quỷ quái này không phải ngươi có thể lợi. Bị xô đẩy, Dạ Minh đầu góc đều làm ngộng. Tiền bối, đây là ý gì? Ngươi là đang lo lắng xạ tổ a ảo kỳ sao? Ngươi cùng hắn giữa chiến đấu đã kết thúc, hắn chết, chết rất ấu, chỉ còn lại có thi cốt. Xạ tổ a ảo kỳ. Hứa Lâm Phong trong mắt vòng vo một vòng, ký ức bên trong là có như vậy thủ hạ bại tướng, ta lo lắng hắn làm gì? Hắn căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Không phải xạ tổ a ảo kỳ, chẳng lẽ là Ám Nguyệt tộc? Yên tâm tiền bối, Ám Nguyệt tộc thủ lĩnh là thất giai, lấy ngươi thực lực muốn giải quyết nó, dễ dàng. Dạ Minh nói là lời nói thật. Hứa Lâm Phong hiện tại sinh cơ khô kiệt, nhưng thực lực tại dần dần khôi phục. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn, giết một cái thất giai dễ như trở bàn tay. Ám Nguyệt tộc thủ lĩnh, thất giai hung thú, nó có cái gì thật là sợ. Hứa Lâm Phong gấp rút hô, ta lo lắng cả tòa Hoang Nguyên chiến trường. Cái địa phương quỷ quái này, căn bản cũng không phải là cái gì tứ phía toàn biển hòn đảo, nơi này là một cái cựu giai hung thú thân thể tàn phế. Hiện tại, cái kia cựu giai hung thú sắp phục sinh, nếu không chạy, thật không còn kịp rồi. Chương 458, phụ tử tự hiếu. Chương 458, phụ tử tự hiếu. Hoang Nguyên chiến trường. Đông bộ, Triệu Hắc Long ấn một kích toàn lực xạ tổ rộ tạ, kéo lấy tàn phá thân thể, xuyên thấu cổ lâm, đi tới một chỗ thanh tịnh trong suốt ao nước trước. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng, chính diện hướng xuống rót vào ao nước bên trong. Phốc phốc, bọt nước văng lên. Xạ tổ rộ tạ nằm nước vào ao sau một khắc, liên tục không ngừng điểm sáng màu bạc từ ao nước vào ngoài, hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Điểm sáng màu bạc hiện đầy hắn thân thể, ôn hòa lực lượng tiến vào xạ tổ rộ tạ thân thể bên trong. Hắn nguyên bản gây mất hai tay, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Trên thân vết thương dần dần khép lại. Thời gian dần qua, mấy nén nhang thời gian trôi qua. Sato Zoro tạ xếp bằng ở trong ao, hắn tái nhợt mặt khôi phục màu máu, thân thể bên trong lực lượng như khô suối gặp thủy, bắt đầu khôi phục trạng thái. Hô. Sato Zoro tạ khôi phục tám thành thực lực, hắn thở dài một hơi, trên thân đau sót cảm giác không còn sót lại chút gì. Bất quá, đau đớn có thể biến mất. Cừu hận một điểm không giảm. Đáng chết Long Quốc tiểu quỷ, đợi ta tìm được phụ thân thi cốt, trở thành bát giai cường giả về sau, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì cái gì nhất định phải trở thành bát giai? Rất đơn giản. Sato Zoro tạ không phải ngu xuẩn, nếm qua một lần thua thiệt, liền không khả năng lại đến lần thứ hai khi. Hắn rõ ràng, Hắc Long ấn bên trong lực lượng không thuộc về Dạ Minh. Nhưng là, Dạ Minh gia hỏa này quá âm hiểm. Trời mới biết trên người hắn còn có bao nhiêu Hắc Long ấn. Vạn nhất lại ném cái mấy chục khối đi ra, Sato Zoro tạ cảm thấy mình có thể tại chỗ phi thăng. Trước tiên tìm phụ thân thi của ta. Ủng hộ ta cấp dưới đều đã chết, dưới mắt chỉ có trở thành bát giai mới có thể thay đổi biến ta khốn cảnh. Sato Zoro tạ lấy ra Sato ạo kỳ lưu lại trường đao. Hiu. Tia sáng xanh la thẳng xuống dưới đất, dưới mặt đất. Ám Nguyệt tộc địa bàn sao? Xem ra ta có cần phải đi tìm Ám Nguyệt thủ lĩnh chiếu cố. Ám Nguyệt tộc yêu thích hắc ám, am hiểu đánh hàng, cho nên bọn chúng thích vô cùng ở trong lòng đất. Nghĩ đến điểm này, Sato Zoro tạ cũng lại không có lưu dư lực, trực tiếp triệu hồi ra 30 thanh trường đao hư ảnh, trường đao mũi nhọn hướng xuống, hình thành vòng tròn hình dáng mũi quan. Rầm rầm rầm. Sato Zoro tạ tâm niệm vừa động, lại bắt đầu lợi dụng trường đao đào hang. Ha ha, muốn gặp ta nói, không cần phiền toái như vậy. Lúc này, một đạo lạnh lẽo linh đinh nhầm thành vang lên. Thật vất vả đi ra quỷ môn quan, Sato Zoro tạ đột nhiên quay đầu, phát hiện tại phía sau mình, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo hắc ảnh. Nó bên ngoài cơ thể có một tầng đen kịt sắc cứng rắn lân phiến, song thủ là sắc bén lợi chảo, lóe ra kim loại hàn quang, trên đầu đỉnh lấy một đôi bốn lượng cửu ạt gạ lì góc, một cái hoàn hảo không chút tổn hại, một cái gây mất một đoạn. Hai cặp cánh rơi co vào, một đôi khá lớn làm chủ cánh, nhỏ bé vì lần cánh. Ngươi là Ám Nguyệt thủ lĩnh? Sato Zoro tạ con ngươi bỗng nhiên co vào, dùng sức nắm chặt trường kiếm, sau lưng có mang theo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ quỷ võ sĩ hư ảnh xuất hiện. Khí thế bắn ra, thất giai chi uy hiển lộ mà ra. Có việc thương lượng, vì sao muốn đại động can qua như vậy? Ám Nguyệt thủ lĩnh miệng không nhúc đích, dùng thân thể chấn động phương thức, phát ra nhân loại ngôn ngữ, ta biết ngươi muốn đổ vật ở nơi nào, cho nên ngươi không cần đối với ta như thế đề phòng, ta tuy là hung thú, nhưng lại không phải chỉ biết sát lục cùng xâm chiếm xuất sinh. Sato Zoro tạ giật mình tại Ám Nguyệt thủ lĩnh biểu đạt năng lực. Miệng nói tiếng người động vật hắn nghe nói qua, miệng nói tiếng người hung thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi nói, ngươi biết phụ thân ta thi cốt ở nơi nào? Sato Zoro tạ vẫn như cũ bảo trì trạng thái chiến đấu. Ám Nguyệt thủ lĩnh nhìn hắn một cái, nét miệng lên không rõ ràng cho lắm nụ cười, chợt xoay người rời đi, không có một câu dư thừa nói nhảm. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Ngươi quả thực biết phụ thân ta hạ lạc. Sato Zoro tạ giống giận, có thể Ám Nguyệt thủ lĩnh không thèm để ý hắn, phối hợp đi tới. Sato Zota cảm giác, đây đang chết hung thú, chính là đang cố ý trêu ở hắn. Nhưng là, nó mục đích đã thành. Sato Zota nắm chặt nắm đấm thầm hừ một tiếng, ta tạm thời tin ngươi một lần. Hắn tăng thêm tốc độ, đi theo Á Nguyệt thủ lĩnh, tiến vào dưới mặt đất. Tại Á Nguyệt thủ lĩnh dẫn đầu dưới, Sato Zota đi tới một chỗ thần bí trong đại điện. Bốn phía trên vách tường, khắc họa lấy sinh động như thật thượng cổ hung thú thao thiết, nó đang mở ra miệng to như chậu máu, tham lam hút lấy xung quanh tất cả. Trên trần nhà, treo 10 khỏa đầu lâu. Đầu lâu sâm bạch, mặc dù không phải nhân loại xương đầu, nhưng hắn giống nhau đến 7 phần, có mắt khô lâu cùng mũi khô lâu. Nhìn qua cực kỳ tà môn, cho người ta sau lưng phát lạnh cảm giác. Phụ thân ta thi cốt, đến cùng ở nơi nào? Sato Zota chất vấn. Ám Nguyệt thủ lĩnh từ hắn bên cạnh đi qua, nó đi tới đại điện trung tâm, ngồi xổm người xuống, một cái móng vuốt đặt ở chân đạp trên sàn nhà. Rót vào năng lượng, cơ quan phát động. Tạch tạch tạch, có bánh răng chuyển động âm thanh vang lên. Sau một khắc, một ngụm chói xiềng xích thiết bị quan tài từ dưới đất chậm rãi dâng lên, cuối cùng dựng thẳng sừng sững tại trong đại điện. Đây chính là ngươi muốn tìm đồ vật. Ám Nguyệt thủ lĩnh lợi chảo vung lên, chặt đứt xiềng xích, quan tài cái nắp bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một cú gây mũi khó ngửi hương vị trong nháy mắt đánh tới. Sato Zota vô ý thức che cái mũi, nhưng mà coi hắn ngẩng đầu nhìn thành quan tài bên trong đồ vật lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Quan tài bên trong là một bộ nắm giữ nhục thân vẫn còn tồn tại thi thể. Thi thể nửa người trên nắm giữ thân thể cùng hai tay, trên cổ là một viên nhân loại đầu lâu, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài rối tung, một túm tròm râu nhỏ lưu tại người bên trong vị trí. Mà thi thể nửa người dưới, huyết nhục tổ chức chiếm hết hơn phân nửa quan tài, sớm đã thối giữa thịt nhão chồng chất thành một đoàn, giống như là đang nhúc nhích đéo, mặt ngoài bám vào mạch máu cùng kinh mạch đang tại nhảy lên. Sato Aoki, ngươi đối với ta phụ thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Sato Zota nổi điên tựa như trừng mắt Á Nguyệt thủ lĩnh. Á Nguyệt thủ lĩnh thấy hắn muốn rách cả mí mắt, bởi vì thân tình mà phẫn nộ bộ dáng, cảm thấy buồn cười, giả trang cái gì? Ngươi tới đây mục đích không phải là vì đưa ngươi phụ thân thi cốt thôn phệ sao? Nói lên đến, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không phải ta, ngươi phụ thân đã sớm còn lại một đống mạch cốt, đến lúc đó, ngươi thôn phệ sau đạt được để thằng cũng đem giảm bớt đi nhiều. Sato Zota bị hung thú trào phúng, hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng là hắn lại không cách nào kiên định đi phủ nhận Á Nguyệt thủ lĩnh. Trầm mặc một hồi lâu, hắn hướng phía quan tài đi đến, ta muốn đem ta phụ thân mang về. Ha ha, sợ ta đánh lén ngươi, cho nên mang về luyện hóa sao? Nhân loại các ngươi thật đúng là cẩn thận a. Không để ý đến Ám Nguyệt thủ lĩnh trào phúng, Sato Zota trực tiếp hướng phía Sato Aoki đi đến, đi tới quan tài trước. Hắn song thủ gián tại quần bên cạnh, đối với Sato Aoki thi thể túi người chào thật sâu, xin lỗi phụ thân, ta cần dùng ngươi thi cốt, vì ta tiền đồ trải đường. Nói xong, hắn xuất ra nhẫn chữ vật, chuẩn bị đem thi cốt thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, mấy chục cây huyết nhục xúc tu từ quan tài bên trong rối ra, bọn chúng cấp tốc quấn quanh tại Sato Zota trên thân, trói lại hắn song thủ hai chân. Tại những này huyết nhục trên xúc tu, mọc đầy đến không hết tiểu nhục thứ, phía trên mang theo độc. Độc tố nhập thể, Sato Zota trong nháy mắt mất đi đại bộ phận lực lượng. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Sato Zota liều mạng dãy rủa thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy quan tài bên trong. Sato Aoki hai mắt mở ra, trên mặt hắn mang theo quỷ dị làm người ta sợ hãi cười, cứng ngắc băng lạnh âm thanh băng lên, không cần nói xin lỗi ta hải tử. Ta a, cũng dự định đưa ngươi thôn phệ hấp thu. Chương 459, cựu giai hung thú, địa tâm thú tôn. Chương 459, cựu giai hung thú, địa tâm thú tôn. Cái gì? Ngươi lại còn sống sót? Sato Zota dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh, miệng há lớn, một đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hiu hiu hiu, huyết nục xúc tu từ quan tài bên trong rối ra, cấp tốc trói lại Sato Zota thân thể, hắn liều mạng phản kháng, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Xúc tu quấn quanh lấy hắn thân thể, tại xúc tu cái bệ bên trên, từng cái giác hút đang tại tham lam hấp thu Sato Zota lực lượng. A, xúc tu vô tình hút. To lớn lực đạo để Sato Zota cảm thấy, tựa như là có người đang dùng một vạn cây châm, điên cuồng đâm hắn thân thể. Không, ngươi không phải ta phụ thân, ngươi đến tột cùng là ai? Sato Zota trừng to mắt giận dữ hét. Nghe vậy, quan tài bên trong vị kia tồn tại lộ ra trêu tức nụ cười, ha ha, nhanh như vậy liền được ngươi phát hiện. Không hổ là thân sinh phụ tử, loại này nhạy bén cảm giác, chỉ sợ chỉ có trí thân giữa mới có thể sinh ra cộng minh a. Quan tài bên trong Sato Aoki khỏe miệng toát ra, đã bị nhìn xuyên, trận này nhảm chán trò xiếc nó cũng không có ý định tiếp tục diễn tiếp. Đúng, ngươi nói không sai, ta đích xác không phải người phụ thân. Người phụ thân bất quá là bát giai khế ước sư, lấy hắn thực lực cùng địa vị, ta căn bản khinh thường tại đi giả mạo. Ta thế nhưng là cường đại địa tâm thú tôn, cường đại cửu giai hung thú, bát giai ở trước mặt ta, bất quá là sâu kiến. Cô, tự xưng là địa tâm thú tôn tồn tại, nó tiếng nói rơi xuống, huyết nhục tổ chức đem chọn cái quan tài đều chiếm hết. Nó lắc mình biến hóa, nửa người trên nhân loại thân thể biến mất, thay vào đó là một cái mọc da to lớn là dê rừng góc, nửa người trên đỏ tươi trần trụi, nửa người dưới mọc đầy xúc tu quái dị tồn tại. Địa tâm thú tôn. Sato Zota nắm chặt nắm đấm, phi, vô dụng hèn nhát, có bản lĩnh ngươi liền để ta rời đi, mà không phải dùng loại này cho vặt, lợi dụng ta đối với phụ thân thi cốt khao khát, đem ta lừa gạt đến cái địa phương quỷ quái này, đem ta thôn phệ luyện hóa. Hắn mới mở miệng chính là trần trụi uy hiếp thêm phép khích tướng. Bất quá, những chiêu thức này đối với những khác người hữu dụng, nhưng tại hung thú trước mặt, phốc phốc, tráng kiện xúc tu từ phía sau lưng quán xuyên Sato Zota phía sau lưng, hắn sinh cơ điên cuồng biến mất, thân thể bên trong năng lượng cũng tại xúc tu hấp thu dưới, toàn bộ tiến nhập địa tâm thú tôn thể nội. Giang giác, không bao lâu, mấy cây bạch cốt rơi trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, bạch cốt hóa thành tro tàn. Chúc mừng ngài, tôn quý vương. Khoảng cách ngài thành công khôi phục còn kém một bước cuối cùng. Ta hiện tại phải ngươi tìm kiếm cuối cùng mấy tên thất giai khế ước sư. Ám Nguyệt thủ lĩnh một tay đặt ở bên trái ngực, cung cung kính kính hành lễ về sau, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Kết quả sau một khắc, phốc phốc, huyết nhục xúc tu từ quan tài bên trong rũ ra, nhẹ nhõm xuyên thủng nó thân thể. Ám Nguyệt thủ lĩnh hai mắt trừng tròn xoe, cực độ bất khả tư nghị mà nhìn chằm chằm vào Điệu Tâm Thú Tôn, trên mặt viết kép lấy hoảng sợ. Điệu Tâm Thú Tôn phát ra ha 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 âm thanh, với tư cách ta trung thành nhất, cùng nhiệt nhất tùy tùng, hiện tại chính là ngươi hiến thân thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đưa ngươi lực lượng thôn phệ hấp thu, ta đem thành công khôi phục, mặc dù không cách nào đạt đến đỉnh phong trạng thái, nhưng tốt hơn đợi tại đây tối tăm không mặt trời quan tài bên trong. Hô hô hô, nó đối với Ám Nguyệt thủ lĩnh đưa tay chộp một cái, cường đại lực hút trực tiếp để Ám Nguyệt thủ lĩnh hút tới nó trong tay. Nó một thanh nắm chặt Ám Nguyệt thủ lĩnh cái cổ. Không, không, không. Tại Ám Nguyệt thủ lĩnh một trận quỷ khóc sói gào phía dưới, Địa Tâm Thú Tôn thành công đưa nó thôn vệ luyện hóa. Oanh. Theo Ám Nguyệt thủ lĩnh lực lượng tiến vào thể nội, cuồn cuộn khói đen từ quan tài bên trong thoát ra. Cường đại uy áp hướng phía bốn phía khuếch tán, toàn bộ hoang nguyên chiến trường đều đang run rẩy. Một cái đen kịt thô ráp bàn tay đột nhiên đảo tại quan tài của Ben, tiếp theo, lại là một tay nắm, Địa Tâm Thú Tôn thân thể trong bóng đêm hiện lộ. Nó thân thể khổng lồ, cao tới 10m, đen kịt da còn hướng ra phía ngoài nô lên thì xăm, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, trên đầu đỉnh lấy một đôi to lớn sừng dê, bốn song đỏ tươi con mắt phóng thích ra hung quang. Nó nắm giữ 6 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều sinh trưởng một tầng nhuyễn giáp, năm đấm giống như sa bao đại nhỏ, nắm chặt lúc buộc phát ra lực lượng, lại để cả tòa đại sảnh đều xuất hiện vết nứt. Hắn lồng ngực vị trí có hai nơi cực kỳ quái dị địa phương, da và mẹo, gân mạch nếp nhún, nhìn qua tựa như là hai tấm dữ tợn gương mặt. Nếu có Điền Quốc xạ tổ gia tộc người ở đây, nhất định có thể một chút nhìn ra, đây hai tấm gương mặt chính là xạ tổ Ảo Kỳ cùng xạ tổ Dồ Tạ. Phá! Địa Tâm Thú Tôn đưa tay đối với bên cạnh tường đá vung lên, cương đại trưởng phong trong nháy mắt đem cứng rắn tường đá đánh nát. Sau một khắc, nó bàn tay nắm thành quyền, phá toái tường đá lại bắt đầu trọng tổ, trở nên lúc trước không hay. Chuẩn cựu giai sao? Địa Tâm Thú Tôn mặt không thay đổi nhìn mình bàn tay, đối với kết quả này, nó sớm có đoán trước. Bản thân sau khi ngã xuống, ta sinh mệnh hạch tâm yên lặng tại trong biển rộng, ta thân thể tàn phế hóa thành hòn đảo, tạo thành đây cái gọi là hoang nguyên chiến trường. Hiện nay, ta hấp thu lượng lớn sinh linh năng lượng, để sinh mệnh hạch tâm từ gần như sụp đổ biên giới khôi phục, còn dùng hung thú cùng nhân loại chi thân dung hợp, rèn đúc ra bộ này tân thể xác. Ta đã là hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Tiếp xuống, nó hít sâu một hơi, toàn bộ hoang nguyên chiến trường bản kế hoạch xuất hiện tại nó trong đầu, nó hai mắt nhắm lại, thủy diệt chi ý tuôn ra, là thời điểm cùng bộ này đã từng thân thể tàn phế, nói một tiếng tạm biệt. Thần bí sơn động bên trong, Hứa Lâm Phong đem mình trô tao ngộ sự tình, một năm một mười toàn bộ nói cho Giả Minh. Ba năm trước đây, hắn cùng xạ tổ ạ kỳ tại hoang nguyên chiến trường bên trên đại chiến một trận. Lúc ấy hắn, thực lực mạnh mẽ, nhục thân tại mọi loại rèn luyện ở dưới, sớm đã bước vào chuẩn cửu giai hàng ngũ, phối hợp thêm hắn long ảnh bá thương xạ tổ ạ kỳ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Chiến đấu bắt đầu, xạ tổ ạ kỳ liền được hắn đè lên đánh. Nhưng đang đánh nhau quá trình bên trong, Hứa Lâm Phong đột nhiên phát hiện, tựa hồ có một song thần bí con mắt, tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Ý hắn biết đến, đây là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Cho nên hắn muốn từ chiến đấu bên trong mau chóng rút ra thân, thế là áp dụng càng thêm bá đạo đấu pháp, muốn cùng xạ tổ ảo kỳ tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ ra hỏa này đã sớm giết mắt đỏ, lại không tiếp tự bạo nhục thân, cũng phải thắng được thắng lợi. Bắt giai cường giả tự bạo, uy năng kinh người, dù là Hứa Lâm Phong đều có chút chống đỡ không được. Tại trận kia trong bạo tạc, hắn dựa vào cường đại nhục thân, sống tiếp được. Vốn định lập tức rời đi hoang nguyên chiến trường, làm sao đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem hắn cưỡng ép mang đi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị vây ở đoạn huyết tế bên trong, khí tức bị ngăn cách, âm thanh bị che đậy. Nếu có cường giả tới gần, tế đàn còn biết chủ động kích phát phòng ngự cơ chế, đem vương thế giới này cùng ngoại giới tiến hành ngăn cách. Khó trách Long Quốc xuất động lượng lớn đội tìm kiếm cứu nạn, vẫn như cũ không thể phát hiện người tung tích. Bị vây ở đoạn huyết tế bên trong, kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Thuần dựa vào bất khí, nhìn phải chăng có người có thể ngẫu nhiên xâm nhập tế đàn, lại có đầy đủ thực lực phá hư tế đàn. Chương 460, cựu giai hung thú khôi phục, nguy cơ hàng lâm. Chương 460, cựu giai hung thú khôi phục, nguy cơ hàng lâm. Tiền bối, vậy ngươi mới vừa nói, toàn bộ hoang nguyên chiến trường đều là một cái hung thú thân thể tàn phế, nó hiện tại đang tại phục sinh. Đây là có chuyện gì? Dạ Minh đang vào hoang nguyên chiến trường trước, cũng cảm nhận được địa phương quỷ quái này không thích hợp. Mỗi một bước hành động, tựa như là bị người nhìn chằm chằm. Dù là đi nhà vệ sinh đều không yên tĩnh. Tại ta bị vây ở đoạn huyết tế bên trong lúc, ta cũng thử qua tự cứu. Ngẫu nhiên giữa, ta ý thức tiến nhập một mảnh thần bí không gian, đó là một mảnh tràn ngập hắc ám tĩnh mịch thâm hải. Nước biển băng lãnh, thấu xương khó nhịn, ta tại cái kia dưới biển sâu gặp được một đạo thân ảnh, nó tự xưng là Ám Nguyệt tộc thủ lĩnh, cường đến thất giai, lại đối với dưới biển sâu sừng sững một ngụm quan tài sắt tài quỳ lạy. Nó quỳ trên mặt đất, lấy ra tế phẩm, lẩm bẩm chú ngữ, đoạn huyết tế khởi động. Có vài chục đạo năng lượng khí tức từ hoang nguyên chiến trường bên trên từng cái địa phương hướng phía cái kia quan tài sắt tài dũng mãnh lao tới. Ta lúc này kịp phản ứng, bị vây ở đoạn mệnh tế sinh vật, không chỉ ta một cái. Về sau, đoạn huyết tế vọt tới năng lượng đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn, quan tài sắt tài phanh một tiếng nổ tung. Ta nhìn thấy bên trong chất đống một vũng lớn thịt não, tại thịt não vị trí trung tâm có một viên đang tại nhảy lên, giống như trái tim bộ dáng sinh mệnh hạch tâm. Cái kia sinh mệnh hạch tâm vừa xuất hiện, cả tòa hoang nguyên chiến trường đều đang run rẩy. Á Nguyệt thủ lĩnh thấy thế lập tức đem một bộ nhân loại thi thể cung cấp cái kia quỷ dị sinh mệnh hạch tâm, liên tính tự bạo, đem mình nổ hoàn toàn thay đổi, thịt cùng xương cốt tách rời, nhưng này nhân loại trong thi thể lưu lại khí tức, ta căn bản quên không được, cái kia chính là xạ tổ ảo kỳ gia hỏa kia. Về sau, Á Nguyệt thủ lĩnh lại bắt đầu nhắc tới, cái gì vứt bỏ cũ thân thể tàn phế, dung nhập tân thân thể, nhân loại cùng hung thú dung hợp, sáng tạo hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Hắn đem chọn cái quá trình, đại khái cùng chi tiết, cùng nhau cáo chi Dạ Minh. Dạ Minh đem lo dịp tiến hành trải bước, đạt được sự tình toàn bộ quá trình. Thứ nhất, cường đại cựu giai hung thú, địa tâm thú tôn, tử vong, nó sinh mệnh hạch tâm rơi vào thâm hải, nó tàn phá thân thể hóa thành hoang nguyên chiến trường, nó không cam tâm tử vong, thế là dựa vào cuối cùng lực lượng, tại hoang nguyên chiến trường bên trên bố trí nhiều tầng đoạn huyết tế. Thứ hai, Á Nguyệt thủ lĩnh hàng lâm hoang nguyên chiến trường, dựa vào đoạn huyết tế phát hiện địa tâm thú tôn tồn tại, cũng hiệp trợ nó hoàn thành khôi phục kế hoạch. Thứ ba, Hứa Lâm Phong cùng Sạ Tổ Ảo Kỳ đại chiến, Sạ Tổ Ảo Kỳ tự bạo, Hứa Lâm Phong bản thân bị trọng thương, bị một loại nào đó tồn tại, hư hư thực thực Á Nguyệt thủ lĩnh đưa vào đoạn huyết tế bên trong, bắt đầu là địa tâm thú tôn khôi phục, cung cấp năng lượng, Sạ Tổ Ảo Kỳ thi thể bị Á Nguyệt thủ lĩnh giao cho địa tâm thú tôn, bọn chúng muốn đem hung thú sinh mệnh hệ tâm dung nhập nhân loại trong thân thể, sáng tạo ra tân sinh mệnh tồn tại. Đệ tứ, Hồng Hoang đặc huấn đội khảo hạch, Dạ Minh mang theo nhiệm vụ tiến vào. Cho nên, cả tòa Hoang Nguyên chiến trường bên trên, lớn nhất địch nhân không phải Sạ Tổ gia tộc, không phải Á Nguyệt tộc, càng không phải là cái khác tàn bạo hung thú, mà là sắp khôi phục địa tâm thú tôn. Nghĩ đến đây, Dạ Minh trong lòng đống nhiên siết chặt. Đùa gì thế? Cùng cựu giai hung thú đối chiến, đây không thuần tìm đường chết sao? Không được, khảo hạch không thể tiếp tục nữa, đây đã hoàn toàn thoát ly chúng ta có thể ứng đối phạm chủ. Dạ Minh xuất ra cốt chạm cánh gác, một cỗ kỳ dị mùi thơm bắt đầu tràn ngập, nó trong không khí nhanh chóng lưu thông, hướng phía nơi xa phóng đi. Tòa nào đó trên núi cao, đang tại nghỉ ngơi đoạ thiên dược lòng, đột nhiên mở hai mắt ra. Đáng chết tiểu hôn đản lại hô hoán ta. Đáng ghét, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Được rồi, vẫn là đi một chuyến a. Nó không tình nguyện, nhưng vẫn là phải đi. Tiêu đoạ thiên dược lòng, Dạ Minh biết rõ đây hoàn toàn không đủ. Hắn bắn ra lòng bàn tay, hắc ám cùng lôi điện nguyên tố hình thành hình cầu, cấp tốc xuyên phá sân động, hướng phía không trung bắn tới. Phanh! Ở trên không trung, hắc lôi cầu nổ tung, khí tức bắn ra. Cũng không biết biện pháp này có thể hay không gọi tới lôi điện ám long, nếu như nó đến nói, có lẽ tại đối mặt địa tâm thú tốt lúc, còn có thể nhiều một ít phần thắng. Têu hai tên giúp đỡ sau, Dạ Minh vẫn cảm thấy không ổn. Hắn trực tiếp cho lôi chiến phát đi tin tức, tường sự tình giản nói, thỉnh cầu nhanh chóng trợ giúp. Làm xong tất cả sau, một cỗ manh liệt hàn ý đột nhiên đánh tới, lạnh đến Dạ Minh xương cốt thấy đau, đáng chết. Địa phương quỷ quái này không thể tiếp tục ở lại. Trước khi đi bối phận, chúng ta hiện tại liền rời đi. Rời đi. Hứa Lâm Phong vừa đứng người lên, sau một khắc, mãnh liệt kịch liệt đau nhức từ hắn trái tim khuyết tán đến toàn thân. Hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng như tuyết, trái tim bị hao tổn, ngũ quan thối rữa, nhục thân tàn phá giống như là bị xé nát bút bê bại. Ta hiện tại trạng thái, hơi dùng sức, liền sẽ sụp đổ. Bản thân bị trọng thương, vô pháp lúc đích. Bắt giai khế ước sư. Dạ Minh tâm niệm vừa động, nghĩ tới điều gì? Hắn tử nhẫn chữa vật bên trong triệu hoán ra trước đó không lâu thu hoạch được yêu vương thụ tâm. Tiên bối, đưa nó hấp thu luyện hóa, ngươi tổn thương hẳn là có thể tốt. Nguyên bản không có hy vọng Hứa Lâm Phong, tại nhìn thấy yêu vương thụ tâm lúc, ánh mắt đều sáng lên, thật là đồng nạp sinh mệnh lực. Ta nếu là đem hấp thu, thương thế có thể tốt chín thành. Đã như vậy, tiền bối mau mau hành động. Đi, chờ ta rời đi về sau, tuyệt đối sẽ không quên ngươi ân tình. Hứa Lâm Phong không có số đẩy, có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Tiếp nhận yêu vương thụ tâm, Hứa Lâm Phong lập tức bắt đầu luyện hóa. Nồng đậm sinh mệnh lực tràn vào hắn thân thể. Hắn thương thế dần dần đang khôi phục. Thời gian khẩn cấp, ai đều không rõ ràng cái kia địa tâm thú tôn lúc nào khôi phục. Cho nên Hứa Lâm Phong điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực, không bỏ sót một tơ một hào. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình. Ở trong quá trình này, Dạ Minh đạt được lôi chiến hồi phục. Chuẩn xác mà nói, là tất cả tuyển thủ đều chiếm được lôi chiến thông chi. Lôi chiến, xảy ra chuyện khẩn cấp, có cường đại hung thú sắp giáng lâm hoang nguyên chiến trường, khảo hạch trước giờ kết thúc, mời tham gia khảo hạch tuyển thủ, lập tức ở quy định địa điểm tập hợp, thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, đây không phải thông chi, đây là mệnh lệnh. Đây không phải thông chi, đây là mệnh lệnh. Thứ nhất thông chi, trực tiếp làm rối loạn những tuyển thủ khác tiết đấu. Có chút tuyển thủ còn tại điên cuồng đồ sát Á Nguyệt thú, thu được thông chi thời điểm, bọn hắn một mặt một bước, cường đại hung thú sắp giáng lâm hoang nguyên chiến trường. Làm cái quỷ gì, nơi này không phải khảo hạch địa phương sao? Vương ngoại nguy hiểm khu, tùy thời đều có nguy cơ phát sinh, đã ra thông chi, liền mau chóng rời đi à? Đúng, mau chóng rời đi. Không ít tuyển thủ thu được thông chi lúc, lập tức lên đường. Cũng có tuyển thủ rết đỏ cả mắt, còn tại truy sát Á Nguyệt thú. Thậm chí, cảm thấy những tuyển thủ khác đều rời đi. Đây là mình đường rẽ vượt qua cơ hội tốt, vọt thẳng vào Á Nguyệt đàn thú, bắt đầu điên cuồng thu thập huy chương. Hô hô hô, Dạ Minh trong sân động, ngẩng đầu nhìn không ít thân ảnh từ trên đỉnh đầu bay qua, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi tiền bối, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Tốt. Hứa Lâm Phong lúc này thương thế khôi phục 7-8 phần, đã có cùng hung thú tác chiến năng lực, cho nên đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Hai người xông ra sân động, hướng phía bên bờ bay đi. Đột nhiên, bành! Một đạo màu đen cổ sáng từ phía sau bọn họ trên núi cao, phóng lên tận trời. Tiếp theo, khủng bố uy áp trong nháy mắt đánh tới. Bày biện ra gợn sóng hình, hướng phía bốn phía quyết tán, làm vỡ nát núi đá, thổi ngã đại thụ, một chút hung thú tại đây uy áp dưới, dọa đến thân thể phát run. Mấy cái đầu góc có bệnh, muốn đường rẽ vượt qua tuyển thủ, bọn hắn khoảng cách núi cao vị trí gần nhất, tại uy áp xuất hiện trong nháy mắt. Phanh! Bọn hắn thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung. Đáng chết! Hứa Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, con người run rẩy, cái kia cựu giai hung thú khôi phục. Chương 461, nguy cơ hàng lâm. Chương 461, nguy cơ hàng lâm. Rầm rầm rầm, khủng bố uy áp quyết tán. Địa tâm thú tôn đứng trên cao ở giữa không trung, nó quan sát cả tòa hoang nguyên chiến trường, ánh mắt bên trong tràn ngập hung quang. Tất cả sinh linh tại nó trong mắt đều giống như từng con đang tại bò sát sâu kiến, sinh trưởng tại hoang nguyên chiến trường bên trên thực vật, giống như hấp huyết quỷ, đang tại tham lam hấp thu khắp mặt đất tồn tại chất dinh dưỡng. Đã từng thân thể sớm đã rách nát, bây giờ ta đã thu hoạch được tân sinh, nơi này không cần thiết tiếp tục giữ lại. Địa tâm thú tôn sáu đầu cánh tay giơ cao, lực lượng bảy biện ra cổ sáng hình thái, trực trùng vân tiêu phía trên. Mây đen quay cuồng, hắc ám ngưng tụ, mênh mông mây đen phá vỡ, từng đạo tương tự cây gai nhọn khổng lồ nham thạch thân đốt phá vỡ tầng mây. Vâng, bọn chúng giống như thượng thiên hàng lâm trừng phạt, mang theo cường đại uy lực, rơi xuống tại hoang nguyên chiến trường bên trên, mỗi một cây gai nhọn khổng lồ đều dài đến mấy chục mét, quy mô hùng vĩ, như là treo ngược núi cao. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, cây gai nhọn khổng lồ xuyên thấu mặt đất, đem mặt đất xé rách ra sâu không thấy đáy khe hở, lập tức năng lượng tại cây gai nhọn khổng lồ nội bộ ấp ủ, ầm vang nổ tung, toái thạch như là đạn tháo, hướng phía từng cái phương hướng bay đi. Ầm ầm, phốc phốc, toái thạch đánh xuyên đại thụ rễ cây, đem một đám đang tại kiếm ăn hung thú vênh thành một đoàn huyết vụ. Xảy ra bất ngờ biến cố, như là ôn dịch, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoang nguyên chiến trường. Đám hung thú đã nhận ra nguy cơ, lập tức bắt đầu phi nước đại, bọn chúng hướng phía hòn đảo bên bờ phóng đi, hình thành quy mô hùng vĩ hung thú của lưu. Đại địa bên trên tất cả đều bị giẫm đạp thành một phấn, mặt đất đang điên cuồng run rẩy. Ầm ầm, cây gai nhọn khổng lồ lần nữa từ trên cao rơi xuống. Địa tâm thú tôn trực tiếp mở ra không khác biệt tiến công. Chỉ một thoáng, đại địa xuất hiện vết nước, núi cao bị hư hao toái thạch, tại hòn đảo bên trong chảy xuôi dòng sông xuất hiện ngăn nước. Cây gai nhọn khổng lồ như thiên thạch, hạ xuống tốc độ lên cao, mặt ngoài cùng không khí ma sát về sau, nhiễm lên một đám lửa. Hỏa diễm hóa thành ác ma, bắt đầu thôn phệ lấy hoang nguyên chiến trường bên trên tất cả. Đáng chết, tiện tay một chiêu, liền có thể hủy diệt toàn bộ hoang nguyên chiến trường. Bậc này cường đại thực lực, để cho người ta kinh hãi, đây chính là cựu giai hung thú thực lực sao? Dạ Minh Hà to mồm, kinh ngạc cho hắn con ngươi tại vi phát run. Một bên Hứa Lâm Phong lắc đầu nói, không, chuẩn xác mà nói, nó coi như không được là cựu giai hung thú. Chân chính cựu giai hung thú, ra sân mang theo uy áp, ẩn chứa hoàng tộc chi khí, tất cả không phải cựu giai hung thú nhìn thấy nó, trong gen sinh mệnh tiềm thức thói quen, sẽ để cho bọn chúng không bị khống chế quỳ xuống đất cùng bái. Bất quá, cái này địa tâm thú tôn mặc dù không phải cựu giai, nhưng nó đỉnh phong thời kỳ là cựu giai, nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hắn thực lực viễn siêu bình thường chuẩn cửu giai. Đơn giản mấy câu, Dạ Minh rõ ràng nhận thức được một sự kiện. Bằng hắn hiện tại thực lực, nếu là cưỡng ép cùng địa tâm thú tôn đối kháng, cái kia chính là chết. Đi, tăng thêm tốc độ rút lui. Nơi này chờ lâu bên trên một giây, liền nhiều một phần tử vong khả năng. Dạ Minh triệu hồi ra liệt không cánh, hướng phía hòn đảo bên bờ bay đi. Hắn tốc độ rất nhanh, duy trì tầng trời thấp phi hành, xuyên qua trong rừng rậm, tận khả năng tránh đi giữa không trung địa tâm thú tôn ánh mắt. Hứa Lâm Phong theo sát phía sau. Hắn là bát giai khế ước sư, nhục thân bước vào chuẩn cửu giai. Nhưng đoạn huyết tế để hắn nhục thân sụp đổ, sớm đã không còn ban đầu. Tại yêu vương thụ tâm trợ giúp dưới, hắn hiện tại thực lực mới khôi phục 6-7 thành, thật muốn cùng địa tâm thú tôn treo lên đến, không ra hai cái hiệp hắn liền phải nằm trên mặt đất tại chỗ qua đời. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Dạ Minh lần nữa liên hệ Lôi Chiến, cũng đem hiện tại đã phát sinh sự tình toàn bộ nói cho hắn. Cửu giai hung thú đã khôi phục, nó hiện tại thực lực tuy là chuẩn cửu giai, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó khí tức còn tại kéo lên, nếu không kịp thời xử lý, nó có thể sẽ trở lại đỉnh phong. Lôi Chiến tiền bối, lần này trợ giúp cần cửu giai cường giả. Có thể đối phó chuẩn cựu giai hung thú, chỉ có cựu giai khế ước sư. Như điều động chuẩn cựu giai khế ước sư, vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Dạ Minh, ngươi bên kia có thể kiên trì 5 phút đồng hồ sao? Cựu giai cường giả bằng nhanh nhất nhanh tốc độ trợ giúp, cần 5 phút đồng hồ. Lôi Chiến nghiêm túc nói. 5 phút đồng hồ. Dạ Minh khẽ miệng giật một cái, đừng nói 5 phút đồng hồ, liền xem như 5 giây, ta đều kiên trì không đến. Đây chính là chuẩn cựu giai hung thú, nó bây giờ còn chưa để mắt tới chúng ta, một khi để mắt tới, làm không tốt 1 giây sau chúng ta toàn bộ đều phải chết. 5 phút đồng hồ quá dài dằng dặc. Nó lời còn chưa dứt, trên bầu trời có mây đen quấy thành vòng xoáy, thiểm điện tại vòng xoáy bên trong cuộn, phóng thích ra đinh thai nhức có quanh mình. Tiếp lấy, Dạ Minh nhìn thấy có hai đạo khổng lồ thân ảnh đang xông phá tầng mây, hướng phía hắn lao xuống mà đến. Đoạ Thiên Dực Long, Lôi Điện Ám Long. Nếu có bọn chúng tại nói, Lôi Chiến tiền bối, 5 phút đồng hồ thời gian, ta nghĩ ta hẳn là có thể kiên trì một chút. Dạ Minh nói đến, hướng phía Lôi Điện Ám Long bọn chúng phóng thích ra mình khí tức. Hoàng Nguyên chiến trường, mấy tên tham gia khảo hạch tuyển thủ đang tại tốc độ cao nhất hướng phía bên bờ tới gần. Phía trước hướng thời điểm, bọn hắn không ngừng tránh né lấy từ trên trời giáng xuống cây gai nhọn khổng lồ công kích, còn muốn vượt qua chuẩn cựu giai uy áp mang đến to lớn thân thể đánh bác. Đáng chết, khảo hạch được thật tốt, vì sao lại đột nhiên để cho chúng ta rời đi? Một tên nhuộm tóc xanh nam tử cực kỳ bất mãn nói, theo lẽ thường mà nói, loại này cấp bậc khảo hạch sẽ không có chuyên môn cường giả phụ trách đứng đối khảo hạch lúc phát sinh đặc thù tình huống sao? Hiện tại để cho chúng ta đi tập hợp, nhưng ta mẹ nó ngay cả một chiếc lơ lửng phi thuyền cũng không có nhìn thấy. Hắn đối với cái này cực kỳ bất mãn. Một bên An Bách Tiểu liếc mắt nhìn hắn, phản bác nói, ngoài ý muốn ai đều không thể trước giờ biết trước. Hồng Hoang đặc huấn đội khảo hạch Hắn mục đích chính là kiểm tra khế ước sư, tại mất đi bảo hộ tình huống dưới, nên như thế nào đối mặt hung thú dẫn dắt nguy hiểm. Máu tươi cùng sát lục thời thời khắc khắc đều đang phát sinh, chúng ta không có khả năng một mực đợi tại nhà ấm bên trong, lần này khảo hạch, bất quá là đem tương lai nguy hiểm trước giờ thôi. Bị oán nam tử tóc lam hừ nói, vậy cũng không thể cái gì bảo hộ đều không làm a. Chúng ta thế nhưng là Long Quốc thiên tài. Chúng ta nếu là xảy ra chuyện, đối với Long Quốc mà nói, là to lớn tổn thất. Hắn nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là đang gào thét, phát tiết trong lòng mãnh liệt bất mãn. Mấy người khác nghe hắn nói, trong lòng sinh ra tán đồng. Đúng a, cũng không thể cái gì bảo hộ đều không làm. Gặp phải đột phát nguy hiểm, liền trực tiếp toàn quân bị diệt a. Thiên tài, dáng người thon cao, giữ lại mái tóc dài màu trắng Hàn Cửu yêu thầm hư một tiếng, thiên phú dị bẩm khế ước sư, hàng năm đều biết có hàng trăm hàng ngàn người, nhưng chân chính có thể trưởng thành là bát giai, thậm chí cửu giai cường giả thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể thừa nhận nguy cơ, đối mặt khốn cảnh lúc chỉ biết phản nản ra hỏa, liền tính nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú, cũng khó có thể trở thành đảm đương một phía đại năng. Ngươi, nam tử tóc lam ánh mắt quét ngang, đoạn văn này rất rõ ràng là hướng hắn đến. Tốt, nói đều nói đến nước này, ta đối với các ngươi cũng không có gì tốt khuyên. Muốn tập hợp, các ngươi đi, lão tử muốn tìm cái an toàn chỗ trốn lên. Hòn đảo bên bờ bốn phía trống trải, rất dễ dàng bị hung thú phát hiện. Đích xác, đội cứu viện lơ lửng phi thuyền sẽ hàng lâm bên bờ. Nhưng trời mới biết tại bọn hắn đến trước đó, hung thú có thể hay không trước một bước đối bọn hắn phát động tiến công. Nghĩ đến đây, nam tử tóc lam không do dự nữa, hắn thân ảnh lệch ra, hướng thẳng đến phía cạnh bay đi, thoát ly mấy người tiểu đội. Kết quả, vừa bay ra không đủ 100m. Vâng, cương đại chùm sáng từ phía sau xông ra, trong nháy mắt đem hắn thân thể diệt vong. Chương 462, phải không? Ngươi mẹ nó thu phục bát giai hung thú. Chương 462, phải không? Ngươi mẹ nó thu phục bát giai hung thú. Địa tâm thú tôn đối với bầu trời, mở ra thâm viên miệng lớn. Cương đại lực hút đem trong không khí năng lượng hấp thu, tại nó ngoài miệng ngưng tụ thành vòng xoáy tiểu cầu. Khi năng lượng đạt đến cái nào đó điểm tới hạn lúc, nó một ngụm đem năng lượng tiểu cầu nuốt vào, con ngươi sát ý phóng thích, đối với phía dưới hoang nguyên chiến trường vừa hô. Xạ tuyến theo nó trong miệng phun ra, xuyên thấu không khí, tinh chuẩn rơi vào hoang nguyên chiến trường bên trên. Rầm rầm rầm. Xạ tuyến đi tới chỗ, mãnh liệt nhiệt độ cao thiêu đốt đại địa, xạ tuyến đi tới chỗ, mặt đất bị xé nát, núi cao bị chặn ngang cắt đứt. Một đám đang tại phi nước đại hung thú, bị xạ tuyến đánh trúng trong nháy mắt, bọn chúng thân thể hóa thành cháy đen than phấn, phóng thích ra nướng cháy bị thịt. Địa tâm thú tôn trong con mắt tràn ngập đỏ tươi màu. Nó mở ra không khác biệt công kích. Hung thú, thực vật, núi cao, đại địa. Nó muốn phá hủy tất cả. Cả tòa hoang nguyên chiến trường đều đem biến thành phế tích, chìm vào biển cả. Xạ tuyến trong chiến trường không ngừng quét ngang. Phương hướng nhất chuyển, hướng phía Hàn Cửu yêu bọn hắn phóng đi. Đáng chết. Không khác biệt công kích đều có thể bị để mắt tới, suối quẩy. Mấy tên tuyển thủ trong nháy mắt khởi hành. Vì không bị toàn quân bị diệt, bọn hắn lựa chọn chạy tứ tán, hướng phía khác biệt phương hướng tản ra. Vâng. Có suối quẩy ra hỏa, tại vừa thoát ly đội ngũ không ra 10 giây, liền được xạ tuyến đánh trúng, mất mạng. Xạ tuyến tiếp tục hướng phía bên trái bình di, tại đem một tòa núi cao phá hủy về sau, đột nhiên hướng phía phương bắc vào tới. Lúc này, tại xạ tuyến đường tắt quỹ tích ngay phía trước, thượng cung nam tiểu đang hóa thân trang huyết, tại tinh thần dẫn dắt dưới, cấp tốc tiến lên. Nàng quay đầu liếc nhìn sau lưng xạ tuyến, thần sắc kỳ biến, không tốt. Nó hướng phía ta đuổi tới. Xạ tuyến đường đi vì thẳng tắp. Thượng cung nam tiểu không phải nao thiếu, nàng lần đầu tiên liền kịp phản ứng, lập tức hướng phía khía cạnh rẽ ngang. Kết quả, xạ tuyến chẳng những cải biến phương hướng, còn trở nên càng thêm trắng kiện, đem mặt đất đều đánh ra ngân sâu. Đáng chết. Thượng cung nam tiểu cải biến sách lược, nàng đầu tiên là hướng phía bên phải hướng rẽ ngang, tại xạ tuyến đi theo ngoặt động lúc, nàng thân ảnh chợt lóe, cấp tốc biến nói, hướng phía bên trái hướng ngoặt đi. Xạ tuyến không thể kịp phản ứng. Thượng cung nam tiểu lập tức cùng nó kéo ra khoảng cách an toàn. Hô, trốn qua một kiếp sao? Thượng cung nam tiểu nhìn cách đó không xa đảo bờ, nàng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến bên bờ, tìm một chỗ an toàn, yên lặng chờ cứu viện tiến đến. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tại thượng cung nam tiểu tự cho là né tránh xạ tuyến lúc, địa tâm thú tôn trên cổ, không ngờ toát ra hai cái đầu. Hai cái đầu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, trước ngẩng đầu tụ lực, sau đó đột nhiên phun ra hai đạo xạ tuyến. Ba đạo xạ tuyến đồng thời phóng tới. Thượng cung nam tiểu trong lòng căng thẳng, con người đều đang run rẩy, nàng minh bạch, mình đây là bị hung thú để mắt tới. Đáng chết. Nàng xuất ra một khối lệnh bài, bóp chặt lấy. Tại xạ tuyến muốn tập trung nàng trong nháy mắt, nàng toàn thân bị thần quang bọc lấy, thần quang mang theo nàng thực hiện cự ly ngắn thuần gì, tránh qua, tránh né xạ tuyến thế công. Có thể thượng cung nam tiểu còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, địa tâm thú tôn một cái nháy mắt thân, lại trực tiếp xuất hiện tại nàng sau lưng. Nắm quyền, tụ lực, cường đại năng lượng hội tụ ở nó tráng kiện trên cánh tay. Một quyền cường thế bay ra, quyền diện giải khai không khí, thẳng hướng thượng cung nam tiểu mặt mà đi. Không tốt. Thượng cung nam tiểu dọa đến sớm đã không biết làm sao, ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, màu đen luồng ánh sáng từ đằng xa vào tới, ngăn tại thượng cung nam tiểu trước mặt. Oeng. Lôi điện ám long vung vẩy cái đuôi, mang theo cuồng bạo lôi điện, cùng địa tâm thú tôn nắm đấm chạm vào nhau. Cương đại lực trùng kích quyết tán mà ra. Thượng quan nam tiểu thân ảnh bay ngược, tại muốn đâm vào trên núi cao lúc, Dạ Minh một thành tiếp nhận nàng. Ban đêm. Dạ Minh nhìn trước mắt xảy ra bất ngờ thân ảnh. Thượng cung nam tiểu đầu đều làm ngộng. Dạ Minh không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đương đạo, dư thừa sự tỉnh chờ một hồi hãy nói, hiện tại lập tức đi bên mở, chờ cứu viện. Tốt. Thượng cung Nam Kiều còn chưa trước trong sự tình lấy lại tinh thần, nhưng nàng biết, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hỏi nhiều một câu nói đều là tại đến trễ chiến cơ. Cho nên tại được cứu sau đó, nàng lập tức hướng phía ước định bên bờ bay đi. Tốc độ rất nhanh. Lúc này, càng ngày càng nhiều tuyển thủ hội tụ tại bên bờ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung địa tâm thú tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và sợ hãi, đây hung thú thực lực đã siêu việt bắt dài, chúng ta còn có sống sót cơ hội sao? Vì cái gì cứu viện còn chưa tới? Sớm biết khảo hạch nguy hiểm như vậy, ta nói cái gì cũng không biết đến. Ta đã từng cùng bắt dai hung thú đánh qua một lần quan hệ, nó mang cho ta cảm giác áp bách, không kịp hiện tại cái này hung thú một. Thảo, hơn 30 tên tuyển thủ, hiện tại tập hợp mới còn lại 10 cái khác hoặc là mất đi liên hệ, hoặc là chết tại hung thú trong tay. Trận này khảo hạch, nỗ lực đại giới thực sự quá lớn. Nghe ở đây tuyển thủ nói, An Bách Tiểu cao mày, ánh mắt trong đám người nhìn quanh một vòng, hắn đang tìm kiếm Dạ Minh thân ảnh. Hắn vì cái gì không tại? Chẳng lẽ đã rời đi? Hoặc là chết tại hung thú trong tay? Một cỗ bất an cảm giác xông lên đầu. Trải qua chín hào thần tích sự tình về sau, hắn cùng Dạ Minh quan hệ sớm đã lại không như lúc đầu như vậy lãnh đạo, không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải người xa lạ. Lấy hắn thực lực cùng cảm giác lực, hẳn là biết so với chúng ta càng nhanh phát hiện đây chuẩn cựu giai hung thú. Hắn hiện tại cũng đã rút lui a. An Bách Tiểu vừa nghĩ như vậy, trong đám người đột nhiên có người hô lớn một tiếng, "Ta thảo, các ngươi mau nhìn đó là cái gì?" Thuận theo ngón tay hắn phương hướng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, hai cái cường đại long hình hung thú đang giương cánh, lấy cùng bạo khí thế hướng phía địa tâm thú tôn phóng đi. Trong đó một cái hung thú, nó tuy là bắt giai, vẫn như trước mặt không đổi sắc, giống như một đạo nhảy lên không mà ra mũi tên, tựa như muốn xuyên thủng trước mắt tất cả. Một cái khác hung thú, thân thể khổng lồ, tứ chi cường tráng, cứng như bản thạch vảy màu đen bao trùm toàn thân, nó toàn thân có lôi hổ tại dạng rỡ long lánh. Vâng. Hai cái hung thú đối với địa tâm thú tôn đồng thời phát động tiến công. Bọn chúng cường đại thực lực, trực tiếp đem địa tâm thú tôn đánh lui mấy chục mét. Ta thảo, hung thú đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mặt khác hai cái hung thú là nơi đây chiếm lĩnh giả, bọn chúng không thể gặp có cái khác cường đại hung thú xuất hiện. Đây quả thực là thượng thiên bảo hộ chúng ta à, hung thú đánh nhau, bọn chúng liền không có không quản chúng ta, chỉ cần cứu viện đã đến, chúng ta liền có thể bình an rời đi. Ha ha ha, cha ta từ nhỏ nói ta người hiền chỉ có thiên tướng, ta hiện tại xem như minh bạch câu nói này. Ấy, không đúng, các ngươi mau nhìn, vì cái gì cái kia màu đen cự long trên thân có một đạo nhân loại thân ảnh? Ta đi, thật đúng là, đạo thân ảnh kia rất quen thuộc a, cảm giác đã gặp ở nơi nào. Đám người nhao nhao đem lực chú ý tập trung ở lôi điện ám long đỉnh đầu. An Bách Kiều đang lo lắng đến Dạ Minh tình cảnh, hắn bị đám người gọi đánh gãy, thuận theo chói mắt xem xét, sắc mặt đột biến, chờ một chút. Người kia là Dạ Minh. Đúng. Hung thú bên trên đạo thân ảnh kia là Dạ Minh. Dạ Minh. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt trừng to mắt. Một chút tương đối quen thuộc, khi nghe thấy Dạ Minh cái tên này lúc, trong nháy mắt nghĩ ra đến. Thật đúng là Dạ Minh. Hắn vì sao lại cùng hung thú tại một khối? Hắn sẽ không phải đã vứt bỏ nhân loại thân phận, gia nhập hung thú trận doanh a? Lời vừa nói ra, lập tức có người hồi đoán, thêm bạn cái đầu a, ngươi không có phát hiện là Dạ Minh khống chế lấy con manh thú kia sao? Theo ta thấy, là Dạ Minh đang khống chế hai cái cự long, cùng cái kia chuẩn cựu giai hung thú đối chiến. Nói xong câu đó sau, người kia mình sửng sốt một chút. An Bách Tiểu cũng ý thức được cái gì, con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm kiếp sợ. Dạ Minh, hai cái bắt giai cự long, khống chế? Chẳng lẽ nói? An Bách Tiểu nuốt một miếng nước bọt, khó có thể tin nói, Dạ Minh hắn đã thu phục hai cái bắt giai hung thú. Đùa gì thế? Hắn mới trở thành khế ước sư bao lâu a? Chương 463, Lôi điện ám long, nguyên lai ngươi yếu như vậy a. Chương 463, Lôi điện ám long, nguyên lai ngươi yếu như vậy a. Đám người trừng to mắt. Nhìn Dạ Minh khống chế lấy bắt giai hung thú, không ngừng hướng phía địa tâm thú tôn phóng đi. Bọn hắn đầu đều tại ong ong gọi. Đại đại trên nó, viết đầy nhiều hơn dấu hỏi. Hải tử, đây đối với sao? Lục giai khế ước sư thu phục bắt giai hung thú, để kỳ tâm cam tình nguyện trở thành mình trợ lực, mang cái đầu hướng chuẩn cựu giai hung thú trước mặt hướng. Liền xem như từ nhỏ nuôi đến đại sủng vật, cũng không có cao như vậy phục tùng độ a. Vốn cho rằng ta cùng hắn giữa khoảng cách, bất quá là trên thực lực chênh lệch. Không nghĩ đến, hắn thế mà thu phục bát giai hung thú. Một tên tuyển thủ mặt lộ vẻ không cam lòng, tất cả mọi người là thiên tài, dựa vào cái gì Dạ Minh có thể các phương diện đều siêu quần bật tụy. Đã từng, hắn lấy mát cấp linh tính khế ước ma nữ, thế nhân đều cho là hắn xong đời, đời này đều phế đi, tự hủy tương lai. Có thể về sau, hắn bằng vào mình cố gắng, một lần lại một lần hướng thế nhân chứng minh, không có rác rưởi khế ước linh, chỉ có rác rưởi khế ước sư. Hiện nay, hắn thành tựu, sớm đã là chúng ta vô pháp chạm đến. Chúng ta có lẽ tại chứng kiến một cái thời đại đàn sinh. Có so sánh chủ ưu ý bị ủ tuyển thủ, hai mắt nghiêm túc nhìn Dạ Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Hắn nói, kéo theo xung quanh không ít tuyển thủ cảm xúc. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt lấp đầy kiên định. Đúng a, một cái ma nữ khế ước sư đều có thể bằng vào mình cố gắng, siêu việt những thiên tài khác, đứng hàng đỉnh phong. Bọn hắn những người này, còn có cái gì tốt oán trách không cam lòng? Ấy ấy ấy, không phải chờ đã. Các ngươi trước không cần nhớ cái khác, các ngươi không có phát hiện một chuyện không? Cái kia phá hư hoang nguyên chiến trường hung thú là chuẩn cửu giai. Dạ Minh bên người hai cái hung thú đều là bát giai, chính hắn mới lục giai. Lấy lý tính phân tích, Dạ Minh hiện tại phóng tới cái kia chuẩn cửu giai hung thú, hoàn toàn chính là đang chịu chết ta. Có tuyển thủ đông nhiên nói ra, hắn nói giống như rơi vào đầm sâu cự thạch, vang lên vạn trượng bọt nước. Ngoa tào, nói đúng a. liền xem như hai cái bát giai hung thú, cũng không thể nào là chuẩn cựu giai hung thú đối thủ a. Dạ Minh hắn, đây không phải tại đưa sao? Đám người tâm thuẫn ở giữa treo lên. Bọn hắn nhìn về phía Dạ Minh, vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lấp đầy lo lắng. Oeng. Sau một khắc, Dạ Minh cùng Lôi Điện Ám Long hai thú đã đi tới địa tâm thú tôn trước mặt. Lôi Điện Ám Long giỗi ra lợi chảo đối với không khí một nắm, một thanh lôi điện biến thành trường thương xuất hiện tại nó chảo bên trong, nó giơ cao móng phải, cường đại năng lượng hội tụ ở lôi thương phía trên, theo nó toàn lực ném mạnh. Hưu. Lôi thương xuyên thấu không khí, thẳng hướng địa tâm thú tôn mà tới. Cùng lúc đó, Đoạ Thiên Dực Long vỗ cánh, mãnh liệt gió lốc trên không trung ngưng tụ, hóa thành vòi rồng, lôi cuốn lấy cường đại sóng khí, hướng phía địa tâm thú tôn quét sạch mà đi. Hô hô hô, lôi thương gió êm dịu vòi rồng gào thét mà ra. Hai cỗ khổng lồ khí thế, đem bầu trời đều xé rách thành ba loại khác biệt sát thái. Địa tâm thú tôn thấy thế, sáu đầu cánh tay đồng thời nắm quyền, đồng thời hướng về phía trước vung ra. Tương đạo huyền diệu trận pháp xuất hiện tại hắn cánh tay phía trước, hắn đối với phía trước đồng thời ra quyền. Oanh! Cường đại khí thế gào thét mà ra. Phanh! Ba đạo khí tức chạm vào nhau, bạo tạc chỗ sinh ra uy năng, đem đại địa xé rách, đem núi cao chấn vỡ. Đang điên cuồng phi hành chạy trốn hung thú, bọn chúng thân ảnh run lên, trực tiếp bị nổ tung trùng kích lật tung. Trên bầu trời tầng mây điên cuồng cuộn, có lôi điện phun trào, cuồng phong gào thét. Đột nhiên, một đạo lôi vực ngưng tụ ở giữa không trung, đến không hết thiểm điện rơi xuống từ trên không, rầm rầm rầm. Bọn chúng như là bá đạo lưỡi dao, chém vào tại địa tâm thú tôn trên thân, cho dù nó là chuẩn cựu giai hung thú, đều khó mà ngăn cản. Cương đại nhục thân bên trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ thiêu đốt vết tích. Bát giai hung thú, vậy mà thương tổn tới chuẩn cựu giai. Quan chiến tuyển thủ nhìn thấy một màn này, miệng cũng ngoa ra. Giống. Sau một khắc, bị đau địa tâm thú tôn ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố uy áp hướng phía xung quanh quét tán. Tương đạo gợn sóng, thẳng bức đám kia quan chiến tuyển thủ mà đi. Ngoa tạo, không tốt. Nó lại bắt đầu kêu loạn. Chuẩn cựu giai hung thú quá mạnh, liền xem như nó gào thét đều có cường đại lực sát thương. Một chút yếu kém hung thú, tại bị uy áp gợn sóng tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Ở đây tuyển thủ đều là lục giai khế đốc sư, bọn hắn thiên phú dị bẩm, nắm giữ viễn siêu thường nhân thực lực. Tại đây uy áp dưới, bọn hắn không đến mức trực tiếp bạo thành huyết vụ, nhưng tại cường độ cao áp bách dưới, bọn hắn cơ bắp bắt đầu biến hình, nội tạng đều xuất hiện nước. Và anh, đột nhiên, một đạo quang trụ lấy bọn hắn làm trung tâm, phóng lên tận trời. Sau đó cổ sáng có vào, hình thành một cái thỏa hình cầu bình chướng. Bình chướng ngăn cách địa tâm thú tôn đại bộ phận uy áp, đám tuyển thủ trên thân khó chịu giảm bớt đại bộ phận. Tiếp lấy, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Hứa Lâm Phong nhìn ở đây tuyển thủ, lớn tiếng nói: các vị không nên hoảng hốt, chịu đựng, cứu viện cũng nhanh đạt đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ ràng Hứa Lâm Phong thân ảnh lúc, Thượng Cung Nam Kiều cùng Hàn Cửu Yêu cái này đứng hàng đầu lục giai, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đây quen thuộc gương mặt, còn có trên cổ lá cây Hàng Liên, là Hứa Lâm Phong tiền bối. Hắn vậy mà còn sống. Các vị, ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, nhưng việc cấp bách là cam đoan tốt chính mình an toàn. Cứu viện sắp đạt đến, ta không hy vọng trong các ngươi có bất kỳ một người chết đi. Nói đến, Hứa Lâm Phong hai tay chống mở, bình chướng quy mô lần nữa mở rộng. Kỳ biểu tầng hình như có vô số lá dụng bao trùm, lá dụng lẫn nhau kết nối, hình thành lại một tầng phòng ngự. Hưu, lúc này, đám người phát hiện, ở phía xa đại chiến bên trong, một đạo thân ảnh từ trong chiến đấu bay ngược, là Đoạ Tiên Dực Long. Nó như là diều đứt dây, thân thể ngăn không được hướng lấy hậu phương bay ngược, vang một tiếng nện ở trên núi cao. Nó thân thể không có chịu đến trọng thương, nhưng nó tâm lý lại xuất hiện to lớn vết thương. Đáng chết Dạ Minh, đáng ghét thối tiểu quỷ, mỗi lần gọi ta đều là đánh đáng chết chuẩn cựu giai hung thú. Ngươi mẹ nó trong mắt còn có hay không ta? Ta là bát giai hung thú, nghiêm chỉnh bát giai hung thú, không có cái gì kỳ quái đặc thù năng lực, không có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Lần sau loại này chuẩn cựu giai trường hợp, có thể hay không đừng lại gọi ta? Nó nội tâm vô ngữ, biết tiếp tục xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì nó, dứt khoát nằm tại ngọn núi bên trong, nghiêng đầu một cái, mắt trợn trắng lên, trực tiếp giả bộ hôn mê. Lôi Điện Ám Long cùng Dạ Minh quay đầu nhìn nó một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Chuẩn cựu giai hung thú đối với bát giai hung thú có huyết mạch đắc chế. Đoạ Thiên Dực Long không muốn tham chiến, đây rất bình thường. Ngoài ra, liền tính Đoạ Thiên Dực Long không tham chiến, cũng không cần yếu. Lôi Điện Ám Long trong đôi mắt phóng thích ra ngang ngược vô cùng chiến ý lúc trước chiến đấu, đã để nó thăm dò rõ ràng địa tâm thú tôn nội tình. Nó phát hiện, đây cái gọi là địa tâm thú tôn, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đã từng cựu giai, gen siêu nhiên, chủng tộc trị cao, nhân loại cùng hung thú dung hợp, hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Nghe vào rất nhu bức. Bất quá, Lôi Điện Ám Long hừ nhẹ một tiếng. Ngay tại chỗ tâm thú tôn thực lực, cùng lần trước vạn độc yêu dây leo vương, không có gì khác biệt. Thậm chí, lực yếu, hoàn toàn có thể đơn giết. Chương 464, chiến đấu kẻ điên, phá thiên ngân chương 464, chiến đấu kẻ điên, phá thiên ngân nghĩ đến đây. Lôi Điện Ám Long cũng không lưu tay nữa. Nó trong đôi mắt có lôi quang bạo phát, trên thân long lân phóng thích ra dạng rỡ hào quang. Lợi chảo xé rách không khí, thẳng hướng địa tâm thú tôn mặt mà đi. Người sau bốn cái ánh mắt quét ngang, cánh tay thành quyền, có huyết sắc quang mang quanh quẩn tại nó trên nắm tay. Oeng, nắm đấm cùng lợi chảo chạm vào nhau. Bạo tạc chỗ sinh ra lực trùng kích, phát ra đinh thai nhức óc vang vọng. Lôi Điện Ám Long thân thể bên trong huyết dịch bắt đầu sôi trào, màu đen sấm lôi điện theo nó sinh mệnh hạch tâm bên trong, bắt đầu hướng phía trên lợi chảo dũng mãnh lao tới. Lực đạo lần nữa để thăng. Sau lưng nó có một đạo lôi điện quang hoàng triển khai, ẩn chứa cường đại uy năng lợi chảo ngưng tụ ra hư ảnh, lần nữa đối với địa tâm thú tôn vung đi. Địa tâm thú tôn muốn né tránh, có thể lôi điện ám long lợi chảo, lại trực tiếp để không gian bật mèo, xuyên thấu không gian, nhắm ngay địa tâm thú tôn ngực. Phốc phốc, lưỡi dao đâm xuyên qua địa tâm thú tôn lồng ngực, nóng hổi máu tươi tiêu xả mà ra. A, địa tâm thú tôn phát ra thê thảm bi thống gào thét, kịch liệt đau đớn để nó đầu góc đều xuất hiện đứng máy. Ngay tại lúc này, thừa thắng xông lên, Dạ Minh đứng tại lôi điện ám long trên đầu, lấy hắn làm trung tâm, hắc ám nguyên tố hướng phía bốn phía triển khai, hình thành lĩnh vực. Trong lĩnh vực, địa tâm thú tôn hành động bị kiềm chế, nó lại lâm vào một giây đỉnh trệ trạng thái. Một giây, nghe vào rất ít, nhưng tại chuẩn cựu giai loại tầng thứ này chiến đấu bên trong, đừng nói một giây, liền xem như nửa giây, trong nháy mắt, một chốc lát, đều đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Phốc suy phốc suy, lôi điện ám long điên cuồng vùng vẫy lợi chảo, nó cắt ra địa tâm thú tôn trên thân phòng ngự, đưa nó ra thịt xé thành rách dưới, máu tươi quần quần chảy xuôi. Địa tâm thú tôn cố nén đau đớn, sáu đầu cánh tay đồng thời nắm quyền, co vào cánh tay đồng thời, trận pháp tại nó trên cổ tay triển khai, sáu cái nắm đấm đồng thời vung ra. Vâng, lấy nó quyền diện làm cơ sở điểm, lục đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Cổ sáng nắm giữ cường đại lực phá hoại, cùng lôi điện ám long thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, người sau lân phiến xuất hiện hư hao. Đối với cái này, lôi điện ám long không có phản ứng chút nào. Nó tâm hung ác, chảo vung lên, hàn quang tại địa tâm thú tôn trước mặt chợt lóe. Phốc phốc, vá lôi chảo kích thi triển mà ra, cắt ra địa tâm thú tôn trên cổ phòng ngự. Phốc phốc, lại là một cái lợi chảo vung ra. Lần này, trên lợi chảo hiện ra huyền diệu phù văn, chảo nhận kéo dài, nhẹ nhõm cắt ra địa tâm thú tôn cái cổ. Nó một cái đầu trực tiếp cất cánh. Bất quá, địa tâm thú tôn có 3 viên đầu, liền tính rơi mất một cái đầu, còn có 2 viên. Nhưng nó sức chiến đấu đạt được suy yếu. Lôi điện ám long nắm lấy cơ hội, dẫn động thượng thương lôi đỉnh. Mây đen quái, lôi nhận rơi xuống, phá hủy địa tâm thú tôn lại một viên đầu. 2 cái đầu bị hủy. Địa tâm thú tôn năng lượng điên cuồng tiết ra ngoài. Nó thực lực giảm lớn, sớm đã không có chuẩn cựu giai chiến lực. Liền xem như bắt giai đoạ thiên dược long, nó đều đánh không lại. Có 2 đạo hư huyễn linh hồn hình dáng sinh vật đang tại điên cuồng dãy rủa lấy, muốn từ địa tâm thú tôn thân thể bên trong xông ra. Dạ Minh tập trung nhìn vào, chờ chút. Sato Jota, hắn lại bị địa tâm thú tôn thôn phệ. Kết quả này, Dạ Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía một đạo khác hư ảnh. Cái kia hư ảnh khuôn mặt cùng Sato Jota có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ hắn là? Dạ Minh trong đầu hiện ra một cái tên, Sato Aoki. 2 cha con thật là thảm, vậy mà đều trở thành địa tâm thú tôn chất dinh dưỡng. Dạ Minh chật chật cảm khái nói. Đồng thời, lôi điện ám long cũng bắt đầu cuối cùng thẩm phán. Nó mở ra miệng to như chậu máu, năng lượng hội tụ, điên cuồng tụ lực, phun ra cực kỳ hủy diệt tính lôi điện trùng sáng. Trùng sáng sắp xuyên thủng địa tâm thú tôn một viên cuối cùng đầu. Đột nhiên, một đạo xoắn ốc lưỡi đao chống rông xuất hiện, nó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lôi điện ám long mà tới. Tại tới trước quá trình bên trong, xoắn ốc lưỡi đao không ngừng phóng đại, mở ra không khí, đem núi cao gọt vì đất bằng, thẳng hướng lôi điện ám long mà đến. Lôi điện ám long thấy thế lập tức bên cạnh trốn tránh. Xoắn ốc lưỡi đao theo nó cùng địa tâm thú tôn vị trí trung tâm sẽ qua. Cao tốc xoay tròn lưỡi đao chạm tại lôi điện ám long trên thân, nhẹ nhõm cắt ra nó lần giáp. Lôi điện ám long kinh hãi, thu đồng co bảo, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Dạ Minh lúc này nhíu mày, một chiêu liền phá vỡ lôi điện ám long phòng ngự, bậc này cường đại thực lực, chẳng lẽ nói? Hắn trong lòng phát lên một loại chẳng lành dự cảm. Sau một khắc, trên trời cao, trong chất mây đen phá vỡ lỗ lớn, một đạo cường tráng thân ảnh chậm rãi từ trên không hạ xuống. Hắn song thủ đặt sau lưng, xoắn ốc lưỡi đao tại hắn toàn thân uốn lượn, một đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ đạm mạc. Từ trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa hoang nguyên chiến trường, hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi ép xuống. Trong lòng bàn tay có thần bí trận pháp triển khai, uy năng phong thích. Và anh, một trường trực tiếp đem 1/3 hoang nguyên chiến trường đều ép vào dưới biển sâu. Đây, Dạ Minh cùng những tuyển thủ khác nhìn thấy một màn này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Địa tâm thú tôn hao phí tinh lực, cũng mới làm bị thương hoang nguyên chiến trường tầng ngoài, đây đột nhiên xuất hiện nam tử, lại tiện tay một trường, liền phá hủy 1/3 hoang nguyên chiến trường. Hẳn là cường đại cựu giai khế ước sư. Trong lòng mọi người phát lên nghi hoặc. Chờ một chút, Hàn Cửu Yêu đông nhiên nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nam tử thần bí. Người kia người mặc truyền thống võ sĩ phục trang, bên hông có trường đao, chói biên thuốc đầu, mắt trái bên trên có một đầu từ cái trán đến đầu lâu vết sẹo. Điền quốc cựu giai cường giả, Suzuki Ichi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại đám người khiếp sợ. Cùng lúc đó, Dạ Minh cảm nhận được không thích hợp, lúc này muốn khống chế lôi điện ám long rời đi. Kết quả vừa mới chuyển thân, ông Suzuki Ichi cũng chỉ để ép cường đại uy áp tuôn ra, hình thành một ngọn núi lớn, thẳng hướng Dạ Minh mà đi. Không tốt. Dạ Minh con ngươi bỗng nhiên co vào, mắt thấy cự sơn che mà xuống, cũng nhanh muốn đem hắn nghiền nát. Vâng. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bạo trùng mà đến, lôi chiến toàn thân lóe ra lôi điện, một quyền cường thế bành ra, đem cái kia cự sơn oanh thành một biển. Ngay sau đó, 3 chiếc lơ lửng phi thuyền phá vân mà ra, bọn chúng đem họng pháo nhắm ngay Suzuki Ichi, tụ lực trực tiếp phát sạng. Bất quá, Suzuki Ichi thấy thế không hoảng hốt chút nào, hắn giơ tay lên vung lên, 3 đạo xoắn ốc lưỡi đao gào thét mà ra, chặt đứt lơ lửng phi thuyền thế công. Xoắn ốc lưỡi đao dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía lơ lửng phi thuyền phóng đi. Ma vương chạm. Hô. Theo trung khí 10 phần tiếng hò hét vang lên, một đạo dài đến mấy chục mét cuồng bạo sóng khí chẳng ra, cùng xoắn ốc lưỡi đao chạm vào nhau, thế công triệt tiêu. Một tay cầm trọng kiếm che mắt nam tử, đạp không mà đi, nháy mắt thân xuất hiện tại Suzuki ỷ chỉ trước mặt. Long quốc cửu giai cường giả, Phá Thiên Ngân. Thấy rõ ràng che mắt nam tử thân phận về sau, Suzuki ỷ chỉ trong lòng căng thẳng. Đáng chết, cái này chiến đấu kẻ điên sao lại tới đây? Long cong. Hắn suy tư lúc, Phá Thiên Ngân nâng lên trường kiếm, nhắm thẳng vào Suzuki ỷ chỉ mi tâm, hắn lạnh buốt hùng hậu âm thanh vang lên, vì sao đối với ta Long quốc chi nhân xuất thủ? Tiếng như cổ lôi, đinh hai nhức óc. Suzuki ỷ chỉ khẽ miệng lộ ra khinh thường nụ cười, đối với ngươi Long quốc người xuất thủ, suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là đang bảo vệ ta muốn đồ vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía hấp hối điệu tâm thú tôn, nói tiếp, đây hung thú lợi dụng nước ta cường giả, Sato Jota, Sato Aki hai người thi thể, đã sáng tạo ra tân lục thân, trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh thể, ta muốn đem nó mang về. Mang về? Phá Thiên Ngân mặc dù được mắt, nhưng cường đại sát ý để không khí chung quanh đều bặm mẹo, nó tồn tại, vi phạm với chủng tộc loài người lẽ thường, ngươi như mang về, vô cùng có khả năng làm ra phát rồ sự tình, nhất định phải đưa nó ngay tại chỗ chém giết. Chém giết cũng là ta điền quốc mình sự tình, ngươi một cái long quốc người, quản được sao? Suzuki ỷ chỉ vừa dứt lời, Phá Thiên Ngân cầm trong tay trọng kiếm, đối với địa tâm thú tôn vung lên, chớp mắt mà ra chẳng kích, trong chốc lát diệt vong nó thân thể. Suzuki ỷ chỉ, ngu ngốc, ngươi đang làm gì? Đây hung thú thể nội, chạy ta điền quốc người máu. Hắn gào thét lớn, muốn rách cả mí mắt. Phá Thiên Ngân nắm trọng kiếm lật một cái, hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào Suzuki ỷ chỉ mi tâm, là hung thú, liền phải giết. Ngươi như ngăn cản, ngay cả ngươi một khối giết. Chương 465, bất diệt chi diễm chương 465, bất diệt chi diễm. Suzuki ỷ chỉ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngoan lệ giống như là muốn lột ra da thịt lưỡi dao, lửa giận tại hắn trong lòng góp nhặt. Nhưng nhìn Phá Thiên Ngân trong tay trôi này trọng kiếm, hắn nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Phá Thiên Ngân, cựu giai khế ước sư, trong truyền thuyết chiến đấu kẻ điên, một lời không hợp liền mở làm. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi giảng vật lý, có thể sử dụng kiếm giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu nói nhảm. Tại vực ngoại nguy hiểm khu, càng là giết đến đám hung thú kêu khổ thấu trời, đã từng có một chỉ từ hủ vô địch thú hoàng, tại đối mặt Phá Thiên Ngân cường đại thế công lúc, đều liên tục bại lui, căn bản không dám cùng tử chiến. Chờ khế ước sư đến cựu giai cấp độ này, sinh mệnh lực sớm đã vượt qua nhân loại phạm chủ, cơ hồ rất khó bị cùng giai giết chết. Cho nên cựu giai khế ước sư giữa chiến đấu, thường thường sẽ khai thác thắng hiểm một chiều, hoặc là bình cục phương thức kết thúc. Nhưng Phá Thiên Ngân khác biệt, gia hỏa này là kẻ điên, một khi trêu chọc phải hắn, chính là tử chiến, đánh nhau chết sống. Đi, bày ra ngươi, coi như ta suối quậy. Chuyện hôm nay coi như thôi. Suzuki ỷ chỉ không muốn cùng dạng này mãng phu đấu, chủ yếu là hắn sợ hãi mình đấu không lại, đến lúc đó mất mặt là việc nhỏ, mất mạng coi như xong đời. Dù sao, tỷ như Phá Thiên Ngân loại này mãng phu đều nắm giữ rất cao vũ lực trị. Nói đến, Suzuki ỷ chỉ dưới chân ngưng tụ ra gió lốc, thân ảnh trở nên hư huyễn, liền muốn rời khỏi. Kết quả vừa bay ra không đủ một mét, hô, trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, nghiêng đứng ở hắn trước mặt. Phá Thiên Ngân băng lãnh trầm tĩnh âm thanh từ phía sau hắn băng lên, đối với ta Long Quốc thiên tài xuất thủ chuyện này, ngươi còn không có cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi, đi không được. Suzuki ỷ chỉ trong nháy mắt nhíu mày, hắn xoay người, nhắm lại trong hai mắt có phẫn nộ tuôn ra, Phá Thiên Ngân, ngươi quả thực nếu không chết không ngừng. Cái kia bằng không thì đâu? Hô. Phá Thiên Ngân thấy Suzuki ỷ chỉ trong mắt cất giấu sát ý, lúc này bước đầu tiên xuất thủ, hắn dùng bàn tay vì lưỡi đao, bổ ra một đạo cường chạm kích. Suzuki ỷ chỉ nghiêng người trốn tránh đồng thời, Phá Thiên Ngân đưa tay một nắm, trọng kiếm trở về trong tay. Năng lượng rót vào trọng kiếm bên trong, đen kịt trên lưỡi kiếm, từng quả lóa mắt tinh thần thắp sáng. Phá Thiên Ngân song thủ cầm kiếm, cường thế chém ra, bá đạo kiếm khí tựa như muốn chém đứt thiên địa bầu trời. Thật mạnh. Suzuki ỷ chỉ thấy thế, song thủ mở ra, xoắn ốc lưỡi đao ở tại trong tay ngưng tụ mà ra. Hắn giơ cao song thủ, xoắn ốc lưỡi đao phóng đại, che khuất bầu trời, ném mạnh mà ra. Hô hô hô, sóng khí mở ra không khí, dư uy đem trên bầu trời mây đen đều mở ra. Oanh. Kiếm khí cùng xoắn ốc lưỡi đao chạm vào nhau. To lớn sương mù ở giữa không trung nổ tung. Suzuki ỷ chỉ quan sát phía dưới khói đen, đưa tay một nắm, to lớn tinh vòng ở tại trong tay ngưng tụ mà ra. Tinh vòng ngoại tầng có phù văn long lánh, trung tâm là một tấm quỷ bí gương mặt. Nhắm ngay hắc ám, toàn lực ném ra, tinh vòng hóa thành dạ xẻng gẳng, đang vào khói đen trong nháy mắt, trực tiếp bạo tạc. Oanh! To lớn năng lượng cầu thể ở giữa không trung triển khai. Suzuki ỷ chỉ thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, chiến đấu kẻ điên. Ha ha, cũng bất quá như thế. Hiu! Trong khói đen, Phá Thiên Ngân cầm trong tay trọng kiếm xung ra, trên lưỡi kiếm tinh thần lấp lóe, lôi ra một đạo chói lọi luồng ánh sáng. Hắn tốc độ cực nhanh, như là chốc lát chi quang, tại Suzuki ỷ chỉ trường lớn trong ánh mắt, trọng kiếm đột nhiên chầm ra. Phốc phốc, một kiếm này uy năng bằng bạc. Suzuki ỷ chỉ cánh tay trái phóng lên tận trời. Năng lượng hỗn tạp máu tươi từ mặt cắt chảy ra, Suzuki ỷ chỉ nhìn mình tay cụt, ánh mắt bên trong lấp đầy vẻ hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Ngươi thực lực. Một kiếm chặt đứt cựu giai khế ước sư cánh tay. Đây đối với bình thường cựu giai chiến đấu mà nói, là không phù hợp lẽ thường. Nhà ai nghiêm chỉnh cựu giai, có thể chặt đứt cựu giai một cánh tay a? Vẫn là trong vòng một chiêu. Chết. Phá Thiên Ngân khí thế lại lần nữa bạo phát, hắn thân ảnh chợt lóe, chớp mắt đi vào là Suzuki ỷ chỉ trước mặt. Trọng kiếm gào thét tràn ra, cường đại khí thế để Suzuki ỷ chỉ trong lòng rung động. Nâng lên một cánh tay ngăn cản, bình chướng trên cánh tay triển khai, hư ảnh hiện hiện, giống như cự thuẫn. Trọng kiếm cùng cự thuẫn chạm vào nhau, bạo tạc chỗ sinh ra lực trùng kích, trực tiếp đem Suzuki Ichi đánh bay. Thấy thế, Phá Thiên Ngân thừa thắng xông lên, trong tay trọng kiếm không ngừng vung đẩy, bá đạo chạm kích hướng phía bốn phía bọc tới. Trên bầu trời mây đen bị xé nát, núi cao bị chặn ngang chặt đứt, đại giang đại hà bị phá hủy, phương thế giới này đều tràn ngập nóng nảy lực lượng, sấm sét vang dội, gió lốc cuộn cuộn, có liệt diễm từ hoang nguyên chiến trường bên trên toát ra, có biển động từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mặc dù cùng là cửu giai, nhưng Phá Thiên Ngân hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho Suzuki Ichi không hề có lực hoàn thủ. Phía dưới đám tuyển thủ cùng lơ lửng trên phi thuyền chiến sĩ, bọn hắn nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh cả kinh rơi ra đến. Ngoa tạo, đây cũng quá mãnh liệt. Một kiếm chặt đứt cửu giai khế ước sư cánh tay, hiện tại lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Không phải nói, cửu giai khế ước sư đều là đỉnh tiêm tồn tại, gần như không có khả năng bị giết chết sao? Dựa theo hiện tại tình huống này, ta cảm giác Điền Quốc Suzuki Ichi không bao lâu liền sẽ bị đánh chết à? Hàn Cửu Yêu chờ kiến thức rộng rãi thiên tài, nhìn thấy một màn này lúc cũng có chút bối rối, không thích hợp à? Theo lý mà nói, cùng là cửu giai, cho dù có chiến lược cách xa, trên lệnh cũng không có khả năng kém như vậy nhiều à? Chẳng lẽ nói, Phá Thiên Ngân tiền bối sức chiến đấu đã đạt tới cửu giai phía trên tồn tại? Cửu giai phía trên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây toàn đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Vô luận là xã hội, học viện, hoặc là quan phương tổ chức, bao quát Lam Tinh quốc tế xã hội, cho ra cảnh giới tối cao chính là cửu giai. Chưa hề có người nghe nói qua cửu giai phía trên. Giữa không trung, ngồi tại lôi điện ám long trên đầu xem kịch giả mình, quan sát tỉ mỉ lấy Phá Thiên Ngân khí tức. Hắn cũng đang hoài nghi, Phá Thiên Ngân cảnh giới, phải chăng đã đột phá đến cửu giai phía trên? Không, cũng không có đột phá đến cửu giai trở lên. Bất quá, hắn cửu giai, so Suzuki Ichi cửu giai càng thêm viên mãn. Tại Dạ Minh nghi hoặc thời điểm, ảnh u u âm thanh vang lên. Càng thêm viên mãn. Dạ Minh kinh ngạc, chẳng lẽ là nhục thân? Không sai, chính là nhục thân. Ảnh u u giải thích nói, Suzuki Ichi tuy là cửu giai, nhưng hắn chỉ là nắm giữ cửu giai năng lực, hắn nhục thân cũng không đạt đến cửu giai tầng thứ. Mà Phá Thiên Ngân nhục thân đã vào cửu giai chi cảnh, ngươi nhìn kỹ, tại Phá Thiên Ngân trên thân thể có hư huyễn màu sắc vật chất hiện hiện. Màu sắc vật chất tên là bất diệt chi diễm, nó nắm giữ siêu cường chữa thương năng lực, bản thân bị trọng thương, hấp hối, chỉ cần sinh mệnh hạch tâm vẫn còn, bất diệt chi diễm sẽ có thể giúp trợ cửu giai cường giả tái tạo nhục thân. Đương nhiên, chữa thương năng lực chỉ là nó tác dụng một trong, nó một cái khác tác dụng là cường hóa khế ước sư sức chiến đấu, loại này cường hóa là tự phát tính lại không có tác dụng phụ, duy nhất khuyết điểm chính là có thời gian hạn chế. Căn cứ Phá Thiên Ngân khí tức đến xem, hắn nắm giữ dài đến nửa giờ bất diệt cường hóa, tại trong lúc này, sức chiến đấu cùng tự lành lực tăng lên rất nhiều, có thể xưng bất diệt chiến thần. Chương 466, khảo hạch kết thúc. Chương 466, khảo hạch kết thúc bất diệt chi hỏa. Không nghĩ đến cửu giai cường giả còn có loại này nghịch thiên cường hóa. Dạ Minh không khỏi cảm khái nói. Ảnh U U gật đầu, đương nhiên, dù sao cũng là cửu giai cường giả, Lam Tinh cao cấp nhất chiến lực tồn tại. Nếu là cùng cái khác cảnh giới không có gì khác biệt, cái kia còn được cho cái gì cửu giai? Ân. Chiến đấu rơi vào cuối, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, Phá Thiên Ngân thế công càng hung mãnh, hắn cơ trong tay trọng kiếm, không ngừng chạm ra sóng khí, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng cường đại sát ý phốc suy phốc suy. Kiếm khí chạm tại Suzuki Ichi trên thân thể, to to nhỏ nhỏ khe xuất hiện, trên người hắn cứng rắn chiến giáp trở nên pha toái, xuất hiện khối lớn lỗ hổng. Ma vương chạm, Phá Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, trọng kiếm bên trên có quần quần hắc diễm bốc lên. Một kiếm này trực tiếp chạm phá Suzuki Ichi chỗ ngực chiến giáp, một đạo dọa người vết thương từ hắn vai trái kéo dài đến eo phải, huyết dịch tiêu sạc, cơ bắp bên ngoài lật. Mãnh liệt đau đớn để Suzuki Ichi sắc mặt biến. Đáng chết, đây đều là ngươi bức ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có sinh mệnh khí tức tuôn ra, sau đó sinh mệnh khí tức đốt cháy, uy áp quyết tán, sức chiến đấu đề thăng, bàng bạc khí thế hóa thành của sáng, phóng lên tận trời. Suzuki Ichi đối với không khí đưa tay trộm một cái, nắm xoắn ốc lưỡi đao hướng Phá Thiên Ngân phóng đi. Phá Thiên Ngân thấy thế, trọng kiếm đột nhiên trước đâm, cự kiếm hư ảnh ngưng tụ mà ra, thẳng bức Suzuki Ichi mà đi. Sinh mệnh đốt cháy, Suzuki Ichi đã bị buộc đến tuyệt lộ. Có người sợ hãi thán nói, cự kiếm hư ảnh bỏ tới trước, đâm xuyên không màn, ẩn chứa ngàn vạn cự lực. Suzuki Ichi nắm chặt xoắn ốc nhận nhất vùng. Phanh, cường đại thế công chạm vào nhau, khủng bố lực trùng kích hóa thành của sáng, đem mây đen đều xông ra lỗ thủng. Tại hỗn loạn tàn phá bừa bãi năng lượng trong sương khói, một đạo luồng ánh sáng đột nhiên xông ra, cũng lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ hướng phía nơi xa bay đi. Là Suzuki Ichi. Hắn đốt cháy sinh mệnh, căn bản không phải vì liều chết cả dù tổ, mà là vì chạy trốn. Nhu nhược ra hỏa, dựa theo Phá Thiên Ngân tính cách, hắn hiện tại hẳn là đuổi theo. Bất quá hôm nay hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tham gia khảo hạch tuyển thủ, cho nên hắn cũng không đuổi theo Suzuki Ichi. Điền quốc gia hỏa vô cùng giàu hạn, chạy cái Suzuki Ichi, có lẽ trong bóng tối còn ẩn nút tam lang, tứ lang. Phá Thiên Ngân đích sắc mãng, cũng đích sắc không thích động não. Nhưng có đầu góc không cần, cùng không có đầu góc là hai việc khác nhau. Có thể đến tới cựu giai cấp độ này, liền tính có ngu đi nữa, cũng so 99 người thông minh. Đi thôi, khảo hạch hiện tại kết thúc, các vị tuyển thủ mời lập tức leo lên lơ lửng phi thuyền. Lôi chiến ra lệnh một tiếng, tất cả tuyển thủ đều tiến vào lơ lửng phi thuyền. Dạ Minh rời đi trước, sờ lên lôi điện ám long đầu, đi thôi, lần sau có việc lại tìm ngươi. Lôi điện ám long lườm hắn một cái, nhưng nội tâm vẫn là rất hài lòng lần này hành động. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nó giết địa tâm thú tôn, đạt được một viên chuẩn cựu giai hung thú sinh mệnh hạch tâm. chuẩn xác mà nói, là đạt được một viên cựu giai hung thú sinh mệnh hạch tâm, địa tâm thú tôn trước đó là cựu giai, nhưng phía sau rơi xuống đến chuẩn cựu giai. Về phần Đoạ Thiên Dực Long, gia hỏa này đã sớm trốn ở ngọn núi đằng sau, Thiểu Mễ Mễ nhìn một hồi lâu hí. Khi phát giác Dạ Minh ánh mắt hướng nó lúc gặp lại, nó nhướng mày, cảm giác tiểu tử này không có dữ dắm. Thôi, lần sau gặp phải chuẩn cựu giai cái này hung thú, vẫn là không mang theo nó, miễn cho lão sư biết, cho là ta cố ý tra tấn nó. Dạ Minh khoát tay áo, đồng bình nói. Đoạ Thiên Dực Long nghe hắn lời này, con mắt đều sáng lên. Tốt tốt tốt, chính là như vậy, tuyệt đối không nên gọi ta. Ta là cây gà, gọi ta đến ta cũng đánh không lại. Nghĩ đến về sau không cần bảo hộ Dạ Minh, lại có thể qua cuộc sống an ổn, Đoạ Thiên Dực Long cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Bất quá nó không có phát hiện là. Dạ Minh nét miệng lên một vệt nụ cười. Không sai, hắn đang nói láo. Lơ lửng phi thuyền xuyên qua không màn, từ vực ngoại hướng phía Long Quốc tiến lên. Trở lại Long Quốc lúc, phi thuyền dừng lại tại một tòa chiến đấu giữa sân. Tất cả tuyển thủ bên dưới phi thuyền tại chiến đấu trong tràng tập hợp. Phá Thiên Vân với tư cách cựu giai khế ước sư, có trách nhiệm trong người, cho nên trở lại Long Quốc về sau, liền lập tức rời đi, không có cùng đám người nói nhiều một câu, lộ ra lạnh lùng. Các vị, ta biết các ngươi hiện tại tâm tình phức tạp, còn chưa từ trong nguy hiểm chỉ hoàn qua đến. Lần này khảo hạch rất nguy hiểm, các ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc, kém chút chết tại Hoang Nguyên chiến trường. Thậm chí có 7 tên tuyển thủ chết tại Hoang Nguyên chiến trường bên trên. Lôi Chiến âm thanh trầm thấp, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, phía dưới không ít tuyển thủ cúi đầu thấp xuống, ánh mắt phức tạp, đáy mắt cất giấu yêu thương. Hồi tưởng lại Hoang Nguyên chiến trường bên trên phát sinh sự tình, bọn hắn nuốt nước bọt, cảm giác tâm đều treo lên, thân thể bởi vì nghĩ mà sợ mà dừng không được run rẩy. Rất nguy hiểm, nhưng đây chính là sự thật. Ta biết, trong các ngươi, rất nhiều người đều là học sinh, còn chưa trải qua sinh tử, nhưng tại bây giờ thời đại này, đây là các ngươi nhất định phải đối mặt sự tình. Tương lai các ngươi có thể nuốt ở phía sau phương, cũng có thể ở tiền tuyến phân chiến. Ta không trông cậy vào các ngươi tại nguy nan lúc đi bảo hộ những người khác, ta chỉ hy vọng khi nguy cơ hàng lâm thời điểm, các ngươi có thể bảo hộ tốt chính mình. Sống một người, nhiều một phần hy vọng. Lôi Chiến thần sắc lãnh đạm nói đến. Hắn nói, không có quá nhiều công minh đại nghĩa, cũng không có kích động dâng trào nhiệt huyết. Nhưng nghe hắn nói, hiện trường không ít tuyển thủ đều nắm chặt nắm đấm. Hàn Cửu Yêu ngẩng đầu nhìn Lôi Chiến, âm thanh bình đạm, nhưng ánh mắt kiên định, có năng lực bảo vệ mình đồng thời thân xuất viện thủ bảo hộ những người khác, cũng chưa chắc không thể. Những tuyển thủ khác nhau nhào phụ họa. Lôi Chiến lãnh đạm mặt lộ ra vẻ tươi cười, nên làm như thế nào, chính các ngươi lựa chọn. Hiện tại, nên nói lần này khảo hạch sự tình. Nâng lên khảo hạch. Hiện trường tuyển thủ hít vào một hơi, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Một chút thu hoạch được huy chương thiếu tuyển thủ, nội tâm lẩm bẩm, lần khảo hạch này xuất hiện ngoài ý muốn. Thành tích hẳn là biết hết hiệu lực a. Có thể hay không lại một lần? Nếu là lại một lần, ta nhất định phải cố gắng. Bọn hắn nghĩ như vậy. Kết quả, Lôi Chiến bung tay lên, một đạo màn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tuyên bố, lần này khảo hạch xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn, không có khả năng mỗi lần đều có cơ hội làm lại từ đầu. Cho nên Kinh Thương Nghị quyết định, lần này khảo hạch kết thúc. Đây là các vị thành tích, 10 hạng đầu tiến vào Hồng Hoang huấn luyện đội. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn trên màn ảnh danh sách. Hạng nhất, Dạ Minh, huy chương số lượng 1950 từ hạng 2, Mộ Dung Thiên Thu, huy chương số lượng 1321 hạng 3, Hàn Cửu Yêu, huy chương số lượng 1311 hạng 4, Thượng Cung Nam Kiều, huy chương số lượng 1277 hạng 5, An Bách Kiều, huy chương số lượng 1259. Trừ bỏ Dạ Minh cùng hạng 2 giữa, tồn tại mấy trăm khối huy chương số lượng khác biệt bên ngoài. Những tuyển thủ khác huy chương số lượng coi như tiếp cận. Thượng Cung Nam Kiều nhìn trên màn ảnh bài danh, sớm có đoán trước gật gật đầu, ta liền biết Dạ Minh sẽ là đệ nhất. Bên cạnh An Bách Kiều tiến đến Dạ Minh bên cạnh, dùng đuôi trò đoán hận hắn, hỏi, mới dẫn trước hạng 2 hơn 600 khối huy chương, làm sao? Lần khảo hạch này tâm tình không tốt lắm, liền giết như vậy điểm. Dạ Minh nhìn hắn một cái, nội tâm kinh ngạc, không phải anh em, như vậy hiểu ta sao? Còn chưa chờ Dạ Minh mở miệng giải thích, Lôi Chiến tuyên bố, trước đó, ta nói sự tình. Dạ Minh tuyển thủ bởi vì thành công tìm được Hứa Lâm Phong, hoàn thành phát ra thả ẩn tàng nhiệm vụ, cho nên không cần dựa vào bài danh, trực tiếp tấn cấp. Đương nhiên, liền tính nhìn bài danh, cũng không quan trọng. Không quan trọng là không quan trọng. Nhưng việc này Dạ Minh làm không tệ, Lôi Chiến cảm thấy có cần phải để tiểu tử này trước người hiển thánh một đợt. Chúng tuyển thủ nghe vậy, không ít người tại buồn bực ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì. Tiếp ẩn tàng nhiệm vụ, tại cảm khái Dạ Minh động tác chi nhanh nhẹn. Bọn hắn liên tuyến tắc lông mày đều không sợ đến. Dạ Minh lại hoàn thành nhiệm vụ. Hành động này lực, không khỏi quá nhanh. Từ chỗ nào đến manh mối a? Tại mọi người khiếp sợ kinh ngạc, cảm thấy Dạ Minh đơn giản lịch thế lúc. Hứa Lâm Phong mở miệng, lại cho một lần trợ công, kỳ thực, Lôi Chiến lúc trước nói có sai lầm bất công. Chuẩn xác mà nói, Dạ Minh không phải tìm được ta, mà là đã cứu ta. Nếu không có hắn kịp thời cho ta một viên yêu vương thụ tâm, giúp ta vững chắc nhục thân cùng năng lượng, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã thăng thiên. Chương 467, gia nhập đặc huấn đội trước, đột phá thất giai nên làm cái gì? Chương 467, gia nhập đặc huấn đội trước, đột phá thất giai nên làm cái gì? Ta thảo, ẩn tăng nhiệm vụ, cứu vớt bát giai cường giả Hứa Lâm Phong. Giờ khắc này, vô luận là nhận được ẩn tàng nhiệm vụ tuyển thủ, hoặc là không có tiếp vào ẩn tàng nhiệm vụ tuyển thủ, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác mình tham gia một cái giả khảo hạch, làm ta còn tại tân tân khổ khổ giết đám nguyên thú, góp nhặt huy chương, để cầu có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thành công thông qua khảo hạch lúc, Dạ Minh vậy mà làm nhiều chuyện như vậy. Không phải, hắn là nghiêm chỉnh lục giai khế ước sư sao? Ngắn như vậy thời gian bên trong, chúng ta ngay cả hoang nguyên chiến trường nội tình đều còn không có thăm dò, hắn ngay cả bát giai cường giả đều cứu. Không phải người, đơn giản không phải người. Chẳng lẽ ma nữ khế ước sư ở phương diện này còn có vượt qua thường nhân lý giải giá trị? Ai mẹ nó nói ma nữ khế ước sư không được? Này chẳng phải rõ ràng là lục giác chiến thần sao? Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với Dạ Minh biểu hiện, bọn hắn đã không thể dùng bội phục để hình dung. Căn bản không dám cùng Dạ Minh đối mặt, sợ phức cảm tự ti xông lên đầu. Kỳ thực, còn có sự kiện quên nói cho các ngươi biết. Kỳ thực đang cứu ta trước đó, Dạ Minh đánh trả lui Điền Quốc đội ngũ, đội ngũ bên trong có cái gọi xạ tổ rồ tạ, hắn cảnh giới là thất giai khế ước sư. Tựa hồ còn cảm thấy Dạ Minh giả bộ không đủ, Hứa Lâm Phong lại bổ sung một câu. Một câu nói kia nói ra, dù là Dạ Minh định lực, đều có chút chống đỡ không được. Hắn nhìn về phía Hứa Lâm Phong, khoe miệng co quắp động, không phải tiền bối, ngươi đây là làm cái gì à? Nói xong cảm ơn, sẽ không phải là phối hợp ta trang bức à? Mặc dù dạng này đích sắc rất sảng, nhưng là có chừng có mực à? Đám tuyển thủ cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bất quá, so với hai lần trước, lần này đám tuyển thủ ngược lại là không có như vậy khiếp sợ. Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn đầy nghi hoặc. Điển Quốc đội ngũ, làm sao còn có Điển Quốc sự tình à? Các ngươi gặp qua sao? Không có à? Ta vẫn luôn ở đây giết đám người thú, căn bản không gặp phải cái gì Điển Quốc người. Dạ Minh, hồn đạm. Đó là bởi vì ta sớm liền đem bọn hắn diệt, bằng không các ngươi có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Dạ Minh muốn mở miệng nói rõ sự tình mọi nguồn, bất quá Lôi Chiến vượt lên trước một bước, hắn đem chuyện đã xảy ra đều nói cho đám người. Khi đám tuyển thủ nghe thấy cơ hồ bằng vào sức một mình diệt toàn bộ Anh Hoa đội ngũ lúc, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Giết Điền Quốc người, anh hùng không cần nhiều lời. Tán. Cuối cùng, khảo hạch rơi vào hồi cuối. Thành công thông qua khảo hạch 10 người, theo Lôi Chiến đi tới một cái ẩn nấp dưới mặt đất phòng tác chiến. Lôi Chiến bung tay lên, từng khối lệnh bài xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lệnh bài bên ngoài khảm viền vàng, vách trong là đen kim chế tạo, cứng rắn vô cùng, liền tính xem như ám khí đều dư xài. Vật này là Hồng Hoang đặc huấn đội viên tiêu chí. Trong đó có cảm ứng trang bị, tại các ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, cảm ứng trang bị sẽ phát ra cảnh báo, đến lúc đó chúng ta sẽ lần đầu tiên phái người đi cứu các ngươi. Lôi Chiến sau khi nói xong, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước hết trước khảo hạch sự tình đến xem, bọn hắn vốn cho rằng đặc huấn đội là cái lanh khốc vô tình địa phương, gặp phải sự tình toàn bộ dựa vào chính mình, cho dù là đi ra ngoài đột tử đầu đường, đều là mình nguyên nhân. Nhưng bây giờ phát cái có cảm ứng trang bị lệnh bài, đây, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá ta muốn nói liền một câu. Lôi Chiến nhìn về phía chúng tuyển thủ, hắn ánh mắt kiên nghị, các ngươi thông qua được khảo hạch, đã là đặc huấn đội viên. Các ngươi có thể chết đang huấn luyện bất kỳ một cái nào khâu bên trong, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi buồn mạng. Bởi vì các ngươi đã chứng minh mình giá trị. Chứng minh giá trị, cung cấp bảo hộ. Rất lý tính, rất hiện thực. Đám người nghe vậy, cũng lại không đi nghĩ lại, dù sao đã gia nhập đặc huấn đội, tiếp xuống nên nhớ sự tình chỉ có một cái, nên như thế nào càng nhanh đột phá đến thất giai. Lôi Chiến tiền bối, chúng ta lúc nào về chỗ? Dạ Minh hỏi. Đội viên khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lôi Chiến, đúng a, bọn hắn cũng muốn biết chuyện này. Càng sớm về chỗ, càng sớm được hưởng tài nguyên tu luyện, càng sớm đột phá thất giai. Lôi Chiến ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lạnh nhạt nói, 15 ngày sau đó về đơn vị. Đến lúc đó, sẽ có chuyên môn lơ lửng phi thuyền đi nhà các ngươi cổng tiếp ngươi nhóm. Ta thảo. Chúng đội viên nghe vậy, mấy cái con mắt đều sáng lên. Phái chuyên môn lơ lửng phi thuyền đi cửa nhà tiếp ta. Đây mẹ nó không phải liền là Quang Tông Diệu Tổ sao? Ta tiền đồ. Mọi người đều rất hài lòng cái này an bài. Gia nhập đặc huấn đội sau đó, các ngươi thời gian nghỉ ngơi sẽ vô hạn chế áp xúc, tự do đối với các ngươi mà nói, sắp trở thành hy vọng xa vời. Cho nên, cuối cùng này 15 ngày, đối với các ngươi mà nói, là cuối cùng ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, vì bắn bọn thất giai làm chuẩn bị. Lôi Chiến sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Dạ Minh, phát hiện tiểu tử này ánh mắt chần chừ, cúi đầu đang suy nghĩ gì. Ân. Dạ Minh, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Lôi Chiến nhíu mày hỏi. Dạ Minh a một tiếng, ngẩng đầu, khoát tay, không có gì nghi vấn. Ta đều rõ ràng. Chính là, ta có một cái nghi vấn, Hồng Hoang đặc huấn đội là trợ giúp lục giai thiên tài, càng nhanh đột phá thất giai. Nếu như, ta tại gia nhập đặc huấn đội trước, cũng chính là đây 15 ngày trong thời gian nghỉ ngơi, đột phá đến thất giai, đây nên làm cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều phải rơi ra đến. Thượng Cung Nam tiểu thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin hỏi, Dạ Minh, ngươi sẽ không phải, muốn đột phá thất giai đi. Ngoa tạo, tu luyện không đến một năm, thất giai, đây mẹ nó khái niệm gì? Long Quốc đệ nhất nhân A. Không phải. Trước kia không đều là nói ma nữ khế ước sư đột phá chậm sao? Tiểu tử này đều nhanh đột phá thất giai, ngươi cùng ta nói chậm. Kinh ngạc hoảng sợ âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ chiến đấu trận, mắt thấy cục diện hơi không khống chế được. Dạ Minh vội vàng quát tay, không, đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ, đơn thuần hỏi một chút. Thật đơn thuần hỏi một chút. Đương nhiên không phải. Dạ Minh lúc trước liếc nhìn bảng, tính danh, Dạ Minh linh tính, mắt cấp chủng tộc, nhân loại, truy tinh cổ long hải cốt đã hấp thu hắn sinh mệnh hạch tâm về sau, có thể đem chủng tộc chuyển đổi thành truy tinh cổ long, gen sinh mệnh, cấp 4 cảnh giới. Lục giai khế ước sư, 9103501, 10000000, khí huyết, 15000 tinh thần lực, 15000 khế ước linh, thần vẫn ám dạ ma đế khế ước linh đẳng cấp, SSS cấp, có thể tăng lên, linh kỹ, ám hắc lĩnh vực, cấp 30 cấp 35, thần vẫn ma giáp, cấp 30, cấp 35, vĩnh dạ hàng lâm, cấp 30 cấp 35, linh tính thiên phú, sát lục sinh trưởng, ma đế chiến ý, một lần thăng cấp, tâm cảnh hợp nhất chủng tộc thiên phú, nghịch chuyển, tiến hóa nghịch chuyển, bị động phát động, có thể dùng khô kiệt năng lượng trở lại đỉnh phong trạng thái, đang đối chiến quá trình bên trong, có thể cấp tốc tự động hấp thu trong không khí năng lượng, thực hiện thời gian thực bổ sung, có thời gian cùn độ hạn chế tiến hóa, làm nhân loại, người gen sinh. Mệnh có thể vô hạn tiến hóa, hắn hiện tại cảnh giới kinh nghiệm đã đi tới hơn 900 vạn. Khoảng cách đạt đến 1000 vạn, chỉ kém cuối cùng hơn 80 vạn. Trong vòng 15 ngày, hơn 80 vạn. Dạ Minh cho rằng đây quá có khả năng. Chương 468, tối cường ngoại quải, ma đế đánh dùng, giải tỏa. Chương 468, tối cường ngoại quải, ma đế đánh dùng, giải tỏa. Đương nhiên, có khả năng về có khả năng. Sự tình lấy mà thành, ngữ để thất bại. Tại mình còn không có thực sự trở thành thất giai lúc, Dạ Minh là sẽ không thừa nhận trong 15 ngày mình có cơ hội đạt đến thất giai chuyện này. Ta chính là đơn thuần hỏi một chút, các ngươi chẳng lẽ cũng không tốt kỳ sao? Hắn nhìn về phía những người khác. Đám người dùng vi diệu ánh mắt nhìn hắn, tựa như là nói, thật có lỗi, đối với vô pháp hoàn thành sự tình, chúng ta tuyệt không hiếu kỳ. Dạ Minh, khả năng ta là khác loại đi, được rồi, làm ta không nói. Hắn khoát tay áo, muốn chuyển hướng cái đề tài này. Bất quá Lôi Chiến xoa cằm, ngưng lông mày suy tư một trận, cảm thấy Dạ Minh nói rất có đạo lý. Ân, không vào đội ngày nghỉ bên trong, đột phá đến thất giai, nên xử lý như thế nào? Mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn sự đều không phải là tuyệt đối, đã sách ra, liền phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Nói đến, hắn vô Dạ Minh bả vai, tán thành nói, Dạ Minh, làm rất tốt, chính là muốn dạng này, có không hiểu sự tình phải kịp thời hỏi, không sợ ngươi hỏi, liền sợ ngươi ra vẻ hiểu biết. Mặt khác, liên quan tới ngươi đưa ra vấn đề, ta đã hỏi thăm sư tôn, tin tưởng tại đêm nay trước đó liền sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Hiện tại, các vị còn có cái gì vấn đề sao? Đám người trăm miệng một lời, không có. Tốt, giải tán, các vị tốt tốt hưởng thụ lục giai lúc, cuối cùng ngày nghỉ. Một tiếng giải tán. Ở đây tuyển thủ nhao nhao rời đi. Dạ Minh phóng ra môn, muốn lúc rời đi, Lôi Chiến gọi hắn lại. Dạ Minh, chờ một chút, thứ này cho ngươi. Lôi Chiến xuất ra một cái tạo hình tinh xảo gỗ, mở ra, bên trong nằm một gốc quanh quẩn lấy màu trắng huyễn quang đặc thù thực vật. Ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, đây là cho ngươi ban thưởng, ngàn năm túy mộng tâm lan. Ngàn năm túy mộng tâm lan. Dạ Minh nghĩ tới, thứ này là hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ từng trải, thiên tài địa bảo, cực kỳ khó tìm, giá trị chân quý dị thường, cao tới mấy trăm tỷ, thuộc về có giá không có thành phố chí bảo. Đưa nó hấp thu luyện hóa về sau, có thể đề cao mạnh ảnh đu khôi phục tiến độ. Đa tạ Lôi Chiến tiền bối. Dạ Minh tiếp nhận túy mộng tâm lan. Thứ này có giá trị không nhỏ, đối với ngươi cũng thích hợp, hảo hảo lợi dụng, không cần phung phí của trời. Nói đến, Lôi Chiến đem một tay nắm khoác lên Dạ Minh trên bờ bay, nhéo nhéo, mặt khác, về sau đừng cứ gọi ta cái gì tiền bối. Lâm Âm là ta sư muội, ngươi lại là Lâm Âm đệ tử, dựa theo bối phận đến luận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư bá. Đây là tán thành ta sao? Dạ Minh lúc này ôm quyền nói, đà tạ Lôi sư bá. Từ chiến đấu trận giải tán sau, An Bách Kiều cùng Thượng Cung Nam Kiều hai người cũng không rời đi. Bọn hắn đứng ở trong hành lang, yên tĩnh, giống như là đang đợi cái gì. Ta tại đây là muốn tìm Dạ Minh muốn cái phương thức liên lạc, ngươi đứng tại đây làm cái gì? Thượng Cung Nam Kiều nhìn về phía An Bách Kiều, gương mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc. An Bách Kiều không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là đánh giá chung quanh một phen, xác định không có người nghe lén sau đó, lúc này mới hỏi, Nam Kiều, ngươi cảm thấy lúc trước Dạ Minh tại sao muốn hỏi vấn đề kia? Cái nào vấn đề? Chính là, 15 ngày trong thời gian nghỉ ngơi, đột phá đến thất giai, nên làm cái gì? Thượng Cung Nam Kiều cau mày liếc An Bách Kiều một chút, cảm thấy đây người không hiểu đấu, Dạ Minh không phải đã nói rồi sao? Hán thuần tuy là bởi vì tò mò. Mặt khác, đừng gọi ta Nam Kiều, chúng ta quan hệ còn không có quen đến một bước này, mọi người giữ một khoảng cách. An Bách Kiều, chú ý điểm không cần sắc bén như vậy có được hay không? Sư hô vấn đề chờ một hồi hay nói. Nhưng ta cho ngươi biết, Dạ Minh có thể hỏi ra vấn đề kia, hắn khẳng định không có giữ giắm, làm không tốt thật muốn đột phá thất giai. An Bách Kiều ánh mắt hoài nghi, trong lòng suy đoán nói. Thượng Cung Nam Kiều lắc đầu, cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, như Dạ Minh thật muốn đột phá thất giai, Lôi Chiến tiền bối bọn hắn xem sớm đi ra. Mặt khác, liền tính thật đột phá, đây cũng không phải là chuyện xấu, cũng không phải là sự tình tốt xấu, ta chính là cảm thấy hắn quá không đúng. An Bách Kiều hai mắt nhắm lại, thần sắc kiên kỵ, ma nữ khế ước sư tu luyện tốc độ nhanh như vậy, ngươi nói có hay không một loại khả năng Dạ Minh hắn đã bị khế ước linh đoạt xá? Đoạt xá? Thượng Cung Nam Kiều khỏe miệng kéo một cái, ngươi tưởng tượng lực vẫn rất phong phú. Ta không phải đang nói đùa, ta nói thật. Đi, đừng lại làm nhảm chán suy đoán. Đoạt xá, sắp đột phá thất giai, đây đều là không thực tế phỏng đoán, đây muốn biết, ta đề nghị ngươi trực tiếp đến hỏi Dạ Minh. Thượng Cung Nam Kiều kiểu nói này, An Bách Kiều bó tay rồi. Trực tiếp hỏi Dạ Minh, hắn biết nói thật mới có quỷ. Thôi, cứ như vậy đi. An Bách Kiều khoát khoát tay, dứt khoát rời đi. Thượng Cung Nam Kiều tiếp tục chờ một chút, cuối cùng đợi đến Dạ Minh từ chiến đấu phòng đi ra. Nàng đôi mắt sáng lên, lập tức nên đón tiếp lấy. Dạ Minh cùng nàng đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, nghe nàng nói phải thêm phương thức liên lạc, trong nháy mắt cảnh giác, hắn đã coi bóng u, nếu là lại thêm nữ hải tử khác phương thức liên lạc, đây là không thích hợp. Không trải qua Cung Nam Kiều nói rõ, đều là đặc huấn đội viên, thêm cái phương thức liên lạc, về sau có nhiệm vụ có thể một khối hoàn thành. Dạ Minh lúc này mới đồng ý. Trở lại Tinh Ma Đại học sau, Dạ Minh bắt đầu kiểm kê lần này Hoang Nguyên chiến trường thu hoạch. Ba cái linh kỹ đều từ 30 cấp lên tới 35 cấp, nắm giữ càng mạnh uy lực cùng lực bộc phát. Cảnh giới kinh nghiệm trực tiếp tiêu thăng đến hơn 900 vạn, dự tính thu hoạch kinh nghiệm 100 vạn khoảng cách đột phá thất giai, chỉ còn lại có cuối cùng hơn 80 vạn. Còn có cái này. Dạ Minh lấy ra ngàn năm túy mộng tâm lan, không chút do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa. Hắc ám đem say mê mộng lan bọc lấy, điên cuồng hấp thu ẩn chứa trong đó năng lượng. Dạ Minh ánh mắt trở nên hoảng hốt, mình tựa như tiến vào kỳ huyễn chi cảnh, đại địa chói lọi nhiều màu, giống như mây mù, bầu trời tinh thần lấp lóe, có màu sắc khác nhau tinh linh đang bay múa. Quá trình này kéo dài nửa giờ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Thành công luyện hóa ngàn năm túy mộng tâm lan. Khế ước linh, thần vẫn ám dạ ma đế tính danh, ảnh u u đẳng cấp, SSS cấp, để thăng tiến độ 3340, khôi phục tiến độ 4350, chúc mừng ngươi khế ước sư. Tôn quý thần vẫn ám dạ ma đế khôi phục tiến độ đạt đến 50, ngươi thành công giải tỏa viên thứ 2 trái tim, ma đế tâm." Hệ thống âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Cường đại ma khí tại Dạ Minh thân thể bên trong cuộn, bọn chúng không biết từ đâu mà đến, điên cuồng hướng phía Dạ Minh ngực hội tụ. Không khí chung quanh bên trong hắc ám nguyên tố cũng bắt đầu bị hấp dẫn, bọn chúng hội tụ ở Dạ Minh ngực, hình thành màu đen vòng xoáy. Bàng bạc năng lượng đang không ngừng tạo dựng một cái hoàn toàn mới vật chất. Dạ Minh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác thân thể muốn bị từ bên trong ra ngoài xé nát. Đã trải qua dài đến một giờ thống khổ sau. Bịch, bịch, lại một viên tim đập âm thanh vang lên. Dạ Minh nằm trên sàn nhà, cảm giác được có cực hàn thấu xương khí tức lưu thông toàn thân, khí tức chạy qua chỗ, đau đớn biến mất, thay vào đó là vô cùng sảng khoái nhẹ nhõm. Hắn phủi đất một chút đứng người lên, nắm chặt nắm đấm, màu đen đường vân phủ hiện ở trên nắm tay, thật thoải mái, cảm giác tinh khí thần tràn trề, trên thân tràn đầy lực lượng. Thành công giác tỉnh ma đế tâm, đặc thù cường hóa kích hoạt, vô luận bất kỳ cảnh giới, vô luận thân ở bất kỳ địa phương nào, ngươi lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, lục thân cường độ chờ, đều đem dựa theo ngươi trước mắt trạng thái, thực hiện vô điều kiện gấp bội. Chợt nghe xong đồng dạng, dù sao có thể tăng gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần sức chiến đấu năng lực, hắn đều nắm giữ. Nhưng cẩn thận xem xét, Dạ Minh phát hiện, đây ma đế tâm mang đến hiệu quả, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Đều đem dựa theo trước mắt trạng thái, thực hiện vô điều kiện gấp bội trước kia gấp bội, đều là căn cứ vào Dạ Minh bản thân, thực hiện toán cộng thức tăng trưởng. Cũng tỉ như, Dạ Minh bản thân sức chiến đấu vì một, trước kia lật 35 lần chính là một ít 35. Có thể nắm giữ ma đế tâm cường hóa sau, Dạ Minh trước tiên có thể lợi dụng năng lực khác, đem mình sức chiến đấu từ một biến thành 35, sau đó thi triển ma đế tâm cường hóa, thực hiện 35x270 hiệu quả. Hắc hắc, ma đế tâm cường hóa cố nhiên không tồi. Nhưng trọng yếu nhất là, ảnh u u như một tiếng xuất hiện, nàng đi vào Dạ Minh trước mặt, không ngời, cười hì hì lấy dùng tinh tế ngón tay chỉ một chút Dạ Minh mũi, mang theo vài phần tiểu tiêu ngạo nói, ngươi bây giờ mở khóa tối cường ngoại quải, ma đế đánh dùng. GS, nhắc lại một chút, Long Quốc người mạnh nhất là Hoang Vu, không phải Long Chính, ta trước đó nào rút, không cẩn thận đem Long Quốc người mạnh nhất viết thành Long Chính ngay ngắn. Tác giả trong đầu có bực não, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ thành một đoạn, mọi người thứ lỗi một chút. Chương 469, một liêm đoạn bầu trời chương 469, một liêm đoạn bầu trời ma đế đánh dùng. Tên như ý nghĩa. Khi Dạ Minh tại gặp phải không thể chiến thắng địch nhân lúc, có thể đem mình thân thể tạm cấp cho ảnh Uu, nàng với tư cách cường đại thần vẫn ám dạ ma đế, có thể lợi dụng Dạ Minh thân thể, thi triển ra nàng bộ phận năng lực. Đương nhiên, năng lực phóng thích là có hạn chế, điểm này không thể trách ảnh Uu, là Dạ Minh hiện tại nhục thân cường độ, đối với nàng mà nói, thật sự là quá yếu. Thôi mượn dùng một chút, liền có thể cho Dạ Minh thân thể mang đến to lớn gánh vác. Liền ta hiện tại nhục thân cường độ để phán đoán, ta đem thân thể quyền chủ động giao cho ngươi, ngươi có thể đánh bại cảnh giới gì đối thủ? Dạ Minh đối với cái này rất là hiếu kỳ. Thất giai, bát giai, sẽ không phải cựu giai a? Hắn trong lòng suy đoán, dần dần hương phấn lên. Ảnh U U liếc mắt nhìn hắn, trong nháy mắt thấy rõ hắn ý nghĩ, cựu giai liền không cần nghĩ, lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, một khi ta dùng cựu giai khế ước sư lực lượng, ngươi thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhẹ thì tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Cựu giai không được sao? Dạ Minh lắc đầu, không được thì thôi, dù sao hắn ban đầu liền không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Bát giai đâu? Ta thân thể hẳn là có thể tiếp nhận bát giai khế ước sư lực lượng a. Hắn khí huyết cùng tinh thần lực đều đạt đến hơn một vạn chỉ số, viễn siêu lục giai khế ước sư, cho nên hắn đối với mình thân thể vẫn rất có lòng tin. Ảnh U U một cái tay ôm lấy ngực, một cái tay xoa cằm, nàng ngẫm nghĩ một phen, đột nhiên kiên chỉ bắn ra một đạo màu đỏ máu trùng sáng. Trùng sáng tiến vào Dạ Minh thân thể, điên cuồng cảm thụ được trong cơ thể hắn năng lượng, còn không ngừng trùng kích hắn cơ bắp, đi cảm thụ hắn nhục thân cường độ. Quá trình này đại khái kéo dài 30 giây. Màu đỏ máu trùng sáng trở lại ảnh U U trong tay, hình thành hình tròn tiểu cầu, ngón tay thu nạp một nắm, trước mắt nàng lấp lóe tinh quang, ngươi nhục thân cường độ thật đúng là có thể tiếp nhận bát giai khế ước sư lực lượng. Bất quá có một cái khuyết điểm, cái kia chính là chỉ có thể ra một lần tay, sử dụng hết sau đó, trong 10 ngày không thể lại tiến hành ma đế đánh dùm. Chỉ có thể ra một lần tay. Còn có 10 ngày thời gian cũ đồ. Quả nhiên, ma đế tâm loại này vượt chỉ tiêu tồn tại, chính là sẽ có rất nhiều khuôn sáo hạn chế. Lấy ngươi bây giờ nhục thân cường độ, tốt nhất trạng thái là ta đem lực lượng khống chế tại chuẩn bát giai khoảng. Ảnh Uu lúc trước tìm hiểu qua đêm minh thân thể, đạt được chấm dứt luận, khống chế tại chuẩn bát giai, ngươi thân thể có thể kiên trì nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, ma đế đánh dùm kết thúc, ngươi bình yên vô sự, thậm chí không cảm giác được một chút xíu mệt nhọc. Liên tính vượt qua nửa giờ, chỉ cần không đạt đến 3 giờ, liền sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Dạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, ta hiện tại cũng miễn cưỡng đoán ra bát giai cường giả, đúng không? Ảnh Uu, thì ra như vậy nhanh như vậy liền đem ta tính làm ngươi năng lực một trong. thật sự là đáng ghét ta. Mặc dù nghe vào là lạ, nhưng bỏ ra thời gian hạn chế không nói, ngươi xác thực có thể tính là chuẩn bắt giai cường giả. Đương nhiên, chờ ngươi cảnh giới đạt đến thất giai, ta liền có thể mượn dùng ngươi thân thể, thi triển ra bắt giai cường giả lực lượng. Tiếp tục thời gian sẽ không thấp hơn nửa giờ. Ảnh Vũ Vũ kiểu nói này xong, Dạ Minh Hà to mồm, trong mắt lấp đầy rung động. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì Ảnh Vũ Vũ sẽ nói, ma đế đánh dùm là cái rất nghịch thiên năng lực. Đây mẹ nó, quả thực là ngoại quái a. Thất giai liền có thể bộc phát ra bắt giai khế ước sư lực lượng. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng tiếp tục thời gian dài tới nửa giờ trở lên đâu. Nửa giờ, đủ giải quyết địch nhân rồi. Nếu ta nhục thân cường độ cao hơn, phải chăng mang ý nghĩa, liền tính ta cảnh giới không ra sao, chỉ cần ngươi khống chế ta thân thể, vẫn như cũ có thể phát huy ra nghịch thiên hiệu quả. Dạ Minh rất quan tâm điểm này. Ngươi nói không sai. Ảnh Vũ Vũ khẳng định hắn ý nghĩ, đồng thời đề nghị, nếu không hiện tại thử một chút, mang ngươi tìm xem cảm giác. Tốt. Dạ Minh vừa đáp ứng. Kết quả hắn hai mắt nhoáng một cái, đầu óc trong nháy mắt trở nên u ám, cảm giác xương sống lưng bên trong cốt tủy đều bị người rút ra. Hắn ý thức hình thành hình người, đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong, đang tại không ngừng hạ xuống. Hai tay hai chân mở rộng, tinh thần giống như lưu tinh, không ngừng từ Dạ Minh hốc mắt bên ngoài, tiến vào hắn trong tầm mắt, cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên nhỏ bé, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, hắn cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể một mực hạ xuống. Bất quá, hắn trong đầu kết nối lấy một cây kỳ lạ dây, thông qua đường dây này, hắn có thể nhìn thấy Ảnh Vũ Vũ khống chế hắn thân thể, làm ra tất cả. Trong phòng huấn luyện, Dạ Minh hai mắt đột nhiên trở nên đỏ tươi, hắn khí tức lại biến, hắc ám sen lẫn đứng dậy, màu máu đường vân tại cánh tay hắn nổi lên hiện. Đối với hư không đưa tay một nắm, Thần Vẫn Trường Liêm xuất hiện, tựa hồ là bởi vì cảm nhận được Ảnh Vũ Vũ khí tức, Thần Vẫn Trường Liêm bắt đầu hưng phấn, điên cuồng run rẩy, phóng thích ra sát phạt chi khí cùng dĩ vãng so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt. Chạm. Dạ Minh nắm chặt Trường Liêm vung lên, khí thế mênh mông ngưng tụ tại Trường Liêm phía trên, đối với phòng huấn luyện trần nhà chạm ra một đạo màu máu trắng huyết. Vâng. Màu máu trắng khuyết nhẹ nhõm cắt ra trần nhà, đem chọn căn biệt thự đều cắt ra một đầu to lớn khe. Dư uy không giảm, màu máu trắng khuyết thẳng vào bầu trời, nồng đậm lại thâm hậu sát phạt khí tức, đem trên bầu trời trầm tích mây đen đều nhiễm đến đỏ tươi, sau đó đánh cho một tiếng nổ tung. Khí tức cường đại, trong nháy mắt làm cho cả Tinh Ma Đại học lục giai trở lên khế ước sư, toàn bộ cảnh giác. Về phần Dạ Minh bản thân, hắn đang tại bóng đêm vô tận bên trong, nhìn Ảnh Vũ một liềm chém hỏng hắn biệt thự, vô cùng đau lòng. Không phải, vì cái gì không thể đi ra ngoài tại động thủ a? Biệt thự này là Lâm Âm lão sư vừa mới đưa ta không bao lâu, rất đắt. Chờ Dạ Minh ý thức trở về, bản thân một lần nữa nắm giữ thân thể, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mở ra điện thoại xem xét, sân trường tin tức đều nhanh muốn nổ. Thần bí trạm kích xuất hiện Tinh Ma Đại học, hư hư thực thực có bắt giai khế ước sư bí mật hàng lâm. Tối hôm qua 11 giờ, trên bầu trời xuất hiện màu máu trắng huyết, sau đó nổ tung, nó mạnh mẽ khí tức cơ hồ bao trùm toàn bộ Tinh Ma Đại học, Kiếm Tiên Học Viện viện trưởng để mọi người không cần lo lắng, đây có lẽ là một vị nào đó cường giả đang tiến hành đột phá đến thử. Liên quan tới màu máu trắng huyết, có chuyên gia công bố là nắm giữ một loại nào đó ẩn nấp năng lực hung thú đột nhiên hàng lâm, nhưng tại phát giác đến Tinh Ma Đại học bên trong bắt giai cường giả khí tức lúc, lại lập tức cụp đuôi rời đi. Trường học quan phương thông báo, các vị học sinh không cần bối rối, việc này nhân viên nhà trường đã điều tra rõ ràng nguyên nhân, nhưng bởi vì hắn bí ẩn tính, cho nên không thể cáo chi. Liền chém một liêm, liền lên hot seat. Dạ Minh khỏe miệng co quắp động, hắn âm thầm thể, xem ra sau này không thể tại nhiều người địa phương tiến hành thí nghiệm. Còn tốt lần này sự tình rất nhiều người đều che ở chống bên trong. Bằng không thì ma đế đánh dùm tấm này là át chủ bài, liền dò dỉ ra đi. Đương nhiên, có rất ít người biết là hắn làm. Dạ Minh lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh hai cái tin tức, vô cùng bắt mắt. Lâm Âm, nguy hiểm hành vi, không cần ở trường học tiến hành, lần sau đi vực ngoại. Cổ Vân Phong, không cần ở trường học làm cản rỡ. Chương 470, đột phá thất giai, trực tiếp trở thành đạo sư. Chương 470, đột phá thất giai, trực tiếp trở thành đạo sư. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được bát giai đại lão. Dạ Minh giang tay ra, bị hai vị lão sư biết, hắn cũng không phải rất để ý, dù sao hai vị lão sư cũng sẽ không đem hắn át chủ bài nói ra. Đơn giản hồi phục sau, Dạ Minh bắt đầu chế định mục tiêu. Hắn hiện tại át chủ bài rất đủ, liền tính không cần ngoại giới trợ lực, mình cũng có thể đối phó thất giai thậm chí chuẩn bát giai khế ước sư. Cho nên tìm thân tích, soát quét một cái cảnh giới kinh nghiệm, đây là nhanh nhất đột phá biện pháp. 15 ngày thời gian nghỉ ngơi quá mức dài dằng dặc. Nếu là hoang phế, thực sự không đành lòng. Rất nhiều người tu luyện sẽ cảm thấy đầu óc đau, tâm lý bực bội. Dạ Minh căn bản không có loại bệnh trạng này, hắn càng tu luyện, nội tâm càng thỏa mãn, sảng đến cất cánh. Trời sinh chính là vì tu luyện mà sinh. Đi hỏi một chút lão sư, có hay không để cử thần tích. Dạ Minh liên hệ sửa chữa đội về sau, đi ra cửa tìm kiếm Lâm Âm. Gõ mở phó hiệu trưởng văn phòng môn. Lọt vào trong tầm mắt, có hai bóng người. Lâm Âm người mặc một bộ màu lam nhạt váy gạc, dáng người uyển chuyển, đường cong mê người. Rối tung đến bên hông tóc dài tú lệ mềm mại, một đôi trắng non sung mãn chân dài tại dưới váy như ẩn như hiện, chân đạp một đôi tinh xảo cao gót. Nàng đang song thủ ôm ngực đứng tại cửa sổ phía trước, lạnh lùng con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa, lộ ra một tia nhàn nhạt ưu sầu cùng hờ hững. Tại nàng bên cạnh, Lôi Chiến mặc áo khoác, chân đạp giày da, cường tráng, cơ bắp cực kỳ dễ thấy. "Ân, Dạ Minh, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa định đi tìm ngươi tới." Lôi Chiến một tay lấy Dạ Minh kéo tiến đến. Dạ Minh nhìn về phía Lôi Chiến, nghi hoặc, "Lôi sư bá, có chuyện gì không?" "Việc nhỏ." Lôi Chiến nói, "Hôm qua ngươi không phải nói, Hồng Hoang đặc huấn đội mục đích là trợ giúp có tiềm lực lục giai khế ước sư càng nhanh đột phá đến thất giai. Cái kia tại 15 ngày trong thời gian nghỉ ngơi, đột phá đến thất giai, nên làm cái gì sao? Dạ Minh nhớ ra rồi, hắn đích xác hỏi qua, bất quá khi đó không có đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, liền ném sau. Ta tối hôm qua hỏi sư tôn cấp ra trả lời chắc chắn. Lôi Chiến nhìn về phía Dạ Minh, ánh mắt sáng tỏ, hắn nói, nếu thật có người làm được, như vậy hắn đem không phải Hồng Hoang đặc huấn đội đội viên, mà là trực tiếp tấn thăng làm đặc huấn đội đặc biệt mời đạo sư. Đặc biệt mời đạo sư? Ta thảo. Dạ Minh có chút giật mình, đây mẹ nó là ta nhớ người đạo sư kia sao? Dạy các học sinh đi học loại kia. Lôi Sư Bá, này lại không có chút không ổn a. Hồng Hoang đặc huấn đội chính là Long Quốc nhất quyền uy đặc huấn đội, thuê một cái vừa đột phá thất giai vì đạo sư, không nói trước ngoại giới cùng các đội viên làm sao nhìn, liền được thuê đạo sư mình, hắn có lẽ đều không có lòng tin có thể đảm nhiệm chức vị này a. Dạ Minh cảm thấy đại sự không ổn. Mình tới thời điểm thật thành đạo sư, dạy thế nào những cái kia đặc huấn đội đội viên, cho bọn hắn một người phát một cái hệ thống, vẫn là một người an bài một cái ma đế đánh dùm, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, đương nhiên không có khả năng để hắn dạy thực chiến kỹ xảo loại hình. Đặc biệt mời đạo sư dạy học nội dung chỉ có một cái, vậy liền đem mình đột phá tâm đắc cùng kinh nghiệm chia sẻ cho đặc huấn đội đội viên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, từ lục giai đột phá đến thất giai, hắn đột phá kinh nghiệm cùng tâm đắc là rất quý giá đồ vật, không thể lãng phí. Lôi Chiến nói đến, lời nói xoay chuyển, cười nói, đương nhiên, đã là đặc biệt mời đạo sư, mời kim đương nhiên sẽ không thiếu. Cân nhắc đến tiền tài đối với khế ước sư mà nói, đã không có quá nhiều tác dụng, cho nên sư tôn cho đặc biệt mời đạo sư mời kim là ba kiện cựu giai hung thú vật liệu. Cựu giai hung thú vật liệu, ba kiện. Dạ Minh kinh ngạc đến kém chút hô lên âm thanh. Không hổ là Long Quốc đệ nhất cường giả Hoang Vu à, đây mới mở miệng thẻ đánh bạc, cũng làm người ta rất khó cự tuyệt. Lúc đầu nghe thấy trước giờ đột phá đến thất giai sẽ trở thành đạo sư, Dạ Minh trong lòng là có chút kháng cự. Có thể nghe thấy ba kiện cựu giai hung thú vật liệu lúc, hắn cảm thấy truyền đạo thụ nghiệp, giáo thư dục nhân là một kiện vĩ đại sự tình. Hắn cần làm một chút vĩ đại sự tình. Bất quá hắn nội tâm nhẹ nhàng, cảm thấy không nỡ, cho nên hỏi tới một câu, Lôi Sư Bá, ba kiện cựu giai hung thú vật liệu có thể hay không quá quý giá? Vạn nhất, ngươi là muốn nói, vạn nhất đặc huấn đội không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ, đúng không? Đúng. Dạ Minh gật đầu. Yên tâm đi, ba kiện cựu giai hung thú vật liệu là sư tôn ra, sư tôn hắn là ai? Long Quốc người mạnh nhất Hoang Vu, Lam Tinh bên trên cao cấp nhất khế ước sư một trong. Lôi Chiến nói đến, thở dài lắc đầu nói, mời kim rất cao, nhưng là ai có thể thu hoạch được? Các ngươi đây một nhóm đội viên ta điều tra qua, trong đó tu luyện tốc độ nhanh nhất hàng cửu yêu, muốn đột phá thất giai cũng cần thời gian nửa năm. 15 ngày, ngắn như vậy, liền xem như ngươi cũng căn bản làm không được a. Hắn nói đến nhìn về phía Dạ Minh, ánh mắt bình thản, tựa như là tại thuyết minh một sự thật. Dạ Minh từ chối cho ý kiến. Theo lẽ thường mà nói, trong 15 ngày, xác thực không người có thể từ lục giai đột phá đến thất giai. Có thể mấu chốt là, hắn nắm giữ hệ thống, khế ước ma đế một khắc này, hắn liền vượt qua lẽ thường ở ngoài. Ba kiện cửu giai hung thú vật liệu, đặc biệt mời đạo sư. Nghĩ đến đây, Dạ Minh khỏe miệng cũng nhịn không được dương lên. Hắn hiện tại đã tại bắt đầu não bổ, sau 15 ngày, Thượng Cung Nam tiểu bọn hắn nhìn mình trở thành bọn hắn đạo sư, biểu tình tiên lên có bao nhiêu rung động. Ai hiểu a? 15 ngày trước vẫn là bình khởi bình tọa đội viên, sau 15 ngày, hắn lắc mình biến hóa, thành đạo sư. Đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đúng Dạ Minh, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Lâm Âm quay đầu nhìn về phía hắn. Dạ Minh nói, ân, trải qua hoang nguyên chiến trường khảo hạch, ta cảm giác thực lực có chỗ tinh tiến, muốn đi thần tích lại sông một lần. Muốn hỏi một chút lão sư, ngươi có hay không phù hợp thần tích đề cử? Thần tích? Lâm Âm một ngụm từ chối, gần nhất vực ngoại hung thú náo động liên tiếp phát sinh, hư hư thực thực có tân cựu giai hung thú đản sinh, trong khoảng thời gian này, ngươi thành thành thật thật đợi tại Long Quốc a. Mặt khác, ngươi không tá trợ đây 15 ngày thời gian nghỉ ngơi, về nhà xem một chuyến sao? Học kỳ này đã kết thúc, tỷ ngươi cũng đã tại chuẩn bị về nhà sự tình. Nàng tiểu nói này, Dạ Minh kịp phản ứng. Trước đó tu luyện quá mức chuyên chú, trên thân chồng chất sự tình lại quá nhiều, một vòng tiếp một vòng, dẫn đến hắn đã thật lâu không có về nhà. Cũng không biết nhị thúc bọn hắn thế nào. Nói đúng, ta là nên trở về một chuyến. Dạ Minh nói đến, nhớ tới mình đã từ Tinh Ma Đại học tốt nghiệp chuyện này. Trong đầu hắn đi vòng vo một vòng, nghĩ đến nhị thúc bọn hắn nhìn thấy mình chứng nhận tốt nghiệp, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Đúng, trước đó, thứ này ta nghĩ ngươi hẳn là cần. Lâm Âm kiên chỉ bung lên, một khối khảm có hoàng kim giấy chứng nhận, bắn về phía Dạ Minh. Dạ Minh tiếp nhận, mở ra xem, phía trên dùng hoàng kim bột phấn viết lấy mấy cái bắt mắt chữ lớn. Chúc mừng học sinh Dạ Minh, lấy một học kỳ thời gian đột phá đến lục giai, thành công từ Tinh Ma Đại học tốt nghiệp, trở thành ta trường học cho đến tận này nhanh nhất tốt nghiệp học sinh. Nay dạy hắn ưu tú tốt nghiệp xưng hảo, đặc biệt phát này giấy chứng nhận, lấy đó khen ngợi. Ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận, thứ này đối với ta mà nói không có gì dùng a. Vinh dự cái gì, Dạ Minh kỳ thực không quan tâm. Lâm Âm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự đủ ta tin ngươi mới có quỷ. Cầm a. Ở trước mặt người ngoài bày ra bản thân vinh quang, sẽ chọc cho người đố kỵ, căm hận. Tại người thân trước mặt chuyển ra mình vinh quang, bọn hắn sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lâm Âm nhếch miệng lên tiện tiện nụ cười. Lão sư nói cực phải. Dạ Minh thăm dò tốt giấy chứng nhận thành tích, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, hắn rời đi phó hiệu trưởng văn phòng. Hai cái chân vừa bước ra cánh cửa, liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Dạ Hân Hân cùng Dạ Sương kéo cái ba người đàn. Đồng phát ra tin tức. Dạ Minh, hai vị tỷ, nghỉ, nên trở về đi Quang Tông Diệu Tổ. Chương 471, không phải ta không nói, là các ngươi không có hỏi. Chương 471, không phải ta không nói, là các ngươi không có hỏi. Tin tức phát ra về sau, rất nhanh đến mức đến hồi phục. Dạ Hân Hân, ta đang tại thu dọn đồ đạc, đại khái ngày mai là có thể xuất phát, các ngươi đâu, chương trình học kết thúc rồi hả? Có hay không thông qua cuối kỳ khảo hạch? Cuối kỳ khảo hạch? Dạ Minh thấy thế khỏe miệng dương lên, ta tốt nghiệp khảo hạch đều thông qua được, chớ nói chi là cuối kỳ khảo hạch. Dạ Minh, ta bên này không có vấn đề gì, Dạ Sương thì đâu, chuẩn bị lúc nào trở về? Dạ Sương, nguyên bản định ở trường học bí cảnh bắn bọn một tháng, vì đó sau đột phá lục giai làm chuẩn bị, bất quá nghĩ, vẫn là trở về một chuyến đi, khó được nghỉ, về sau đổi người nhà thời gian sẽ tốt hơn. Nàng tính tình trước kia lạnh lùng, bất quá cùng Dạ Minh tiếp xúc về sau, ngược lại là sáng sủa không ít, chí ít nói so trước kia nhiều rất nhiều. Nàng những lời này nói ra miệng, Dạ Minh cùng Dạ Hân Hân đồng thời bắt lấy trọng điểm. Bắn bọn một tháng, vì đột phá lục giai làm chuẩn bị. Dạ Sương, muốn đột phá? Dạ Hân Hân, ta dựa vào, ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi mấy tháng trước mới đột phá ngũ giai đi, hiện tại lại muốn đột phá lục giai. Ở giữa khoảng cách, sợ là ngay cả 3 tháng đều không có đi, ngươi đây tốc độ đột phá, ít nhiều có chút mì tiên. Ngũ giai đột phá lục giai là một cái hạng, độ khó rất cao. Bình thường khế ước sư đối với cái này đem hết toàn lực mấy năm, thậm chí cả một đời, đều khó mà đột phá. Không đến 3 tháng thời gian, cho dù là có đột phá một tia thời cơ, đều cực kỳ hiếm thấy. Dạ Sương, chỉ là có một chút đột phá cảm giác, nhưng tinh thần lực cấp độ có chỗ khiếm khuyết, nếu như có thể đem tinh thần lực nhược điểm bổ khuyết hoàn chỉnh, ta nhớ liền có thể thử bắn gọn một chút. Dạ Sương, bất quá 3 tháng hơi cường điệu quá, ta muốn đột phá lục giai, chí ít còn cần thêm 2 tháng. Dạ Hân Hân, lại thêm 2 tháng cũng mới 5 tháng, 5 tháng đột phá đến lục giai, đây tại Long Quốc cũng cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một thiên tài. Dạ Hân Hân, nói đến đột phá, Dạ Minh, còn ngươi gần nhất tu luyện hiệu quả như thế nào? Ta hiệu quả có thể quá mạnh. Ta hiện tại đều có thể cùng chuẩn bắt giai chống lại. Dạ Minh chưa hề nói đến ngay thẳng như vậy, mà là thu tính tình, đơn giản trả lời. Dạ Minh, lục giai, khoảng cách thất giai có chút khoảng cách, nhưng ta muốn dùng không được bao lâu liền có thể đột phá. Lời vừa nói ra, trong đám đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không ai phát biểu, không có một chút xíu đáp lại. Nhưng Dạ Minh vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến, mình phát ra tin tức, Dạ Hân Hân các nàng ôm lấy điện thoại, thân thể run lên, hai mắt trừng lớn, con ngươi bỗng nhiên co vào, phản phất trong đầu có một đạo thiểm điện nổ tung chẳng cảnh. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, Dạ Hân Hân mới run lẩy bẩy đánh ra mấy chữ. Dạ Hân Hân, Dạ Minh ngươi, muốn đột phá thất giai. Dạ Minh, có cảm giác, nhưng còn kém không ít. Dạ Hân Hân, thiếu cùng ta vô nghĩa, ta còn không biết người, nói không kém ít, trên thực tế chỉ kém cuối cùng lâm môn một cấp đi. Dạ Minh, ta nói thật, không có lửa ngươi. Dạ Hân Hân, tin ngươi ta là ngu xuẩn. Hai người tại đàn bên trong điên cuồng công kích đối phương. Dạ Sương tắc ngưng lông mày, bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đôi mắt chợt lóe, cầm điện thoại di động lên phát ra một đầu tin tức. Dạ Sương, Dạ Minh, ngươi nghe nói qua Hồng Hoang đặc huấn đội sao? Tin tức phát ra, Dạ Minh cùng Dạ Hân Hân đồng thời đánh ra dấu hỏi. Dạ Minh, Dạ Hân Hân. Dạ Minh nghi hoặc là, vì cái gì Dạ Sương lại đột nhiên nâng lên Hồng Hoang đặc huấn đội? Dạ Hân Hân nghi hoặc là, Hồng Hoang đặc huấn đội là cái thứ gì? Quả nhiên chưa nghe nói qua sao? Dạ Sương lắc đầu. Nàng vô ý thức cho rằng, Dạ Minh bọn hắn cũng không biết Hồng Hoang đặc huấn đội tồn tại. Cũng là bình thường, Hồng Hoang đặc huấn đội tương đối thần bí, chỉ có một số nhỏ người biết. Nếu không có dưới cơ duyên xảo hợp, lão sư xách đầy miệng, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Dạ Sương nói đến, đem mình đạt được tin tức gửi đi đến đàn trò chuyện bên trong. Dạ Sương, Hồng Hoang đặc huấn đội là từ Long Quốc đệ nhất cường giả sáng tạo, đặc biệt nhằm vào có tiềm lực đột phá thất giai lục giai khế ước sư. Dạ Sương, gia nhập đặc huấn đội, đem được hưởng to lớn tài nguyên nghiêng, còn sẽ có chuyên môn đạo sư chỉ đạo ngươi, để ngươi càng nhanh bước vào thất giai tầng thứ. Dạ Sương, ta trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, chính là nhớ trước ở Hồng Hoang đặc huấn đội lần tiếp theo chiêu sinh trước, thành công bước vào lục giai, từ đó đi tham gia chiêu sinh khảo hạch. Dạ Minh, không nghĩ đến, Dạ Sương tỷ cũng biết cái này. Dạ Sương, Dạ Minh, ngươi khoảng cách đột phá thất giai đã không xa, có thể đi hỏi một chút ngươi lão sư, nhìn phải chăng có thể gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội, đây là một cái coi như không tệ cơ hội, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Ách, nhìn Dạ Sương nói tới nói, Dạ Minh sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu. Ta đều đã gia nhập, nói không chừng còn muốn trở thành Hồng Hoang đặc huấn đội đạo sư đâu. Lại nói, nếu như Dạ Sương tỷ sang năm muốn gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội nói, chính mình nói không chừng còn có thể dạy một chút nàng. Nghĩ đến đây, Dạ Minh trong đầu hiện ra một cái kỳ diệu suy nghĩ, hắn lập tức gửi đi tin tức trả lời. Dạ Minh, không được Dạ Sương tỷ, năm nay Hồng Hoang đặc huấn đội chiêu sinh đã kết thúc, hiện tại thân thỉnh nói, đã tới đã không kịp. Dạ Sương, a, đã kết thúc rồi hả? Xem ra là ta tin tức quá rơi ở phía sau, cái kia rất đáng tiếc. Dạ Hân Hân, không đáng tiếc, gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội, mặc dù có thể cho Dạ Minh càng nhanh đột phá thất giai, nhưng quá mức tinh tiến không phải sẽ ảnh hưởng căn cơ sao? Cho nên bỏ qua liền bỏ qua đi, dù sao không đến một năm, Dạ Minh tiểu tử thúi này nhất định có thể đột phá thất giai. Dạ Sương, nói cũng là, các nàng đều tin tưởng Dạ Minh, liền tính không gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội, cũng có thể bằng vào mình thiên phú và cố gắng, trong vòng một năm đột phá đến thất giai. Một năm sau, Dạ Minh cười cười, kỳ thực 15 ngày là đủ rồi. Hắn muốn định tiếp tục giấu đi, nhưng cảm giác tiếp tục giấu đi, dù sao cũng hơi không lễ phép. Huống hồ hắn cũng không có ý định tàng. Thế là đưa vào tin tức, chuẩn bị ngả bài. Trước đó, Dạ Hân Hân đến một cái thần trợ công. Dạ Hân Hân, Không đúng, dựa theo Dạ Xương tỷ ngươi nói như vậy, Hồng Hoang đặc huấn đội thu nhận thiên tài lục giai, Dạ Minh còn chưa đủ thiên tài sao? Hắn vì cái gì không có bị trúng tuyển? Ai còn có thể so sánh hắn càng có thiên phú? Nàng tiểu nói này, Dạ Xương cũng kịp phản ứng. Đúng a, Dạ Minh như vậy có thiên phú, vì sao lại không có gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội? Dạ Xương, không thích hợp, quá không đúng. Vì cái gì Dạ Minh ngươi sẽ không có gia nhập đặc huấn đội? Chẳng lẽ bọn hắn cũng xa lánh ma nữ khế ước sư sao? Thấy tình huống đã làm nền đến không sai bị lắm, Dạ Minh lập tức gửi đi tin tức. Dạ Minh, cái kia à, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, chính là ta không chỉ có thân thỉnh gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội, còn thành công thông qua được khảo hạch, trở thành Hồng Hoang đặc huấn đội đội viên đâu? Gửi đi xong tin tức sau, hắn còn bổ sung một tấm tượng trưng cho Hồng Hoang đặc huấn đội đội viên huy chương. Tin tức này phát ra sau, Dạ Xương cùng Dạ Hân Hân đồng thời chụp ra một loạt dấu hỏi. Dạ Hân Hân, phải không? Ngươi chừng nào thì gia nhập Hồng Hoang đặc huấn đội, vì cái gì ta một điểm tin tức đều không có? Che giấu không cùng chúng ta nói. Dạ Xương, nguyên lai ngươi đã gia nhập, cũng có vẻ ta có chút ngu muội. Lần sau dạng này chuyện quan trọng sớm một chút nói, bằng không thì lộ ra ta rất vô tri. Ách. Dạ Minh nhíu mày. Không phải, đây là hắn không muốn nói sao? Các ngươi căn bản không hỏi a. Chương 472, về nhà chương 472, về nhà sau đó. Ba người ước định, ngày mai một khối về nhà. Dạ Minh để các nàng một người cho một cái thời gian, nói đến thời điểm đi đón các nàng. Đóng lại điện thoại, Dạ Minh ngồi ở trên giường, nhìn xem trên đỉnh đầu trần nhà. Chuẩn xác mà nói, là trên đỉnh đầu bầu trời. Tối hôm qua ảnh u u một liêm đem biệt thự nghiêng cắt ra, bây giờ còn chưa có người tới sửa. Thật sự là không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng, ta lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mấy tháng trước, giác tỉnh nghi thức, hắn mát cấp linh tính khế ước ma nữ, được thế nhân chế giễu, nói hắn đời này không có khả năng có tiền đồ. Hiện nay, vô luận là khế ước S cấp thánh nữ, hoặc là SS cấp thánh nữ, cho dù là khế ước SSS cấp thánh nữ khế ước sư, bọn hắn bị Dạ Minh xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí vô pháp nhìn thấy hắn bóng lưng. Ngày kế tiếp, Dạ Minh tỉnh lại sau giấc ngủ, mở ra điện thoại chuẩn bị liên hệ Dạ Hân Hân. Kết quả mới vừa sáng màn hình, một đống lớn tin tức đẩy đưa, điên cuồng xuất hiện tại hắn trong điện thoại di động. Dựa theo di vãng, Dạ Minh là không thể nào đi chú ý những tin tức này. Nhưng hôm nay tin tức cùng hot seat đều rất kỳ quái. Bọn chúng điên cuồng đẩy đưa nội dung, cơ hồ giống như lúc. Khiếp sợ. Lơ lửng chi thành xuất hiện tại Lào Ứng Quốc, cưỡng ép mang đi 15 tên ngũ giai khế ước sư, cũng tại 3 giờ sau, đem bọn hắn thi thể ném ra ngoài. Lơ lửng chi thành. Tử vong chi thành. Nó xuất hiện, thường thường đại biểu cho một nhóm khế ước sư tử vong. Nó là tử vong cùng kết thúc đại danh tử, là khủng bố cùng ác ma hóa thân. 3 tháng trước, nó xuất hiện tại Điền Quốc, dẫn đến 10 tên Điền Quốc lục giai khế ước sư tử vong. 2 tháng trước, nó xuất hiện tại Hôi Hùng Quốc, dẫn đến 8 tên Hôi Hùng Quốc lục giai khế ước sư tử vong. Hôm qua, nó xuất hiện tại Lao Ứng Quốc, giết 15 tên ngũ giai khế ước sư. Lơ lửng chi thành, ngẫu nhiên chọn lựa khế ước sư, đây là một trận vận mệnh cùng thực lực đọ sức, là tuyệt sử phùng sinh tốt nhất thời cơ, cũng là tràn ngập tử vong cùng máu tươi tranh đấu. Có cường giả công bố, Lơ lửng chi thành cuối cùng biến mất phương hướng là nước ta, Long Quốc, vô luận thật giả hay không, xin tất cả khế ước sư chú ý, một khi bị Lơ lửng chi thành chọn trúng, tuyệt đối không nên bối rối, giữ vững tỉnh táo, tích cực ứng đối, chưa hẳn liền không thể sống sót đi ra. Một đống lớn hot seat ở cùng tin tức. Nhìn Dạ Minh hoa mắt, cuối cùng hắn chọn lựa mấy tiên có giá trị văn trường, xem như triệt để làm rõ ràng sự tình chân tướng. Lơ lửng chi thành, một cái cực kỳ đặc thù bí cảnh. Nó 3 tháng trước lần đầu xuất hiện tại Điền Quốc trên không, không rõ lai lịch, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Cùng cái khác siêu tự nhiên bí cảnh khác biệt là, Lơ lửng chi thành sẽ không hạn chế khế ước sư cảnh giới, sẽ không hạn chế tiến vào thời gian, cũng sẽ không hạn chế tiến vào số lượng. Bởi vì nó tiến vào phương thức là ngẫu nhiên chọn lựa. Bí cảnh ngẫu nhiên chọn lựa khế ước sư. Người khả năng bên trên một giây còn đang ngủ, ăn cơm, nằm ở trên giường soát video nhỏ. Một giây sau, liền được cưỡng chế tính đưa vào Lơ lửng chi thành bên trong, bị ép mở ra một đoạn tỷ lệ tử vong cao tới 100 bí cảnh trải qua nguy hiểm. Không sai, tỷ lệ tử vong 100. Từ Lơ lửng chi thành sau khi xuất hiện, tất cả tiến vào bên trong khế ước sư, toàn bộ đều đã chết. Bọn hắn thi thể khi trở về, gây quòm đến tựa như là xác ướp, da ảm đen, phần mắt lồi ra, ánh mắt bên trong lấp đầy tơ máu. Thân thể như là con rối, cánh tay cùng bắp đùi đều bị bẻ gãy, tạo hình cực kỳ quỷ dị. Lơ lửng chi thành, tỷ lệ tử vong cao tới 100. Lần tiếp theo khả năng xuất hiện tại Long Quốc. Dạ Minh xem như minh bạch, vì cái gì đây Lơ lửng chi thành tin tức sẽ soát màn hình. Tỷ lệ tử vong cực cao bí cảnh, vô cùng có khả năng hàng lầm tại Long Quốc, ngẫu nhiên chọn lựa may mắn đã biết lục giai cùng ngũ giai khế ước sư trở ra, toàn đều đã chết. Loại chuyện này treo lấy, lòng người bàng hoàng. Liên quan tới Lơ lửng chi thành mỗi cái video, mỗi tiên văn trường, bình luận khu đều có người đang làm ầm ĩ, nói nên làm cái gì, vạn nhất được tuyển chọn có thể hay không chết. Cũng có thông minh bắt đầu báo đoàn, thành lập đàn trò chuyện. Nói về sau thật bị Lơ lửng chi thành chọn chúng, mọi người giúp đỡ cho nhau, tuyệt đối không nên bởi vì lợi ích mà phát sinh xung đột. Thành lập đàn trò chuyện, như thế cái không tệ biện pháp. Bất quá đây Lơ lửng chi thành bên trong, đến cùng cất giấu thứ gì? Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, càng nguy hiểm, đại biểu cho bí cảnh bên trong bảo vật càng trân quý. Dạ Minh đôi mắt lấp lóe hào quang, tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bất quá, Lơ lửng chi thành hàng lâm Long Quốc, đây chỉ là một loại phỏng đoán, sẽ hay không thật hàng lâm, còn chờ nghiên cứu. Dạ Minh lắc đầu, đem Lơ lửng chi thành tin tức ném sau. Hắn thu thập xong hành lý, leo lên Lơ lửng phi thuyền, đi đón Dạ Hân Hân các nàng về nhà. Lơ lửng trên phi thuyền, Dạ Hân Hân hai mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ lấy lơ lửng phi thuyền mỗi một góc. Bên trong mỗi một kiện phối sức, mỗi một cái trang bị, đối nàng mà nói đều giống như trí bảo, tập trung vào liền không rời nổi mắt. Đối với Dạ Minh nắm giữ lơ lửng phi thuyền chuyện này, Dạ Sương không thể không biết ngoài ý muốn. Hắn thiên phú quá cao, nắm giữ người đồng lứa không có đồ vật, đây rất bình thường. Nàng cảm thấy hứng thú, là liên quan tới Hồng Hoang Đặc Huấn Đội sự tình. Dạ Minh, ngươi là lúc nào gia nhập Hồng Hoang Đặc Huấn Đội? Nghe nói khảo hạch độ khó rất cao, nội dung cụ thể thuận tiện cùng ta nói một chút sao? Dạ Sương một mạch ném ra mấy cái vấn đề. Dạ Minh cũng không có che giấu, hắn đem Hoang Nguyên chiến trường bên trên phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Dạ Sương. Khi biết được Dạ Minh đã cùng bắt giai hung thú hòa mình, quan hệ song song tay đối phó chuẩn cựu giai hung thú lúc, nàng cả người đều bối rối. Phải không? Chờ chút, đây đối với sao? Lục giai khế ước sư tham dự bắt giai chuẩn cựu giai tầng thứ đối chiến, nghe vào làm sao như vậy kỳ huyễn đâu? Nhưng nàng rõ ràng Dạ Minh sẽ không lừa gạt mình, cho nên nội tâm liền càng thêm rung động. Tốt, đến nhà. Mấy người nói chuyện với nhau lúc, lơ lửng phi thuyền lái vào Thương Nam thị. Động cơ oanh minh âm thanh ở trên bầu trời vang lên, phi thuyền âm ảnh đem phía dưới thành thị bao phủ. Trên đường người đi đường ngẩng đầu nhìn bầu trời, lơ lửng phi thuyền bề ngoài hợp kim sắc phóng thích ra lóa mắt bạch quang, sáng loáng, cực kỳ bắt mắt. Dạ gia đang tại bận rộn sự tình, Dạ Quân, Nhị Thúc cùng Dạ Văn, Tam Thúc nghe thấy được đỉnh đầu tiếng nổ, không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Lơ lửng phi thuyền, thật nhiều năm đều không gặp được, nhìn đây lơ lửng phi thuyền cấu tạo, cấp bậc không thấp a. Dạ Quân cảm khái nói. Dạ Văn nghe vậy, cười lắc đầu, có thể lái được lơ lửng phi thuyền đều không phải là người bình thường, chúng ta Thương Nam thị là địa phương nhỏ, ngũ giai cường giả tại đây đã là đỉnh cấp chiến lược. Ta nghe nói phải nghĩ thoáng lơ lửng phi thuyền, hoặc là thất giai, hoặc là có chắc tuyệt công hiến, vậy cũng là nhân trung long vượng, đỉnh thiên lập địa tồn tại. Nghe Dạ Văn kiểu nói này, Dạ Quân chợt hai tiếng, suy tư sau một lúc nói, Lao Tam, ngươi nói đây lơ lửng trên phi thuyền sẽ là ai ra cường giả? Nhà ai? Dạ Văn khinh miệt cười một tiếng, nhị ca ngươi nghĩ gì thế? Thương Nam thị cũng không đi ra dạng này đại nhân vật, nói không chừng người ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu lơ lửng phi thuyền đột nhiên đình trệ không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống. Không đúng, nó giống như muốn hạ xuống. Dạ Văn cùng Dạ Quân con ngươi co vào, nâng lên đầu, ánh mắt theo lơ lửng phi thuyền hạ lạc. Cuối cùng, lơ lửng phi thuyền đứng tại Dạ gia cửa chính. Không ít người qua đường đều vây quanh, một số người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nói trên phi thuyền người là Dạ gia mời khách quý. Dạ Văn cùng Dạ Quân ngây ngẩn cả người, chúng ta lúc nào mời quý khách? Lại nói, chúng ta có thể mời đến loại này cấp bậc quý khách sao? Tiếng nghị luận cùng nghi hoặc ánh mắt tụ vào, ở đây đám người đều nhìn chằm chằm lơ lửng phi thuyền. Phốc phốc, cửa khoang mở ra, vạn chúng chú mục bên dưới, ba đạo thân ảnh từ lơ lửng trong phi thuyền đi ra. Đúng, đúng. Dạ Quân thấy rõ ràng ba đạo thân ảnh bộ dáng, đại não ong một tiếng, ánh mắt mở mịt. Một bên Dạ Văn sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến Dạ Minh một tiếng la lên, mới đưa bọn hắn từ đang lúc mở mịt kéo về thần đến, Nhị Thúc Tam Thúc, chúng ta trở về. Chương 473, ngươi bị trường học khai trừ. Chương 473, ngươi bị trường học khai trừ. Ban đêm, Dạ Minh còn có Dạ Sương cùng Dạ Hân Hân. Ngoa tạo, thế nào lại là bọn hắn? Dạ Quân cùng Dạ Văn hai người trợn mắt hốt mồm. Nhìn Dạ Minh bọn hắn từ lơ lửng trong phi thuyền đi ra, bọn hắn hiện tại đầu góc đều là hoảng hốt, căn bản không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Thẳng đến Dạ Minh dùng tay tại trước mặt bọn hắn lắc lắc, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Dạ Văn nuốt một miếng nước bọt, chỉ cái kia chiếc lơ lửng phi thuyền, thăm dò tính hỏi, ban đêm. Dạ Minh, cái kia lơ lửng phi thuyền là các ngươi thuê đến. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, lơ lửng phi thuyền là Dạ Minh, cho nên chỉ có thể dùng mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận ý nghĩ đến hỏi. Thuê? Dạ Minh cười lắc đầu, Tam Thúc, lơ lửng phi thuyền là không thể thuê, thứ này chỉ có thể người nắm giữ, không phải thuê. Chẳng phải là nói? Dạ Văn hai mắt trừng lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ nói, không sai Tam Thúc, chính là ngươi nghĩ như thế, đây lơ lửng phi thuyền là Dạ Minh. Yên tâm, là thủ vệ quân tổng bộ cho hắn ban thưởng, lai lịch tuyệt đối chính quy, các loại tư chất nguyên bộ đầy đủ. Dạ Minh vừa mới chuẩn bị giải thích, một bên Dạ Hân Hân vượt lên trước một bước mở miệng, biết được lơ lửng phi thuyền chủ nhân là Dạ Minh. Dạ Quân cùng Dạ Văn nội tâm rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Khi biết được lơ lửng phi thuyền là thủ vệ quân cho Dạ Minh ban thưởng, bọn hắn khiếp sợ trong mắt đều nhanh rớt xuống. Phải không? Chờ chút, lúc này mới mấy tháng không có thấy, Dạ Minh tiểu tử thúi này có tiến bộ như vậy, hắn đến cùng tại Tinh Ma Đại học bên trong đã làm gì? Hàng loạt nghi vấn điên cuồng tuôn ra, tràn ngập bọn hắn đại não. Bọn hắn muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết từ chỗ nào hỏi. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, từ nơi không xa hắc ám bên trong, ba đạo trảm kích gào thét mà đến. Trảm kích phân tán, đánh thẳng Dạ Minh ba người. Đột nhiên tập kích. Không tốt. Dạ Hân Hân thấy thế, toàn thân có hỏa diễm phun trào, sau lưng nàng ngưng tụ ra một đôi to lớn liệt diễm hai cánh, thân hóa làm vượng hoàng, xông thẳng tới chân trời. Tại né tránh trảm kích đồng thời, hỏa diễm vượng hoàng giỗi ra lợi trảo, nắm trảm kích, dùng hết lực lượng toàn thân, lúc này mới đem trảm kích đánh tan. Dạ Sương ngưng thần bắn ra một đạo hàn băng trường kiếm cùng trảm kích chạm vào nhau, hai cỗ cường đại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, bạo tạc chỗ sinh ra uy năng, đem xung quanh tất cả đều bao trùm lên một tầng băng sương. Ân, không tệ. Các ngươi thực lực lại tinh tiến. Hắc ám bên trong, Dạ Chính đi ra. Hắn người mặc một bộ giáp ngoại tác chiến phục, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, không hờn mà giận gương mặt, phối hợp thêm một đôi tràn ngập chiến ý con mắt, để hắn nhìn qua rất nghiêm túc. Bất quá, hắn sau khi xuất hiện, phát hiện mọi người lực chú ý tựa hồ cũng không tại hắn trên thân, ngược lại là nhìn về phía hắn sau lưng. Chờ chút, chẳng lẽ nói? Dạ Chính trong lòng sinh ra một vệt bối rối. Vừa mới chuẩn bị quay người, một cái ôn hòa bàn tay khoác lên hắn trên bờ vai. Tiếp theo, Dạ Minh nghe âm thanh vang lên, "Tứ Thúc ca, trong bóng tối đánh lén loại sự tình này, đối với chúng ta đã vô hiệu a?" Dạ Chính, hắn trong lòng giật mình. Căn bản không biết Dạ Minh lúc nào đi phía sau mình. Ta 2 tháng trước, đột phá đến lục giai, cảm giác cùng thực lực được tăng lên nhiều. Nhưng ngươi lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ta sau lưng. Ngươi thực lực lại biến cường. Dạ Chính quay người nhìn về phía Dạ Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc cùng tán thưởng. Dạ Minh cười giang tay ra, đi mấy chỗ thân tích, được mấy lần kỳ ngộ, cảnh giới tự nhiên là đi lên. Ha ha, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được như thế để thăng, cũng không vẹn vẹn là dựa vào vật khí. Dạ Chính cười nhạt một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Có thể nhìn thấy Dạ Minh thực lực bọn hắn để thăng, hắn nội tâm là vui mừng. Với tư cách thủ vệ quân, hắn gặp được quá nhiều sinh ly từ biệt. Hắn biết rõ, tại hung thú hàng lâm thời đại, thực lực trọng yếu bực nào. Ấy ấy, chờ một chút. Theo các ngươi vừa rồi nói, chẳng phải là nói, Dạ Minh hiện tại so lão tứ ngươi đều phải lợi hại. Dạ Quân cùng Dạ Văn đồng thời nhìn về phía Dạ Chính, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ cùng khẩn trương. Dạ Chính lạnh nhạt gật đầu, "Phải, Dạ Minh hiện tại lợi hại hơn ta, sớm tại hắn tứ giai lúc, thực lực liền vượt qua ta. Về phần hiện tại, ta so với hắn, sớm đã là ngày đêm khác biệt." Nghe bản thân tứ đệ nói, Dạ Quân cùng Dạ Văn sớm đã chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Trong đầu của bọn họ hiện ra đại đại dấu hỏi. Tại bọn hắn ký ức bên trong, Dạ Chính gia nhập thủ vệ quân vài chục năm, đặt chân tu luyện cũng không ít năm tháng, vẫn luôn là Dạ gia thực lực đại biểu. Nhưng bây giờ, Dạ gia tuổi tác nhỏ nhất Dạ Minh tu luyện mấy tháng, vượt qua Dạ Chính, thậm chí là vượt xa. Loại tình huống này, để bọn hắn cảm thấy không thực tế, liền xem như Dạ Chính bản thân chính miệng nói, trong bọn họ tâm vẫn như cũ cảm thấy không thể tin. Tiếp nhận cần một cái quá trình. Dạ Minh nhìn hai vị khiếp sợ hơn thúc, trong lòng tự đủ ta còn có càng lớn kinh hỉ không nói đâu. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, tinh thần sáng chói. Trong sáng ánh trăng xuyên thấu cửa sổ, chiếu xạ tại phòng ốc bảy biển bên trên. Dạ Minh một nhà tề tụ một đường. Trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, tất cả đều là Dạ Minh bọn hắn thích ăn. Trên trần nhà đèn treo phóng thích ra hoàng trong vắt cam ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ phòng, liền ngay cả góc tường khe hở đều bị quang minh cùng ấm áp bổ sung hoàn chỉnh. Dạ Minh bọn hắn cùng nhau nâng chén, chúc mừng đoàn tụ. Ăn uống no nê, với tư cách Dạ gia người cầm quyền, Dạ Quân nâng chén giảng vài câu. Tứ đệ, ngươi thân là thủ vệ quân, lâu dài trú đóng ở biên thành cùng hung thú liên hệ, dị thường nguy hiểm, cho nên nhất định phải chiếu cố tốt mình, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Dạ Chính nâng chén nhẹ gật đầu. Sau đó, Dạ Quân nhìn về phía Dạ Minh ba người, mang trên mặt nụ cười, Dạ gia là cái tiểu gia tộc, về mặt tu luyện không thể giúp các ngươi gấp cái gì, bất quá với tư cách các ngươi trưởng bối, ta cảm thấy ta có cần phải nói vài lời. Hảo hảo tu luyện, không vì người khác, chỉ vì mình, trước kia cùng các ngươi nói những này các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta phiền, nhưng cho đến ngày nay, các ngươi trưởng thành, cũng minh bạch không ít đạo lý. Cho nên, ở trường học, nhất định phải cố gắng tu luyện, hy vọng học kỳ sau kết thúc, có thể nhìn thấy càng thêm ưu tú các ngươi. Nói xong, hắn cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Dạ Minh ba người thấy thế cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, Dạ Hân Hân cùng Dạ Sương vùi đầu cơm khô. Mà Dạ Minh trong đầu đang không ngừng tiếng vọng lên nhị thuốc Dạ Quân nói, hy vọng học kỳ sau kết thúc có thể nhìn thấy ưu tú hơn các ngươi. Học kỳ sau? Dạ Minh cười lắc đầu, ta khả năng không có học kỳ sau. Lời vừa nói ra, đang tại cơm khô đám người trong tay đũa trì trệ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dạ Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, ngạc nhiên, mờ mịt cảm xúc. Có ý tứ gì? Dạ Quân nhíu mày, đối với cái này không hiểu, cái gì gọi là không có học kỳ sau? Dạ Hân Hân trong lòng một cái lộn bộn, lão đệ, ngươi sẽ không phải bị Tinh Ma đại học khai trừ đi, phải không? Thiên tài cũng khai trừ. Ngươi sẽ không phải đem cái gì cao cấp huấn luyện phòng cho nổ a? Dạ Minh, ngươi thật sự là chị ruột ta a? Thật sự không muốn ta một điểm tốt thôi. Chương 474, hai chọn một chương 474, hai chọn một làm sao có thể là khai trừ? Dạ Minh lắc đầu, hắn cảm giác thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý, từ nhẫn chứa vật trung tướng giấy chứng nhận xuất ra. Khi đám người nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên nội dung lúc, cũng không khỏi đến mở to hai mắt. Tinh Ma đại học ưu tú tốt nghiệp, giấy chứng nhận, phải không? Lão đệ ngươi tốt nghiệp. Dạ Hân Hân mở to hai mắt, kinh ngạc đều nhanh hô lên âm thanh. Lúc này mới bao lâu a? Mấy tháng? Một học kỳ. Từ Tinh Ma đại học bên trong tốt nghiệp. Đây đối với sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng nói được. Dạ Sương xoa cằm suy tư sau một lúc nói, dựa theo Tinh Hải đại học tiêu chuẩn, khi học sinh trở thành lục giai khế ước sư về sau, liền nắm giữ tốt nghiệp tư cách. Võ đạo đại học không phải văn khoa đại học, không có cái gọi là năm học hạn chế, cũng không cần thực tập hoặc là luận văn, thiết kế loại hình, thực lực đến liền có thể tốt nghiệp. Đám người nghe vậy, đối với cái này phi thường lý giải. Võ đạo đại học mục đích chính là vì bồi dưỡng được cường đại khế ước sư. Trước giờ tốt nghiệp cũng là trong dự liệu. Trước giờ tốt nghiệp người có rất nhiều. Không qua đêm minh, ngươi lại là Tinh Ma đại học nhanh nhất tốt nghiệp học sinh, trước đó chưa từng có tồn tại à? Đây thành tựu rất lóa mắt. Dạ Minh có thể lấy được lần này thành tựu. Dạ Quân bọn hắn trong lòng cao hứng, cả nhà vui vẻ hòa thuận, phát ra kích động cùng hạnh phúc tiếng cười. Chén rượu va nhau, ấm áp nghi nhân. Kết thúc cơm tối, Dạ Minh ngồi tại bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời lấp loé, nhẹ nhàng cảm thụ được gió nhẹ quét qua hắn khuôn mặt. Loại này thư giãn thích thú cảm giác, thật lâu chưa từng có. Từ khi bước vào tu luyện đến nay, hắn bao giờ cũng đều bởi vì biến cường cố gắng. Hắn cảm giác mình tựa như là một chiếc máy, biến cường chính là hắn động lực. Hắn đối với cái này mặc dù không cảm thấy mỏi mệt, nhưng thời gian lâu dài sẽ cảm thấy bực bội khó nhịn. Biến cường con đường mênh mông, ai cũng không biết chỗ nào là điểm cuối cùng. Mệt mỏi, dừng lại nghỉ một chút, khổ nhàn kết hợp sao? Ảnh Ú Ú ngồi tại hắn trên bờ bay. Nàng bây giờ là tiểu nữ hài hình thái, hai cái trắng non đánh non thịt thịt chân ngắn, đang tại một trước một sau đông đưa. Dạ Minh nghe nàng nói, nhẹ gật đầu, đều nói cảnh giới càng cao, vốn có đồ vật thì càng nhiều, tài phú, quyền lợi, danh vọng. Thật là đem cảnh giới để cao về sau, biết nhiều chuyện, trên thân gánh nặng nặng, ngược lại sẽ với cái thế giới này cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, cái gọi là tài phú, quyền lợi. Tại nguy cơ tiến đến lúc, đều sắp trở thành hư vô. Hắn người mang ngoại quải, vẫn như trước thân ở nhiều lần hiểm cảnh. Tại đối mặt cường giả không hề có lực hoàn thủ cảm giác bất lực, hắn rốt cuộc không muốn nắm giữ. Cho nên, cuối cùng, vẫn là phải cố gắng biến cường a. Dạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, Ảnh Ú Ú nghiêng đầu nhìn hắn. Mới vừa rồi còn tại kéo khổ nhàn kết hợp, hiện tại lại quấn hồi cố gắng tu luyện. Tiểu tử ngươi thật sự là tu luyện kỳ tài a. Chắc không được ngươi có thể nắm giữ hệ thống. Ta nếu là hệ thống, ta cũng chọn cái tích cực hướng lên chủ nhân. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi truyền tống đại sảnh đi một vòng. Vừa đứng người lên, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dạ Minh, vì cái gì ta mỗi lần có kế hoạch thời điểm, đáng chết điện thoại liền sẽ gọi vậy? Khẳng định lại có chuyện phiền phải gì? Cầm lấy xem xét, là Tôn Hậu Viễn phát tới tin tức. Ân, Tôn Hậu Viễn, Tinh Ma Đại học lão sư, túc sát điện một tên đội trưởng, sắp đạt thành chuẩn thất giai chi cảnh. Trong khoảng thời gian này đều công việc bề bộn đi cùng Tôn đội trưởng so tài, cũng không biết hắn thực lực bây giờ như thế nào. Ta hẳn là có thể chiến thắng hắn. Dạ Minh nghĩ đến, nhận nghe điện thoại. Cái kia đầu truyền đến Tôn Hậu Viễn bình thản âm thanh, đã lâu không gặp á tiểu tử túi, gần nhất thế nào? Còn có thể, đã lục giai vô địch. Vậy ta hẳn không phải là ngươi đối thủ. Tôn Hậu Viễn cười lắc đầu, tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi gần nhất thông qua được khảo hạch, thành công gia nhập Hồng Hoang Đặc Huấn đội. Đúng. Chúc mừng, gia nhập Hồng Hoang Đặc Huấn đội, khoảng cách thất giai cũng không xa. Mọi người đều nói như vậy, bất quá ta cảm thấy, vẫn là phải dựa vào mình nỗ lực a, nếu là hoang phí thời gian, liền tính hoang vu tiền bối tự mình giáo dục, cũng khó có thể trở thành thất giai. Lời này ngược lại là thật. Nói đến đây, hai người đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Dạ Minh chủ động hỏi, Tôn đội trưởng, ngươi hẳn là có chuyện gì tìm ta đi. Tôn Hậu Viễn trầm mặc một hồi nói, ân. Ngươi bây giờ đã là lục giai khế ước sư, ngay lập tức đem đột phá thất giai. Dựa theo túc sát điện quy củ, ngươi cần hoàn thành một lần siêu nguy nhiệm vụ, ám sát mục tiêu thực lực sẽ tới đạt đỉnh cấp lục giai, thậm chí chuẩn thất giai. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, trở thành đỉnh cấp sát thủ, ngươi trực hệ lãnh đạo cũng biết từ ta thay đổi thành Cổ Vân Phong phó điện chủ. Thứ hai, ký hiệp nghị bảo mật, cầm một bút có thể nhìn tiền tài, từ đó rời khỏi túc sát điện. Nghe Tôn Hậu Viễn nói, Dạ Minh hít vào một hơi, trong lòng tuân gia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mới gia nhập túc sát điện không có mấy tháng, hiện tại liền có rời đi túc sát điện tư cách. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi túc sát điện dự định. Túc sát điện nhiệm vụ nhẹ, đãi ngộ không tệ. Tăng thêm bình thường cũng không cần cùng những người khác liên hệ, bình thường đều đứng tại tự do nuôi thả trạng thái. Đây là một cái rất thích hợp Dạ Minh chức vị. Trọng yếu nhất là, túc sát điện là cái rất trọng yếu tin tức thu hoạch con đường. Rất nhiều Dạ Minh không rõ ràng sự tình cùng địch nhân, túc sát điện đều biết lần đầu tiên nói cho hắn biết. Điểm này, tuyệt đại bộ phận tổ chức đều không thể làm được. Lợi nhiều hơn hại. Lưu tại túc sát điện là tốt nhất lựa chọn. Thông qua siêu nguy nhiệm vụ, ta hẳn là biết lựa chọn lưu tại túc sát điện. Dạ Minh không có đem lại nói đầy. Ai cũng không biết ngoài ý muốn có thể hay không phát sinh. Tôn Hậu Viễn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chân thành nói, "Ân, đi ở đều là chính ngươi lựa chọn, siêu nguy nhiệm vụ tin tức ta hiện tại phát cho ngươi." Vẫn là câu nói kia, nhất định phải chú ý an toàn. Kết thúc trò chuyện, Dạ Minh thu vào Tôn Hậu Viễn phát tới nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ danh xưng, Hắc Côn Côn Đồ nhiệm vụ độ khó, siêu nguy vừa xứng khế ước sư, đỉnh cấp lục giai, chuẩn thất giai nhiệm vụ mục tiêu, trình phong mục tiêu cảnh giới, lục giai khế ước sư nhiệm vụ giới thiệu, 3 năm trước đây, vì cướp đoạt chí bảo, Trình Phong sát hại hơn 20 tên ngũ giai, lục giai khế ước sư, đạt được chí bảo về sau, hắn chạy vào vực ngoại trốn đi đến, bị một chi thủ vệ quân tiểu đội phát hiện cũng bắt, tại giam giữ vận chuyển quá trình bên trong. Trình Phong lấy đốt cháy sinh mệnh làm đại giá, phát động tự bạo, dẫn đến thủ vệ quân tiểu đội 6 người toàn bộ trọng thương xảy ra chuyện sau đó, tất cả người đều coi là Trình Phong chết rồi, kết quả 2 tháng trước, có người tại Vô Nhai thành phố phát hiện hắn bóng dáng, hắn chẳng những nhục thân hoàn thiện, thực lực còn có điều tiến tiến, đã có bước vào chuẩn thất giai dấu hiệu chú, nên nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cao, nếu không có chuẩn thất giai thực lực, không đề nghị đơn độc hành động Trình Phong, sắp bước vào chuẩn thất giai. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu, Dạ Minh rất rõ ràng, lần này nhiệm vụ mục tiêu đối với hắn mà nói, lại là một lần đơn phương nghiền ép. Chương 475, chấp hành chương 475, chấp hành xem hết nhiệm vụ giới thiệu. Dạ Minh cho Tôn Hậu Viễn phát đi tin tức. Dạ Minh, lúc nào chấp hành? Tôn Hậu Viễn, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dạ Minh, hôm nay vừa hồi Thương Nam thị. Tôn Hậu Viễn, cái kia rất trùng hợp, 3 ngày trước, Trình Phong một lần cuối cùng xuất hiện là tại Thương Bắc thị, căn cứ suy đoán phân tích, hắn hiện tại vô cùng có khả năng tại Thương Nam thị. Ta đã điều động 2 tên lục giai khế ước sư đối với hắn áp dụng truy tung, một khi có tin tức, ta biết lập tức thông chi ngươi. Dạ Minh, tốt. Tôn Hậu Viễn, ấy chờ một chút, ta chỗ này có tin tức, Trình Phong bây giờ đang ở Thương Nam thị Hắc thủy phố, ngươi bây giờ đi qua, ta để cho người ta đem hắn khống chế lại. Thương Nam thị, Hắc thủy phố số 16. U ám thâm thúy khu phố nhìn không thấy cuối. Hai bên đèn đường phát toái, không phát ra được một tia sáng. Phòng ốc rách nát, rêu xanh bò đầy tường đá, gió thổi qua, lưu lại tại trong phòng xa thổ bắt đầu phi dương. Hắc thủy phố là Thương Nam thị một đầu sớm đã đào thải khu phố, sớm tại 10 năm trước, trên đường phố người liền đã chuyên rỗng, không lỗi thời thỉnh thoảng có thể tại trên đường phố nhìn thấy mấy đạo hắc ảnh. Bình thường là bán trái với dược phẩm lòng dạ hiểm độc con buôn, còn có chào hàng hàng vỉa hè nghĩa thể bác sĩ. Đêm tối dưới, một tên mặc áo khoác màu đen nam tử đang bước nhanh xuyên qua khu phố. Hắn đi đường thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây, dưới mặt nạ hai mắt tràn ngập cảnh giác, song thủ nắm nút áo khoác bên cạnh gắt gao ôm lấy, cuộn mình thành một cây tại trong gió chập chờn côn. Tại phía sau hắn tòa nào đó trên nhà cao tầng, hai bóng người sừng sững trong bóng đêm, một đôi tay vây quanh trường kiếm, một người khác song thủ bỏ túi, cao đuôi ngựa theo gió tung bay. Mộ Dung Thiên Thu lạnh lùng con ngươi khóa chặt trên đường phố hắc ảnh, nàng nhàn nhạt mở miệng, âm sắc giống như hàn phong, lúc nào động thủ? Không đổi. Song thủ ôm kiếm nam tử lắc đầu, đội trưởng nói, Trình Phong thực lực cường đại, sắp đột phá chuẩn thất giai, liền tính hai người chúng ta đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể đối phó hắn. Nói không chừng còn biết đả thảo kinh xà. Mộ Dung Thiên Thu manh mối cao lại, vậy chúng ta cứ như vậy nhìn chằm chằm vào. Dĩ nhiên không phải. Nam tử hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén màu, giết Trình Phong, một người khác hoàn toàn. Đội trưởng nói nếu như hắn xuất thủ nói nhiệm vụ tỷ lệ thành công cao tới 99. Cao như vậy tỷ lệ thành công. Mộ Dung Thiên Thu sững sờ, khẽ nhếch miệng nói, hẳn là đội trưởng gọi tới thất giai khế ước sư. Không phải thất giai, cũng là lục giai, bất quá là lục giai bên trong người nổi bật. Ân. Trình Phong đi vào hắc ám chúng, theo sau nhìn xem. Đối thoại còn không có kết thúc, nam tử đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn lén lén lút lút tại trên đường phố ghé qua Trình Phong, lại quay người lại tiến nhập một cái ngõ cụt cái hẻm nhỏ. Ngõ hẻm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn tâm niệm vừa động, thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tại cũ nát trong phòng nhảy vọt, cấp tốc hướng phía cái hẻm nhỏ tới gần. Mộ Dung Thiên Thu thân ảnh trở nên hư huyễn, ở giữa không trung phi hành, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tại tới trước quá trình bên trong, nàng lạnh lùng trên mặt nhiều hơn mấy phần dị sắc. Nhớ tới lúc trước nam tử cầm kiếm nói, nàng không khỏi híp híp mắt, lục giai bên trong người nổi bật. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng không có nhiều phạm, lại có thể so ra mà vượt hai chúng ta tên đỉnh cấp lục giai. Bọn hắn xông vào Trình Phong đi vào cái hẻm nhỏ. Nhưng mà, nơi này là ngõ cụt, trừ bỏ chất đầy rác rưởi, hôi thối khó ngửi thùng rác bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì. Cứ như vậy, biến mất. Nam tử cầm kiếm tên là Ngô Khiếu, giờ phút này, hắn nhìn qua trước mắt trống rông ngõ cụt, nội tâm lấp đầy rung động, lập tức phóng thích ra cảm giác. Kết quả biểu hiện, Trình Phong ngay tại đây. Nhưng là, hắn biến mất. Không đúng, nơi này có cả bẫy, tranh thủ thời gian rút lui. Trực giác nói cho Ngô Khiếu, xảy ra chuyện bị dị, cần mau chóng rút lui. Mộ Dung Thiên Thu không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng Trình Phong không hiểu thấu biến mất, đây là một lần biến cố, tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi, rất có thể bị phát hiện. Rút lui. Đây là hai người bọn họ cộng đồng ý nghĩ. Bọn hắn thân ảnh nhanh nhẹn, thẳng hướng sau lưng xuất khẩu phóng đi. Nhưng tại vừa có hành động trong nháy mắt. Hô, huyền diệu trận pháp tại dưới chân bọn hắn triển khai. Từ trong trận pháp, đến không hết dây leo rũ ra, bọn chúng phía trên mang theo gai nhọn, quấn quanh tại Mộ Dung Thiên Thu bọn hắn trên chân. Mộ Dung Thiên Thu hai người thấy thế, lập tức triệu hồi ra chiến giáp bao trùm toàn thân. Dây leo gai nhọn vô pháp đâm vào bọn hắn thân thể, nhưng cột vào bọn hắn trên chân, kiềm chế lấy bọn hắn năng lực hành động. Hưu, quỷ dị hắc ảnh từ trong bóng tối xông ra. Thân hình hắn giống như hùng sư, xương ngón tay giữa rũa ra cương thiết lưỡi dao, cấp tốc từ Mộ Dung Thiên Thu hai người sau lưng hiện lên đồng thời, hắn lợi chảo cắt chém Mộ Dung Thiên Thu bọn hắn trên thân chiến giáp. Lợi chảo sắc bén, chém sắc như chém bùn, cho dù Mộ Dung Thiên Thu hai người lập tức ngăn cản, bọn hắn chiến giáp vẫn như cũng bị cắt mở lỗ hổng. Ngay tại lúc này, bóng đen kia la lớn. Cùng lúc đó, trận pháp cường độ lần nữa đề cao. Thêm bại Mộ Dung Thiên Thu bọn hắn trên thân giam cầm chi lực càng sâu, bọn hắn liều mạng dãy rủa. Trên đỉnh đầu lại triển khai một đạo trận pháp này bên trong phun ra lượng lớn màu tím xương độc cùng dây leo tiếp xúc, dây leo trên mũi nhọn bám vào lên màu tím nọc độc, bọn chúng thông qua Mộ Dung Thiên Thu trên thân hai người chiến giáp lỗ rách vị trí, cấp tốc đem nọc độc rót vào Mộ Dung Thiên Thu bọn hắn thân thể. Nọc độc nhập thể, to lớn cảm giác bất lực tuôn ra. Mộ Dung Thiên Thu bọn hắn liều mạng dãy rủa, lại ngay cả dây leo da lông đều không có làm bị thương. Không cần vùng ấy. Ta độc xâm lấn là các ngươi thần kinh, liền tính các ngươi là đỉnh cấp lục giai, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng khỏi hẳn. Người mặc áo khoác màu đen Trình Phong từ trong bóng tối đi ra. Hắn trên hai tay lơ lửng lấy từng vòng vầng sáng màu xanh lam, quang hoàn bên trên khắc có phù văn, giống như vòng ngoài trận pháp. S cấp linh trận thánh nữ. Mộ Dung Thiên Thu liếc mắt xem thấu Trình Phong nội tình. Trình Phong cười ha ha, không để ý đến nàng, mà là quay người nhìn về phía bên cạnh. Lúc trước chém ra Mộ Dung Thiên Thu hai người chiến giáp nam tử đi ra, hắn dáng người khôi ngô, nhưng hơi uốn lượn phần eo giống như là cổ lưng, tứ chi trắng kiện, một đôi mắt như là hùng sư sắc bén. Mộ Dung Thiên Thu nhìn thấy cường tráng nam tử trong nháy mắt, con mắt đều mở to, S cấp cường sư thánh nữ. Đáng chết, chúng ta quả nhiên trung kế. Nhiệm vụ tư liệu biểu hiện. Trình Phong trước đó không lâu mới trở lại Long Quốc, theo lý mà nói, lúc này hắn sẽ không có giúp đỡ mới đúng. Kết quả hắn bên người lại có một tên đỉnh cấp lục giai khế ước sư. Hiện tại biết trung kế đã xong. Trình Phong nói đến, vươn tay đối với Mộ Dung Thiên Thu hai người một nắm, cuốn quanh trên người bọn hắn dây leo cấp tốc thu nạp. Bọn hắn lồng ngực bị áp bách, khó mà hô hấp. Đi thôi đen sư, nên rời đi. Làm xong tất cả về sau, Trình Phong cũng không có lựa chọn lập tức giết Mộ Dung Thiên Thu hai người, ngược lại là lợi dụng dây leo chỗ tạo thành hô hấp khó khăn, một chút để bọn hắn chết đi. Một bên đen sư liếc nhìn vô pháp lúc nhích Mộ Dung Thiên Thu hai người, lại nhìn một chút Trình Phong, có chút không hiểu, chúng ta không phải đã khống chế lại bọn hắn sao? Vì cái gì không hiện tại liền giết chết? Tình lúc làm việc gọn gàng. Chương 476, bí cảnh Hàng Lâm chương 476, bí cảnh Hàng Lâm. Trình Phong nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, thử một tiếng, giết bọn hắn. Nghĩ gì thế? Bọn họ đều là đỉnh cấp lục giai, thật muốn đem bọn hắn ép, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Bọn hắn có thể chạy, coi như bọn họ vận khí tốt, bọn hắn chạy không được, ngặt thở mà chết, đó cũng là đáng đời bọn họ. Hắn làm việc luôn luôn nghiêm túc cẩn thận, tận khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm xấu nhất dự định. Giết Mộ Dung Tiên Thu hai người, hắn rất muốn giết, nhưng hắn nhìn ra Mộ Dung Tiên Thu hai người không phải bình thường đỉnh cấp lục giai. Bọn hắn khí chàng cùng mỹ áp đều rất mạnh. Một khi liều mạng, hắn không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Như vậy phải không? Ân, nói cũng phải. Đen sư minh bạch Trình Phong ý tứ, nhưng nhìn lấy bị trói chặt Mộ Dung Tiên Thu hai người, hắn nội tâm rất không cam tâm, không được, ta tốt xấu cũng coi như gia lực, sao có thể một điểm thủ lao đều không có? Dẫu gì, ta cũng phải làm điểm bọn hắn ra thịt, trở về nghiên cứu chế tạo một cái mô phỏng sinh vật ra. Nói đến, hắn thu hồi mình lợi chảo, nâng lên một ngón tay, trên ngón tay có xoay tròn răng cưa triển khai, ong ong ong, phát ra chói tai âm thanh. Hắn từng bước một hướng phía Mộ Dung Thiên Thu hai người đi đến, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, đỉnh cấp lục giai gia thịt, đến lúc đó nghiên cứu ra mô phỏng sinh vật đây, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Thảo mẹ nó. Nô Khiếu gầm thét, khống chế trường kiếm hướng đen sư đâm tới. Kết quả đen sư phía sau mọc ra một cái đuôi hóa thành côn sắt, hô một chút vung ra. Nhẹ nhõm đem trường kiếm bắn ra. Trình Phong thấy đen sư khỏe miệng đều chảy ra ngụm nước, ánh mắt như vậy của Nhật, buồn nôn nhíu nhíu mày, vô lương nghĩa thể bác sĩ. Hắn xoay người, không nhìn nữa. Ong ong ong, răng cưa cao tốc chuyển động, cùng chỗ nối tiếp ma sát, cọ sát ra lóa mắt đốm lửa. Đen sư khanh khách cười quái dị đem răng cưa vươn hướng Mộ Dung Thiên Thu nơi ngực, không ngừng tiếp cận. Mộ Dung Thiên Thu điên cuồng ngửa mèo thân thể, có thể căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, mắt thấy răng cưa liền muốn cắt xuống ngực nàng bên trên thịt. Hiu. Đống nhiên giữa, màu máu trang khuyết chém từ hắc ám trung chuyển lập tức trôi qua. Thổi phun một tiếng, trực tiếp đem đen sư một đầu cánh tay chặt đứt. Là ai? Xảy ra bất ngờ một màn để đen sư cảnh giác, nó lập tức lui đến Trình Phong bên cạnh, vùng tay cụt, gắt gao nhìn chằm chằm trang khuyết chạm vùng đến phương hướng. Từ trong nguy hiểm giải thoát Mộ Dung Thiên Thu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hẻm nhỏ xuất khẩu, hắc ám tràn ngập toàn bộ khu phố. Mãnh liệt gió lạnh gào thét lấy, cuốn lên túi nhựa tại trên đường bốc lên. Bang, bang, kim loại chiến hoa dẫm tại mặt sàn xi măng bên trên âm thanh vang lên, từ xa đến gần. Đen sư cùng Trình Phong gắt gao nhìn chằm chằm hẻm nhỏ xuất khẩu, thân thể bọn họ căng cứng, hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hô, hàn phong từ trong bóng tối đánh tới, quét sạch tại Trình Phong cùng đen sư hai người trên thân, lạnh buốt thấu xương, bọn hắn đánh run một cái. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt hắc ám bên trong, hai mắt đỏ tươi hào quang lấp lóe. Tiếp lấy Dạ Minh cầm trong tay trường liêm, bước xa vọt tới trước, hàn quang lấp lóe, âm trầm bước người. Bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Cảnh giác. Trình Phong song thủ thành trưởng hướng về phía trước quét ngang, mấy đạo dựng thẳng hướng trận pháp hướng phía Dạ Minh thua ép mà đi. Dạ Minh trong tay trường liêm vung lên, nhẹ nhõm đem tất cả trận pháp bổ ra. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ vang lên, đen sư tứ chi cùng sử dụng, dẫm lên vách tường phi nước đại, hắn tốc độ cực nhanh, đang đến gần Dạ Minh trong nháy mắt, hai chân phát lực, xương ngón tay ở giữa có lợi chảo rũ ra. Đông nhiên hướng Dạ Minh vung đi, trên lợi chảo có màu đen luồng khí xoáy ngưng tụ, từ trong không khí xẹt qua, phát ra tiếng rít âm. Dạ Minh ngước mắt, trong lòng không có chút nào gợn sóng, cổ tay xoay chuyển, nhẹ nhõm vung lên. Lợi chảo cùng trường liêm chạm vào nhau, người sau lực lượng thắng qua mới thành, nhẹ nhõm đem lợi chảo đánh nát. Cái gì? Đen sư kinh hãi, nâng lên một cái khác lợi chảo, thẳng hướng Dạ Minh hai mắt đâm tới. Dạ Minh ánh mắt bên trong sắc bén phong mang hiển lộ, đầu tiên là một liêm chặt đứt đen sư một cánh tay khác, sau đó tại đối phương kinh ngạc lúc, ngang chẳng ra. Đây một liêm, uy năng bạo phát, trực tiếp đem đen sư chặt ngang chặt đứt. Mạnh như vậy, Mộ Dung Thiên Thu cùng Ngô Khiếu đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn từ Dạ Minh khí tức có thể phán đoán, hắn là lục giai khế ước sư, nhưng hắn ngang ngược chiến lực, nhưng lại tại phía xa lục giai phía trên. Đây chính là đội trưởng phái tới chấp hành sát thủ sao? Cái này chiến đấu lực, không phải một chút khủng bố à? Cái kia đen sư còn dám xông đi lên đối kháng chính diện, đổi lại là ta, đã sớm chạy xa xa. Ấy ta thảo, cái kia Trình Phong muốn chạy. Nô Khiếu hô to. Dạ Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy Trình Phong trên hai chân có bao nhiêu loại cỡ nhỏ trận pháp triển khai, hắn tốc độ cực nhanh, thân ảnh cũng thay đổi thành cùng xung quanh không khí một cái màu sắc, đúng là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn biến mất. Khí tức che đậy, bóng dáng tàn tuyệt. Ta thảo, lúc trước hắn dùng chính là một chiêu này, từ chúng ta dưới mí mắt biến mất. Nô Khiếu kinh ngạc la hét. Dạ Minh liếc mắt nhìn hắn, cảm giác đây sát thủ làm sao một điểm đều không nặng nề ổn, là nghiêm chỉnh sát thủ sao? Tính, trước mặc kệ cái này. Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, phương viên mấy cây số đều bao trùm tại cảm giác bên trong, kết quả cũng không có phát hiện Trình Phong tung tích. Tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy giây, liền chạy ra khỏi ta cảm giác phạm vi. Dạ Minh nhíu mày, hắn trầm tư một chút, khóe miệng đột nhiên nâng lên, có kết luận. Bất quá, cần nghiệm chứng một chút. Phóng thích ra cảm giác, xem xét xung quanh phải chăng có Trình Phong tung tích. Cảm giác lực lượng chủ yếu nguồn gốc là tinh thần lực. Ảnh u tinh thần lực mạnh hơn Dạ Minh, cảm giác phạm vi cũng liền càng rộng, cơ hồ có thể bao dung toàn bộ Thương Nam thị. Tốt. Ảnh u đáp ứng về sau, lập tức phóng thích ra cảm giác, vẫn không có tìm tới Trình Phong tung tích. Không có tìm được. Vậy ta minh bạch. Dạ Minh khẽ miệng dương lên, trong mắt lóe lên tinh quang, cầm trong tay trường liêm hướng ngõ cụt phóng đi. Đối với không khí một liêm chạm ra, phốc phốc, máu tươi tiêu sạn. Ẩn tang tại ngõ cụt nơi hẻo lánh Trình Phong, bị Dạ Minh một liêm chặt đứt cánh tay. Ngươi làm sao phát hiện ta? Trình Phong trừng to mắt, bất khả tư nghị hô. Dạ Minh khinh miệt cười một tiếng, rất khó sao, không phải liền là tại cái địa phương quỷ quái này, chôn xuống mấy chục đạo ẩn tàng khí tức cùng thân hình trận pháp sao? Ta cảm giác không có tra được ngươi tung tích, không phải ngươi mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu sẽ ẩn tàng khí tức, mà là bởi vì ngươi căn bản là không có chạy. Hiện tại, náo kịch nên kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Minh một liêm chạm ra, sát ý bắn ra, đỏ tươi chi quang lấp lóe. Trình Phong đầu phóng lên tận trời. Hắn chết. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Minh đi vào mộ Dung Thiên Thu hai người bên cạnh, búng tay một cái, hắc ám tuôn ra, đem thêm tại bọn hắn trên thân dây leo giam cầm trong nháy mắt đánh tan. Bọn hắn khôi phục năng lực hành động. Ngươi chính là đội trưởng phái tới sát thủ. Ta thao, quá lợi hại, ngươi có phải hay không sắp đột phá thất giai? Huynh đệ, lúc trước nhìn ngươi xuất thủ chiêu thức, lưu loát sạch sẽ, chắc là lâu dài tại vực ngoại lịch luyện chi nhân a. Nô Khiếu vội vàng sẽ tới, ánh mắt bên trong mang theo vui sướng. Dạ Minh liếc mắt nhìn hắn, ừ một tiếng, liền không nói thêm lời. Một bên mộ Dung Thiên Thu đánh giá Dạ Minh, nhất là trên người hắn chỗ phóng thích ra cái kia cỗ sát ý, còn có lúc trước sử dụng trường liêm, đều cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ tại địa phương nào gặp qua. Không có việc gì, liền rời đi đi, đất này nguy hiểm, không nên ở lâu. Quẳng xuống một câu về sau, Dạ Minh thả người nhảy lên cao úp. Nhưng đột nhiên, lờ mờ bầu trời trở nên đỏ tươi. Thiểm điện cuồn cuộn, lôi đình bạo động, to lớn cảm giác áp bách từ trên trời cao đánh tới, như có thiên thạch từ làm tinh bên ngoài rơi xuống. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vâng. Một tòa tre bách lý to lớn cổ thành, sông phá mây mù, sừng sững tại Thương Nam thị giữa không trung, thần bí mà thâm trầm. Đó là. Dạ Minh nhìn lên bầu trời bên trong đại thành, trong đầu nhớ tới trước đó không lâu nhìn thấy tin tức, siêu cao nguy hiểm bí cảnh, Lơ Lửng Chi Thành. Chương 477, Lơ Lửng Chi Thành khởi động. Chương 477, Lơ Lửng Chi Thành khởi động. Lơ Lửng Chi Thành. Hàng Lâm ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở giữa không trung quỷ dị chi thành. Nó như là một tòa to lớn không đảo, tại đảo dưới đáy, hình như có một tôn cự nhân đang quỳ một chân trên đất, song thủ kéo lên hòn đảo. Toàn thân nó trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp đều bị tạo hình đến rắn chắc sung mãn, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Tại cự nhân pho tượng nhờ vả nâng không đảo bên trên, đứng vững vàng một tòa to lớn hùng vĩ thành bang, đỉnh nhọn kiến trúc san sát, ngoại tầng áp dụng cực kỳ cao cường độ kim loại chế tạo, mỗi một tòa hiên nhà nhọn đều có hợp quy tắc con đường. Bất quá, hình bầu dục bình chướng bao trùm toàn bộ không đảo phía trên, đem thành bang cùng thế giới ngăn cách ra. Nếu ngươi muốn nhìn đến thấu triệt hơn, hòn đảo bên trên liền sẽ tràn ngập ra ngăn cách ánh mắt cùng cảm giác sương mù, cho dù là bát giai cường giả cũng khó thấy rõ hư thực. Lơ Lửng Chi Thành. Nó vậy mà hàng Lâm Thương Nam thị. Dạ Minh trong lòng một cái lộ bộ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, cho Cổ Vân Phong phát đi tin tức. Lúc này đêm đã khuya, Dạ Minh lo lắng Cổ Vân Phong không có nhìn tin tức, thế là lại cho thứ ba biên thành tư lệnh Tần Trấn phát đi tin tức. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời hồi phục, mau chóng ra khỏi thành. Lơ Lửng Chi Thành hàng Lâm không đủ 30 phút. Trấn thủ quân Lơ Lửng phi thuyền, từ xung quanh thành thị lập tức hướng phía nơi đầy chạy đến. Cổ Vân Phong cùng Tần Trấn đồng thời hàng Lâm Thương Nam thị, tại bọn hắn bên cạnh, còn có một vị trấn thủ quân cao tầng. Nàng gọi là Mộ Dung Thanh Huyền, bát giai khế ước sư, hắn thực lực cùng Cổ Vân Phong cờ chống tương đương. Trừ bỏ ba tên cao giai cường giả bên ngoài, cùng bọn hắn cùng nhau đến, còn có đông đảo trấn thủ quân quân nhân. Trấn thủ quân là chú đóng ở Long Quốc nội bộ quân đội, trong nước đã phát sinh bất kỳ khẩn cấp nguy hiểm sự kiện, đều từ bọn hắn phụ trách. Trong lúc nhất thời, to lớn động tĩnh đem ngủ say thành thị đánh thức, một chút đang tại mộng đẹp ngủ được vừa vặn cư dân, bọn hắn bị ngoài cửa sổ động tĩnh đánh thức. Ai vậy, hơn nửa đêm lăn tăn cái gì đâu? Không ít cư dân hùng hùng hổ hổ từ trên giường bò lên, kết quả bọn hắn vén màn cửa lên trong ngáy mắt. Trứng mắt ánh đèn bắn tại bọn hắn trên mặt, nhìn ngoài cửa sổ tất cả, bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng căng thẳng. Thành thị trên đường phố, hai bên đèn đường sáng đến trứng mắt. Mấy chục chiếc lơ lửng phi thuyền tại thành thị giữa không trung ngổ lượng. Đếm không hết cơ giới hạng nặng, đang tại ngay ngắn trật tự xử lý thành thị trên đường chướng ngại chồng chất thành sơn, có cường giả đối với bọn chúng đưa tay bóp, răng rác. Những cái kia chướng ngại rác rưởi trong nháy mắt trở thành một viên bóng rổ kích cỡ hình cầu. Ong, đột nhiên, sừng sững tại thành thị trung tâm nhất cao ốc, nó đỉnh chóp đèn pha thắp sáng, bắn về phía phương hướng bốn phương tám hướng. Tiếp theo, đỉnh chóp xoay tròn máy móc khởi động, đèn pha bắt đầu xoay tròn. Cùng lúc đó, ô ô ô, tiếng cảnh báo vang lên, chợt phá ban đêm yên tĩnh. Lâm vào trong lúc ngủ mơ người toàn bộ bừng tỉnh, bọn hắn có đứng tại ban công bên trên, có đứng tại cửa sổ đằng sau, còn có ý thức nguy cơ cường, khi nghe thấy tiếng cảnh báo trong nháy mắt, cái gì cũng không cần, mặc đầu quần cộc liền hướng ngoài phòng chạy. Tiếp theo, thông báo tiếng vang triệt toàn bộ Thương Nam thị. Các vị cư dân không nên hoảng hốt, mời căn cứ lộ diện cùng phòng ốc hai bên đánh dấu, có thứ tự sơ tán, ở trong quá trình này, xin đừng nên bối rối, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mọi người an toàn. Thông báo âm thanh rơi xuống. Thương Nam thị cư dân trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là gặp phải nguy hiểm. Bọn hắn không ít người đều trải qua hung thú nguy cơ, biết dưới loại tình huống này cần làm cái gì. Thế là mang tới đơn giản một chút đồ vật, lập tức đi ra phòng, đi vào trên đường lúc. Phát hiện hai hàng đánh dấu. Một loạt màu lục mũi tên, đây là cho người bình thường cung cấp sơ tán thông đạo. Một loạt màu đỏ mũi tên, đây là cho khế ước sư cung cấp sơ tán thông đạo. Đám người đi theo mũi tên chỉ dẫn, từ thành thị trung tâm hướng phía vùng ngoại ô rời đi. Ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng sấm vang lên. Thiểm điện trên bầu trời nổ tung. Mượn nhờ thiểm điện ánh sáng, không ít người nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung đại thành. Cái kia như là bị cự nhân phó thác lấy quỷ dị thành bang, yên tĩnh đứng sừng sững giữa không trung, chậm rãi chuyển động, không ít ngẩng đầu nhìn hắn người, cảm giác tâm đều treo lên, toàn thân nổi da gà ứa ra, tại đây cường đại lực áp bách dưới, bọn hắn hai chân đều đang run rẩy. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất 3 giờ, tất cả cư dân đều có thể bị sơ tán đến an toàn vị trí. Cổ Vân Phong đứng tại trên nhà cao tầng, quan sát phía dưới người người nhốn nháo thành thị, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Tại bên cạnh hắn, nửa người trên mặc áo sơ mi, nửa người dưới là cao bồi phối hợp giày da, bên ngoài bọc lấy một kiện áo khoác mộ dung thanh huyền, nàng chân sau dẫm tại trên lan can, nhìn phía trên lơ lửng chi thành, thành thục ánh mắt bên trong mang theo một chút lanh ý, lơ lửng chi thành thật làm cho đám người kia đoán chắc, cũng không biết trong này đến tột cùng là cái gì, lại không có chút nào một người từ đó còn sống. Một bên Tần Chấn lắc đầu, bên trong là cái gì, có lẽ chỉ có nhiều tên cựu giai khế ước sư liên thủ mới có thể thấy rõ ràng trong đó hư thực. Bất quá cũng may, lần này Dạ Minh trước giờ cáo chi, để cho chúng ta cũng không trở thành lâm vào đặc biệt bị động cục diện. Nói đến, ba vị đại lao đồng thời nhìn về phía sau lưng Dạ Minh. Dạ Minh ô quyền, không kiêu ngạo không tự ti, đều là cần phải làm. Sau khi nói xong, hắn nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng chi thành, lại liếc nhìn phía dưới đang tại sơ tán đám người. Một cố không tốt lắm cảm giác tuôn ra. Đây lơ lửng chi thành sau khi xuất hiện, đại khái sẽ ở lúc nào khởi động? Dạ Minh hỏi. Tần Chấn nghe vậy, hồi đáp, căn cứ mấy lần trước xuất hiện tình huống phân tích, lơ lửng chi thành xuất hiện, đại khái sẽ ở khoảng 12 tiếng khởi động. Cho nên chúng ta có sung túc thời gian sơ tán, yên tâm đi. Yên tâm. Dạ Minh nhíu mày. Phía trên lơ lửng chi thành mặc dù bây giờ không có động tĩnh, nhưng làm sát thủ trực giác, để hắn trong lòng bất an, liền tốt giống có cái gì nguy hiểm sự tình cũng nhanh muốn phát sinh. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, oeng, một đạo tiếng nổ mạnh từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó, một thân mặc màu đen chiến giáp trấn thủ quân đội dài từ đằng xa bay tới, thần sắc lo lắng bẩm báo, Mộ Dung trưởng quan, đại sự không ổn. Thành thị biên giới xuất hiện phong bế thức bình chướng, đám cư dân không ra được. Cái gì? Mộ Dung Thanh Huyền thần sắc siết chặt, nàng nhìn về phía phương xa, vung tay bắn ra ba đạo luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng hóa thành mũi tên, hướng phía thành thị biên giới vọt tới, kết quả tại sắp ra khỏi thành một khắc này, đụng phải một loại nào đó không màu vô hình năng lượng bình chướng. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc. Bình chướng hàng lâm, bí cảnh khởi động. Đáng chết, vì sao lại so tính toán thời gian sớm mười mấy tiếng? Không kịp do dự, Mộ Dung Thanh Huyền cùng Cổ Vân Phong ba người vọt thẳng hướng biên giới thành thị. Bọn hắn khí tức toàn bộ triển khai, toàn thân uy áp phóng thích, cưỡng ép đem bình chướng xé mở vết nứt, tiếp tục sơ tán. Cưỡng ép xé mở vết nứt, không có lúc trước thông đạo rộng rãi. Lúc trước dự tính 2 giờ sơ tán hoàn thành, hiện tại thời gian chí ít tăng gấp đôi. Đây còn không phải mấu chốt nhất, chân chính làm cho người lo lắng là lơ lửng chi thành đã mở ra. Rất nhanh, liền sẽ có khế ước sư bị cưỡng ép đưa vào lơ lửng chi thành bên trong. Vừa nghĩ như vậy, hô hô hô, từng đạo chùm sáng từ lơ lửng chi thành là xa suốt bên dưới, bắn tại Thương Nam thị mỗi một góc, mỗi một đạo chùm sáng đều đại biểu cho một tên khế ước sư. Mộ Dung Thanh Huyền đảo qua toàn trường, phát hiện lần này được tuyển chọn khế ước sư, số lượng lại nhiều đến 30 cái. Chương 478, nhóm đầu tiên người được tuyển chọn. Chương 478, nhóm đầu tiên người được tuyển chọn. Chùm sáng rơi xuống, bị chùm sáng bao phủ những cái kia khế ước sư, bọn hắn giống như là đã mất đi trọng lực, không bị khống chế hướng phía lơ lửng chi thành bay đi. Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, hắn phát hiện 30 tên khế ước sư bên trong, tam giai khế ước sư có 20 người, thứ giai khế ước sư có 5 người, ngũ giai khế ước sư có 3 người, còn có 2 tên lục giai khế ước sư. Chờ một chút, chùm sáng kia vị trí lúc, Dạ Minh hai mắt đống nhiên trợ to, thảo, có một chùm ánh sáng chiếu vào nhà hắn. Nhìn kỹ, chùm sáng bên trong đạo thân ảnh kia, trung niên nam tử, giữ lại đầu đinh, ánh mắt kiên nghị, ngũ quan rõ ràng, gặp là Tứ Thúc. Tứ Thúc được tuyển chọn. Dạ Minh trong lòng một cái lộ bộ, hắn không chút do dự, cánh chim màu đen triển khai, bằng nhanh nhất tốc độ hướng chùm sáng bay đi. Thân thể xẹt qua không khí, nhạy bén tốc độ sinh ra mãnh liệt tâm bạo. Rầm rầm rầm. Dạ Minh náo ra động tĩnh âm thanh quá lớn, hấp dẫn đám người lực chú ý. Cổ Vân Phong nhìn thấy Dạ Minh hướng phía cột sáng phóng đi lúc, lông mày đột nhiên khóa, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử túi này muốn làm gì? Trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Tần Chấn hai mắt nhắm lại, thấy rõ ràng chùm sáng trung Dạ đang thân ảnh lúc, khóe miệng của hắn kéo một cái, thế nào lại là hắn a? Trước mắt bao người, Dạ Minh hướng phía Dạ chính phóng đi, mắt thấy còn kém cách xa một bước. Lơ lửng chi thành giống như là đang cố ý trêu đùa Dạ Minh đồng dạng, lại đột nhiên tăng nhanh truyền tống tốc độ. Trong chốc lát, chùm sáng thu hồi, tất cả được tuyển chọn khế ước sư toàn đều tiến nhập lơ lửng chi thành. Dạ Minh đứng trên cao trên không trung, vươn tay, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Đã chậm một bước. Hỗn đản. Hắn gầm thét, một quyền hướng phía không khí đập tới. Mãnh liệt cảm giác bất lực phun lên hắn trong lòng, hắn cảm giác mình đã mất đi tất cả thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ chính từ trước mắt mình biến mất. Từ từ. Từ từ. Thành thị trên đường phố, một bộ sơ tán lúc rơi xuống điện thoại, đang tại phát ra hiện trường trực tiếp. Âm thanh rất lớn, trực tiếp người chủ trì đang dơ mịt rộ phồn giải thích, tối nay buổi sáng 11 giờ, lơ lửng chi thành hàng lâm Thương Nam thị, với tư cách siêu cao nguy bí cảnh, nó xuất hiện để Thương Nam thị lòng người bàng hoàng. Tại trấn thủ quân, thủ vệ quân tổ chức dưới, cư dân đang tại có thứ tự rút lui. Chờ một chút, có cái bất hạnh tin tức, ngay tại vừa rồi, lơ lửng chi thành khởi động, Thương Nam thị bị bình chướng ngăn cách, đã có 30 tên khế ước sư tiến nhập lơ lửng chi thành. Lơ lửng chi thành, cho đến tận này, Nó tỷ lệ tử vong cao tới 100, hy vọng lần này được tuyển chọn khế ước sư, bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tin tức thông báo âm thanh truyền vào Dạ Minh trong tai. Trước đó nghe thấy tỷ lệ tử vong 100 lúc, Dạ Minh nội tâm cũng không có quá nhiều động dung. Nhưng bây giờ, tỷ lệ tử vong 100, tứ thúc hắn sẽ không phải. Dạ Minh trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ. Hắn thậm chí đều không có đi nghĩ lại, đại não bên trong liền toát ra một đống tiêu cực ý nghĩ. Trái tim giống như là treo tại nơi ngực, cổ họng khô chát chát, mãnh liệt khẩn trương cảm giác xông lên đầu, hắn song thủ đều đang run rẩy. Dạ Minh, Cổ Vân Phong đám người đi tới hắn bên cạnh. Thấy Dạ Minh cảm xúc có chút không đúng, Tần Chấn lên tiếng an ủi, "Dạ Minh, ta nghĩ, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Vừa rồi tiến vào bí cảnh một nhóm người bên trong, nổi danh lục giai khế ước sư, hắn gọi Khánh Minh. Hắn thực lực không tầm thường, bước vào đỉnh cấp lục giai nhiều năm, khoảng cách chuẩn thất giai chỉ kém cách xa một bước. Ta trước, như Khánh Minh cùng Dạ Chính phối hợp đến khi, chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Khoảng cách chuẩn thất giai kém cách xa một bước." Dạ Minh nghe vậy, trong lòng dấy lên một vẻ hy vọng. Nhưng hắn nội tâm nói cho hắn biết, đây bất quá là an ủi nói. Sự thật cùng ý nghĩ luôn luôn tồn tại rất lớn xuất nhập. Tần Tư lệnh, lão sư, còn có Mộ Dung tiền bối, các ngươi không cần an ủi ta. Ta không phải chưa thấy qua sinh ly tử biệt, ta chỉ là không cam tâm. Không cam tâm tứ thúc cứ như vậy từ mắt của ta trước biến mất, sau đó triệt để chết. Hắn cũng không nói đến một chữ cuối cùng. Hắn là cái lý trí người, nhưng hắn trong nội tâm cũng cất giấu một phần chờ mong. Hắn hy vọng tình huống đúng như Tần Trần nói, Dạ Chính cùng cái kia Khánh Minh phối hợp lẫn nhau, sống mà đi ra lơ lửng chi thành, đánh vỡ tỷ lệ tử vong 100 người rùa. Thời gian trôi qua, Dạ Minh ngồi tại bản thân nóc nhà, ngẩng đầu nhìn phía trên lơ lửng chi thành, trong lòng ngàn vạn. Dạ Sương cùng Dạ Hân Hân các nàng cũng ngồi trong sân, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nhị thúc Dạ Quân miệng bên trong yên đều không ngừng qua. Hắn trầm mặt, nắm đuốt tiên trên cánh tay, gân xanh thỉnh thoảng bạo khởi. Dạ Văn gấp đến độ trong sân vừa đi vừa về đi dạo, một bên đi dạo một bên dậm chân, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, vì sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng tứ lệ đâu? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Dạ Chính bị lơ lửng chi thành chọn chúng. Dạ gia tất cả người đều cũng không còn cách nào an tâm ngủ. Mọi người nội tâm đều kéo căng thành một cây dây cung. Thương Nam thị bên trong, cư dân đang có đầu không lộn xộn sơ tán triệt để. Trên bầu trời lơ lửng phi thuyền đang tại điên cuồng mình kích bình chướng, dùng cái này yếu bất bình chướng lực lượng, nhường ra miệng trở nên rộng rãi. Tất cả đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Hưu, lúc này, có ánh sáng đoàn từ lơ lửng chi thành bên trong bay ra. Vang một tiếng nện ở trên nhà cao tầng, quán xuyên cao ốc thủy tinh tường. Hưu hưu hưu, càng ngày càng nhiều chùm sáng từ lơ lửng chi thành bên trong bay ra, bọn chúng tựa như là đạn tháo, rơi đập tại thành thị các nơi, phát ra kịch liệt bạo tạc. Một viên chùm sáng rơi đập tại trên đường, bạo tạc chỗ sinh ra uy lực, đem nhựa đường lộ diện đều nổ ra hố sâu. Đang tại rút lui đám cư dân, tò mò đưa ánh mắt về phía trong hố sâu, đợi cho hào quang tản ra. Bén nhọn tiếng gào bạch phá màn đêm, "A, là người." Những này chùm sáng bên trong là người. Tiếng gào hấp dẫn trấn thủ quân chú ý, hơn 10 người tiểu đội chạy đến, bọn hắn lập tức đối với những người kia thân phận tiến hành thẩm tra đối chiếu, phát hiện chính là lúc trước được tuyển chọn tiến vào lơ lửng chi thành khế ước sư. Càng ngày càng nhiều chùm sáng từ lơ lửng chi thành bên trong bay ra. Tại bọn hắn muốn rơi đập thành thị lúc, Cổ Vân Phong vung tay lên, gió lốc hình thành khung màn, đem những này chùm sáng tiếp được, sau đó để đặt tại một mảnh trên đất trống. Trên đất trống đã trưng bày mười mấy bộ thi thể, bọn hắn sinh mệnh suy kiệt, thân thể khô gầy, trừng lớn trong hai mắt tràn đầy màu đen tơ máu. Thân thể bên trong lực lượng bị hấp thu, thể nội khí quan toàn bộ suy kiệt, bên ngoài thân khắp nơi đều là vết thương, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một trận cường độ cao chiến đấu. Cổ Vân Phong đám người ngẩng đầu nhìn lơ lửng chi thành. Hiu hiu hiu, lại có chùm sáng bay ra. Mỗi một viên chùm sáng bên trong đều bao vây lấy một cô thi thể. Nhìn thi thể số lượng từ 10 mới biến thành 20, Dạ Minh lòng đang điên cuồng loạn động, khi thi thể số lượng đạt đến 25 lúc, hắn nắm đấm bóp răng rắc tiếng vang. Vù vù, lúc này, lại có hai đạo quang đoàn bay ra. Bất quá, lần này chùm sáng màu sắc cùng trước đó, có rõ ràng là chênh lệch, trước đó là màu vàng, lần này xuất hiện hai viên là màu trắng. Cổ Vân Phong đưa tay đem hai đạo quang đoàn tiếp được. Đợi cho hào quang biến mất, chùm sáng bên trong hai bóng người hiện lộ. Dạ Chính, Khánh Minh. Hai người bọn họ trạng thái kỳ thảm, mí mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, lộn xộn tóc nhiễm phải sền sệt huyết dịch, quấy thành một đoàn. Trên thân chiến giáp bị cắt mở đến không hết khe, huyết nục bên ngoài lật, lộ ra bên trong lạnh lạnh bạch cốt. Hai người bọn họ như là đã mất đi hồn phách, mở mắt ra vô thần mà nhìn xem bốn phía, thân thể bởi vì lực lượng trôi qua cùng cường độ cao chiến đấu về sau, đang tại ngăn không được run rẩy. Bọn hắn còn sống. Linh về. Cổ Vân Phong cùng Mộ Dung Thanh Huyền đồng thời xuất thủ. Lực lượng hội tụ ở bọn hắn trong lòng bàn tay, chuyển hóa thành nồng đậm sinh cơ, cưỡng ép quán thâu đến Dạ Chính hai người thân thể bên trong. Bọn hắn sắp suy bại thân thể bắt đầu khôi phục, vô thần hai mắt cũng từ từ khôi phục thần thái. Sau 30 phút, bọn hắn mới bình thường trở lại. Thằng đến nghe thấy Dạ Chính gọi hắn tính danh, Dạ Minh lúc này mới thở dài một hơi. May mắn, còn sống. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi sau một lúc, Mộ Dung Thanh Huyền dẫn đầu hỏi, các ngươi tại lơ lửng chi thành bên trong, nhìn thấy cái gì? Nghe vậy, Dạ Chính cùng Khánh Minh đồng thời nhíu mày suy tư, kết quả phát hiện, trong đầu lại thiếu thốn đây một bộ phận ký ức. Cái gì cũng không nhớ rõ. Không biết, ta cảm giác, chúng ta ký ức bị người động tay chân. Dạ Chính sau khi nói xong, bên cạnh Khánh Minh vội vàng phụ họa, đúng. Thảo. Loại cảm giác này thật mẹ nó khó chịu. Tựa như là có người đào đi ta đầu óc. Còn đào là thông minh nhất cái kia bộ phận. Chương 479, đợt thứ 2 lựa chọn sử dụng chương 479, đợt thứ hai lựa chọn sử dụng cưỡng ép sửa chữa ký ức. Không nghĩ đến Lơ Lửng Chi Thành lại có năng lực này. Nghe thấy Dạ Chính bọn hắn nói, Mộ Dung Thanh Huyền ba vị đại lao đều sửng sốt một chút. Hiện tại xem ra, đây Lơ Lửng Chi Thành bên trong cất giấu đếm không hết bí mật. Cổ Vân Phong hai mắt hơi nheo lại. Tê. Lúc này, bên cạnh Khánh Minh hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình cánh tay có chút thấy đau. Xốc lên tay áo xem xét, phía trên lại dùng đao khắc họa lấy mấy cái đấm máu chữ lớn, nhân loại, hung thú. Đây là ý gì? Cổ Vân Phong đám người nhìn về phía Khánh Minh. Khánh Minh lắc đầu, ta không rõ ràng. Bất quá nhìn thủ pháp, hẳn là chính ta khắc. Có lẽ là ta lúc ấy biết mình ký ức sẽ bị xóa bỏ, cho nên muốn tận khả năng mang ra một chút hữu dụng tin tức. Bất quá bây giờ xem ra, nhân loại, hung thú, bốn chữ này cung cấp tin tức, cơ hồ được cho có còn hơn không? Chờ một chút, ta chỗ này tựa hồ còn có tin tức. Dạ Chính xốc lên ống tay áo, tại hắn trên cánh tay, đồng dạng khắc họa lấy bốn chữ lớn, vượt cấp, tử chiến. Hắn cùng Khánh Minh tin tức tách đi ra nhìn, đều không có quá lớn ý nghĩa. Có thể đem hai người cung cấp tin tức vừa kết hợp, liền cho người ta thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng cảm giác. Chẳng lẽ nói, tại Lơ Lửng Chi Thành bên trong, nhân loại cần cùng hung thú tiến hành tử chiến, mà hung thú cảnh giới so với nhân loại cao hơn một cái đại cảnh giới. Dạ Minh phỏng đoán không phải không có lý. Ba vị đại lao đồng thời gật đầu, bọn hắn cũng là đồng dạng suy đoán. Nếu thật là dạng này, cũng là có thể giải thích rõ ràng vì cái gì Lơ Lửng Chi Thành tỷ lệ tử vong sẽ cao như vậy. Đồng cảnh giới dưới, đại bộ phận hung thú dựa vào cường đại nhục thân, có thể nghiền ép đồng cảnh giới nhân loại, nếu là nhân loại vượt cấp đối chiến hung thú, độ khó cực cao, trừ phi là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, nếu không khó có người có thể làm được. Mộ Dung Thanh Huyền một giải thích, mọi người tại đây trong lòng đều tuôn ra một loại không lạc quan cảm xúc. Cổ Vân Phong ngẩng đầu nhìn Lơ Lửng Chi Thành, ánh mắt bên trong lộ ra lệnh ý, như thế nói đến, đây cái gọi là Lơ Lửng Chi Thành, căn bản cũng không phải là công bằng bí cảnh. Nó chỗ tồn tại giá trị, chính là vì khiến nhân loại tạo thành khủng hoảng, để vô tội khế ước sư chết thảm trong đó. Lửa giận tại bộ ngực hắn bên trong đốt cháy. Mộ Dung Thanh Huyền nặng nề mặt, nắm đấm siết chặt, chuyện này ta biết hướng thượng cấp phản hồi. Lơ Lửng Chi Thành, nhất định phải nhanh phá hủy. Bọn hắn lửa giận hóa thành uy áp, đem xung quanh không khí đều áp xúc đến cực hạn. Tại đây không khí ảnh hưởng dưới, Dạ Minh liếc nhìn bản thân bị trọng thương Dạ Chính, lại ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Lơ Lửng Chi Thành, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại phóng thích ra băng lãnh hàn quang. Hắn ở trong lòng hỏi, nếu ta bỏ qua sinh mệnh, ngươi cứ việc sử dụng ta thân thể, một kích toàn lực dưới, phải chăng có thể đem Lơ Lửng Chi Thành phá hủy? Ảnh U nghe vậy miệng há lớn, ngươi không cần làm chuyện gì. Yên tâm, ta chính là hỏi một chút. Vậy là tốt rồi. Ảnh U thở dài một hơi, nàng sợ Dạ Minh làm chuyện điên rồ, vì một tòa Lơ Lửng Chi Thành mà bỏ qua sinh mệnh, vậy đơn giản là quá không có lời. Ta ngẫm lại, nếu như ngươi bỏ qua sinh mệnh nói, ta tuy vô pháp thi triển ra một kích toàn lực, nhưng bộc phát ra lực lượng cũng hẳn là có 7-8 phần bộ dáng. Ân, đừng nói một tòa Lơ Lửng Chi Thành, liền xem như 10 tòa Lơ Lửng Chi Thành, ta cũng có thể đưa chúng nó một liêm phá hủy. Bất quá phá hủy, ngươi mạng nhỏ cũng chính là chơi xong. Ma đế đánh dùm. Đại giới vẫn là khá cao. Đi, trong lòng ta nắm chắc. Dạ Minh nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, mình bây giờ nắm giữ một cái cực kỳ cường đại át chủ bài. Lá bài tẩy này xuất hiện, liền xem như cựu giai cường giả đều mơ tưởng toàn thân trở ra, không giao nhận ra đại giới là hắn mệnh. Tiếp tục nói chuyện với nhau một trận. Mộ Dung Thanh Huyền nhìn còn tại rút lui đám người, khoát tay áo nói, khế ước sư đã bị chọn lựa hoàn thành, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong vòng 10 phút, Lơ Lửng Chi Thành liền sẽ biến mất. Cái này đáng chết đồ vật, chính là đến sát hại tính mệnh. Căn cứ dĩ vãng tình huống phán đoán, khi được tuyển chọn khế ước sư, toàn bộ rời đi Lơ Lửng Chi Thành lúc, không ra 10 phút đồng hồ nó liền sẽ biến mất. Cho nên, liền tính hiện tại không sơ tán rút lui đám người, cũng không cần yếu. Nhưng vì lý do an toàn, sơ tán rút lui vẫn còn tiếp tục. Lẽ thường là lẽ thường, nhưng ngoại ý muốn cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Hiu liu liu. Quả nhiên, sau một khắc, màu máu cổ sáng lần nữa từ Lơ Lửng Chi Thành bên trong bắn vào Thương Nam thị. So với lần trước 30 đạo trùng sáng, lần này trùng sáng số lượng trực tiếp giảm mạnh đến 10 đạo. Mà trong đó một vệt ánh sáng buộc từ Cổ Vân Phong đám người trước mặt bắn qua, trực tiếp khóa chặt. Dạ Minh, đáng chết, vì cái gì còn tại chọn lựa? Đây Lơ Lửng Chi Thành sẽ không phải là điên rồi đi. Cổ Vân Phong thầm mắng một tiếng, nương tụ ra gió lốc cự thủ nắm chặt Dạ Minh thân thể, muốn đem hắn kéo ra, có thể dùng đem hết toàn lực đều không thể làm được. Một khi được tuyển chọn, vô pháp cưỡng ép rời khỏi. Những cái kia được tuyển chọn khế ước sư, giờ phút này sắc mặt bối rối, mấy cái đều đang điên cuồng gọi, khẩn cầu người mau cứu bọn hắn, thậm chí còn có tâm lý tố chất kém, trực tiếp bị hù dọa hôn mê. Cùng những này khế ước sư bối rối, sợ hãi khác biệt, Dạ Minh trầm mặt, ánh mắt bên trong không có một tia e ngại, ngược lại là tràn đầy chiến ý Lơ Lửng Chi Thành. Tỷ lệ tử vong siêu cao bí cảnh, phiêu chiến vượt cấp. Tốt, đến. Có bản lĩnh giết chết ta Dạ Minh, không đánh chết ta, ta mẹ nó liền muốn phá hủy ngươi. Hắn toàn thân toát ra ngưng nhiên sát ý ngưng tụ thành màu đỏ sóng khí. Cổ Vân Phong nhìn thấy một màn này, ánh mắt rung động dưới, hắn hiểu được Dạ Minh ý nghĩ. Tiểu tử này quyết tâm phải đi Lơ Lửng Chi Thành tiến hành tử chiến. Tần Chấn liếc một vòng bốn phía, cẩn thận đi cảm giác cái khác được tuyển chọn khế ước sư cảnh giới. Khi hắn thấy rõ lúc, lông mày nhịn không được nhíu, chuyện gì xảy ra? Trừ bỏ Dạ Minh bên ngoài, còn có hai tên lục giai khế ước sư. Thương Nam thị không phải 18 tuyến tiểu thành thành phố sao? Vì sao lại có nhiều như vậy lục giai khế ước sư? Mộ Dung Thanh Huyền cùng Cổ Vân Phong nghe vậy, lập tức nhìn lại. Khi thấy rõ ràng mặt khác hai tên lục giai khế ước sư lúc, Cổ Vân Phong cùng Mộ Dung Thanh Huyền đều là sửng sở. Thảo, Thiên Thu, nàng tại sao lại xuất hiện ở Thương Nam thị? Nàng chạy nơi này tới làm cái gì? Mộ Dung Thanh Huyền giống giận, nổi trận lôi đình. Mộ Dung Thiên Thu, là nàng nữ nhi a. Nàng không có chút gì do dự, vọt thẳng ngưỡng mộ cho Thiên Thu. Cương đại khí tức bốc lên, sát ý nở rộ, Mộ Dung Thanh Huyền nắm quyền, màu xanh chi khí tại nàng trên quyền ngưng tụ, một quyền cường thế banh ra. Phanh! Nắm đấm cùng chùm sáng chạm vào nhau. Cả tòa thành thị đều đang run rẩy. Nhưng mà, một quyền xuống dưới, chùm sáng chẳng những không có bị đánh tan, ngược lại là tăng nhanh truyền tống tốc độ. Hưu một tiếng, tại Mộ Dung Thanh Huyền phẫn nộ dưới ánh mắt, Mộ Dung Thiên Thu hóa thành một đạo luồng ánh sáng, trong nháy mắt bay vào lơ lửng chi thành bên trong. Cái khác chùm sáng cũng tăng thêm tốc độ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, 10 tên được tuyển chọn khế ước sư, toàn bộ tiến nhập lơ lửng chi thành. A! Mộ Dung Thanh Huyền gầm thét bay lên trên. Nàng sau lưng ngưng tụ ra một tôn cự thú hư ảnh, song thủ quét ngang, cự thú mở ra miệng to như chậu máu hướng phía lơ lửng chi thành tạt tới. Oeng! Mãnh liệt bạo tạc, đem kéo lên thành bang cự nhân pho tượng nện đến vỡ nát. Có thể sau một khắc, phá toái pho tượng lần nữa trong tổ, Mộ Dung Thanh Huyền thấy thế lần nữa phát động công kích, nện đến pho tượng hoàn toàn thay đổi. Nhưng đây lơ lửng chi thành bên trên, giống như tồn tại một loại nào đó quy tắc chi lực. Khi Mộ Dung Thanh Huyền tạo thành phá hư, không tới 3 giây, liền sẽ trong tổ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chương 480, tiến vào lơ lửng chi thành chương 480, tiến vào lơ lửng chi thành một mực tiếp tục. Thẳng đến mệnh bờ hơi thai, Mộ Dung Thanh Huyền đã mất đi tất cả thủ đoạn, nàng song quyền máu me đồng địa, thông qua vết thương, có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Cổ Vân Phong cùng Tần Chấn thấy nàng thu hồi động tác, lập tức đuổi tới nàng bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng an ủi. Mộ Dung Thanh Huyền trực tiếp quay đầu nhìn về phía Cổ Vân Phong, nàng luôn luôn lạnh lùng trong đôi mắt, mang theo một chút cầu khẩn, "Cổ Vân Phong, ngươi đệ tử Dạ Minh, thật có vượt cấp tác chiến năng lực sao? Hắn thật có thể chiến thắng thất giai hung thú sao? Hắn thật có thể còn sống đi ra không?" Nàng mỗi một cái vấn đề đều bí mật mang theo giọng nghẹn ngào. Với tư cách trấn thủ quân cao tầng tướng lĩnh, từ nàng đầu nhập chiến trường đến nay, sớm đã rèn đúc ra một bộ cương thiết bề ngoài, cho dù là đối mặt tử vong, nàng cũng chưa từng có e ngại, chưa hề rớt xuống xem qua nước mắt. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Thiên Thu tiến nhập lơ lửng chi thành, hữu tử nhất sinh. Nàng là cái làm mẫu thân, đem hết toàn lực cả một đời, chính là muốn để cho mình nữ nhi có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Vì thế, cho dù là tử vong, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng bây giờ, nữ nhi sống chết không rõ, nội tâm của nàng kéo căng lấy cây kia dây cùng, cũng nhanh muốn sụp đổ. Cổ Vân Phong rất rõ ràng, Dạ Minh thực lực còn chưa đủ lấy chiến thắng thất giai, nhưng hắn sẽ không đem tàn khốc sự thật nói ra, yên tâm. Dạ Minh không có đơn giản như vậy, liền xem như bắt giai hung thú, muốn lấy chết hắn, đều tuyệt không có khả năng. Hắn là cái có trách nhiệm tâm người, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ mang theo tất cả người sống sót đi ra. Lời nói này đã là nói cho Mộ Dung Thanh Huyền nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Tại hắn nhận biết bên trong, Dạ Minh đích xác không có chiến thắng thất giai hung thú năng lực, nhưng hắn tin tưởng, Dạ Minh nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Điểm này, trước đêm trước Minh bị lơ lửng chi thành chọn chúng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là chờ mong, liền mơ hồ đó có thể thấy được. Hy vọng đi, nếu như hắn có thể cứu ra ta nữ nhi, về sau ai dám khi dễ hắn, ta cái thứ nhất không đồng ý. Mộ Dung Thanh Huyền nắm chặt nắm đấm, âm thanh đều trở nên khàn khàn. Nàng là một cái nói được thì làm được người. Lơ lửng chi thành, cùng ngoại giới chỗ quan sát đến cảnh tượng khác biệt. Nơi này tự thành một giới, trừ bỏ thành bang bên ngoài, còn nắm giữ hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Bầu trời xanh thẳm, đại địa thanh thúy tươi tốt. Đại thụ san sát rừng rậm nguyên thủy đem thành bang vây quanh ở trung tâm, từng tòa thẳng tắp cao ốc sừng sững, ánh mặt trời chiếu, cao ốc bề ngoài đặc thù vật liệu đá như là trong suốt thủy tinh, đem hào quang khúc xạ, còn tài liệu thi lên một chút hơi vàng sắc ánh sáng. Từ bên trên quan sát, cả tòa thành bang diện tích bao la, tạo hình giống như thời trung cổ vương cung, tại vương cung chính trung tâm, có một tòa diện tích nhiều đến mấy trăm mét vuông sân khấu. Hô hô hô, 10 đạo cột sáng từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào trên sân khấu. Đi vào lạ lẫm địa phương. Khế ước sư nhóm nội tâm vô cùng thận trọng. Dạ Minh cảnh giác nhìn bốn phía, phóng thích ra cảm giác, nhìn như bình tĩnh vô cùng, thực tế quần quần sóng ngầm, khắp nơi đều là không biết khí tức nguy hiểm. Thảo, ta vừa mới đột phá ngũ giai, làm sao lại đem ta cưỡng ép mang đến? Ta tương lai vừa mới bắt đầu a. Một tên người mặc trường bào màu trắng ngũ giai khế ước sư, có chút bất mãn hô. Tại bên cạnh hắn, một thân tài thon thả thiếu nữ nhìn quanh bốn phía, song thủ ôm ở trước ngực, thần sắc bối rối, "Không, ta không muốn chết à, ta còn không có sống đủ a. Ta mới tứ giai, thả ta ra ngoài, ta căn bản là không có dự định tiến đến." Ngày bình thường, một chút nuông chiều từ bé khế ước sư bắt đầu gọi. Dạ Minh cùng liếc đám kia khế ước sư đồng dạng, phát hiện đại bộ phận đều là tứ giai cùng ngũ giai. Đồng thời xem bọn hắn bộ dáng, đại bộ phận đều là nuông chiều từ bé, nhà ấm bên trong nuôi lên đóa hoa, da trắng nón đều phải nước chảy, trên thân ngay cả một chút xíu vết thương cùng hung thú khí tức đều không có. 89/10 đều không có cùng được ngoại hung thú chiến đấu qua. Đợi chút nữa thật muốn đánh lên, đám người này là chỉ nhìn không lên. Bất quá còn tốt, nhóm này khế ước sư bên trong cũng không được đầy đủ đều là người vô dụng. Dạ Minh nhìn về phía Mộ Dung Thiên Thu cùng Lô Khiếu. Hắn cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, lại đụng phải hai người này. Bất quá, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, hắn mang theo mặt nạ, cho nên Mộ Dung Thiên Thu cùng Lô Khiếu cũng không biết là hắn. Hiện tại tháo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Mộ Dung Thiên Thu xem xét, phát hiện ra hỏa này tốt nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, "Ân, đây không phải Dạ Minh sao? Cùng nàng cùng nhau tham gia Hồng Hoang đặc huấn đội tuyển thủ, còn lấy được đệ nhất. Hắn vậy mà cũng ở nơi này. Sao a? Rất tốt. Nhiều hắn một người, nhiều một phần trợ lực, sống sót cơ hội lại càng lớn. Đối với Dạ Minh thực lực, Mộ Dung Thiên Thu là tán thành. Nàng hướng đi Dạ Minh, muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, kết quả vừa phóng ra một cái chân. Oeng! Cường đại uy áp từ không trung phía trên che mà đến, như là có sáng, đặt ở đây tất cả khế ước sư trên thân. Nguyên bản còn tại nói chuyện với nhau khế ước sư nhóm, trên thân như là che gánh nặng ngàn cân, sắc mặt đổi biến. Một chút thịt thân yếu kém, trực tiếp miệng phun máu tươi, hai chân như nhũn ra, thổi phù một tiếng. Bắp chân cùng bắp đuổi trực tiếp xé rách, bịch quy trên mặt đất, sân khấu đều bị quỷ ra vết nứt. Loại cường độ này uy áp, là thất giai hung thú sao? Dạ Minh thẳng tắp đứng đấy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xanh thẳm màn trời, tầng mây phá vỡ lỗ lớn, một đạo thân ảnh tự vân bừng phía trên hạ xuống. Nó nắm giữ loại người thân thể, hai tay trắng kiện, cơ đùi thịt từng cục, một đôi thủ đồng bên trong có đẫm máu sát ý hiển lộ. Nó trên đầu, đỉnh lấy một đôi to lớn góc, bàn tay thành chảo, chảo nhận lấp lóe hàn quang, tại nó nhục thân bên trên, màu vàng giáp sắc hãm vào nó nhục thân bên trong, hình thành một bộ cứng rắn phòng ngự khải giáp. Chưa bao giờ thấy qua hung thú. Dạ Minh nhìn cái kia kim giác sinh vật, ánh mắt nghiêm túc mấy phần. Hô, lúc này, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Nó đồng dạng là một cái hung thú, nắm giữ hai cái cánh tay, hai cái chân dài, trên thân bao trùm lấy màu vàng giáp sắt, trên đầu đỉnh lấy màu vàng cự giác. Bất quá nó song thủ không còn là lợi trảo, mà là cánh tay kiếm. Cánh tay kiếm có thể ngắn có thể dài, bên trên có màu vàng lưu sam hiện hiện, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Đồng dạng là thất giai. Hai cái thất giai hung thú, sẽ không phải để cho chúng ta cùng bọn chúng đánh đi, đây mẹ nó đánh cái lông gà a. Nô Khiếu nhìn lên bầu trời bên trong hai cái thất giai, tâm đều lạnh hơn nửa đoạn. Nhưng mà sau một khắc, hô hô hô, lại có hung thú xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm con. Mỗi một cái hung thú khí tức đều cực kỳ cường đại, bọn chúng nắm giữ hoành luyện nhục thân, trên thân màu vàng giáp sắt phóng thích ra lóa mắt rực rỡ. Trên đầu đều đỉnh lấy to lớn góc, duy nhất khác biệt là bọn chúng hai tay hình thái khác biệt, có là cứng rắn vô cùng trọng truy, có là chém sắc như chém bùn trường kiếm, có là trường mâu cùng kiên thuẫn, có là tính bền dẻo mười phần trường tiên. Đám hung thú này tất cả đều là thất giai. Đây mẹ nó. Dạ Minh nhìn đám này hung thú, khoe miệng tại có rúm. Nhưng là đây vẫn chưa xong. Hô, tại cái kia bảy con hung thú phía trên lại có một đạo thân ảnh hàng lâm. Nó dáng người thẳng tắp, song thủ ôm ngực, trên thân màu vàng giáp sắt phóng thích ra dạng rỡ hào quang. Xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh không khí trở nên rung chuyển, không gian trở nên bặm mẻo, tươi đẹp bầu trời mây đen đan xen, cuồn phong quét sạch lên bụi bặm, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bắt giai hung thú, kim giáp thu tôn. Ảnh u u hô, Dạ Minh, ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Chương 481, không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Chương 481, không có khả năng hoàn thành khiêu chiến bắt giai hung thú. Tính cả lúc trước cái kia bảy con thất giai. Dạ Minh cau mày. Đây đang chết bí cảnh, cũng không phải là muốn để bọn hắn đi chiến thắng đám này hung thú a. Uu, ngươi tiếp quản ta thân thể, có thể đánh thắng bọn chúng sao? Dạ Minh hỏi. Ảnh Uu suy nghĩ một trận, không bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn tình huống dưới, có thể. Như cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn, khoảnh khắc bảy con thất giai hung thú, không có vấn đề, nhưng này kim giáp thú tôn có chút khó khăn. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đột phá đến thất giai, dạng này ta tiếp quản ngươi thân thể về sau, liền có thể thi triển ra bắt giai khế ước sư lực lượng. Ảnh Uu nắm chặt nắm đấm, ta bắt giai cũng không phải bình thường bắt giai, cái kia kim giáp thú tôn, ta có thể một chiêu miểu sát. Ngoa tào. Nghe nàng nói, Dạ Minh rất rõ ràng, hiện tại phá cục mấu chốt chính là đột phá, chỉ cần hắn có thể đột phá thất giai, liền có thể giải quyết lần này nguy cơ. Nhưng là hiện tại làm như thế nào đột phá thất giai? Hắn lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, cái kia kim giáp thú tôn phi phong cùng lông tóc theo gió tung bay, nó đứng trên cao trên không trung, bệ nghệ ánh mắt quan sát phía dưới Dạ Minh đám người, cao cao tại thượng nói, nhỏ bé nhân loại, hoan nên đi vào kim giáp chi thành, các ngươi cũng có thể xưng hô nó vì tử vong chi thành. Muốn rời đi đây, chỉ có một cái biện pháp, chiến thắng ta, cùng ta bảy đại tướng lĩnh. Cái gì? Đám người nghe vậy, nguyên bản kiên định ý chí, tại lúc này trực tiếp sụp đổ. Chiến thắng bát giai hung thú, còn có một đống thất giai. Cái này sao có thể? Chúng ta bất quá một đám tứ giai, ngũ giai, tối cao mới lục giai, căn bản không có khả năng làm đến. Có mặt người lộ tuyệt vọng, toàn thân vô lực tê liệt quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Thiên Thu cùng Ngô Khiếu cũng kinh trụ, bọn hắn muốn nắm chặt nắm đấm phản kháng, có thể năm cái đầu ngón tay lại không nghe sai sự, một chút khí lực cũng không có. Đối thủ quá mạnh, ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có. Quả nhiên là dạng này. Đáng chết. Dạ Minh trầm mặt, ánh mắt băng lãnh. Trong đầu hắn ảnh u u thở dài một tiếng, không có biện pháp, trên lệch quá lớn, muốn chiến thắng bọn chúng nỗ lực đại giới có chút cao. Bất quá yên tâm, mang ngươi từ chỗ này rời đi, toàn thân trở ra, ta vẫn là có thể làm được. Dạ Minh nàng có thể mang đi. Về phần những người khác, không có biện pháp. Giữa lúc đám người đối với cái này lâm vào tuyệt vọng lúc, Kim Giáp Thú Tôn nhìn quanh ở đây chúng khế ước sư một chút, chậc chậc thở dài, thật sự là không nghĩ đến, đây một nhóm khế ước sư, thực lực lại kém đến như thế là thường. Vì cam đoan tính công bằng, ta biết cho các ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị, tại đây trong vòng 5 ngày, các ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để mình biến tưởng. Cho các ngươi chỉ con đường, nhìn thấy thành bên ngoài tòa kia rừng rậm không? Cái kia rừng linh tên là Khải Nguyên Chi Sâm, tồn tại hơn ngàn năm, tích chứa trong đó lấy lượng lớn thiên tài địa bảo cùng hung thú. Tiến vào lịch luyện một phen, có lẽ sẽ để cho các ngươi có không tệ thu hoạch. Cái gì? Nghe nó nói. Ở đây khế ước sư khỏe miệng co quắp động, cảm thấy gia hỏa này đơn giản chính là tại vô nghĩa. 5 ngày thời gian, liên mẹ nó cho 5 ngày. Thảo, chúng ta đại bộ phận đều là tứ giai, ngũ giai, chỉ có số ít mấy cái là lục giai. Đừng nói năm ngày, liền xem như năm tháng, chúng ta cũng không có khả năng chiến thắng thất giai hung thú, càng huống hồ, còn mẹ nó có một chỉ bát giai hung thú. Có người nắm chặt nắm đấm quát, đây mẹ nó đều là cái gì cầu thí khiêu chiến? Để bọn hắn một đám đê giai khế ước sư đi chiến thắng 7 con thất giai hung thú, còn có một cái bát giai. Đây không phải khiêu chiến, đây rõ ràng chính là chơi bừa, là nhìn thằng hề biểu diễn xiết thú. Bất quá, Dạ Minh trong mắt đột nhiên hiện lên tinh quang. Khải Nguyên chi sâm, hung thú khắp nơi, ẩn chứa lượng lớn thiên tài địa bảo. Còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị. Ta bây giờ cách thất giai còn kém hơn 80 vạn cảnh giới kinh nghiệm, tại hung thú cùng bảo vật số lượng sung túc tình huống dưới, có cực lớn có thể đột phá thất giai. Đó là cái cơ hội. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong có nồng đậm chiến ý bắn ra. Hắn có chút không thể chờ đợi. Không được, địa phương quỷ quái này ta không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn rời khỏi. Lúc này, một thân tài nhỏ gầy, giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, mặc quần áo cách ăn mặc tinh xảo, xem xét chính là chưa ăn qua khổ gì thanh niên nam tử hô. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim giáp thú tôn, tự cho là đúng gào thét, bí cảnh cũng có thể chủ động rời khỏi. Ta hiện tại muốn rời khỏi, đây đang chết địa phương, ta không bồi các ngươi chơi, ta muốn rời khỏi. Cái này khiêu chiến, căn bản tuyệt không công bằng. Rời khỏi. Nghe hắn nói, kim giáp thú tôn cười lạnh một tiếng, gặp qua ngu xuẩn, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngu xuẩn. Công bằng. Công bằng là lưu cho người chết. Vâng. Kim giáp thú tôn giơ tay lên để ép, khủng bố uy năng từ không trung bên trên rơi xuống, vang một tiếng, trực tiếp đem lúc trước kêu gào nam tử ép tới vỡ nát. Chỗ sinh ra dư uy, để mấy cái khế ước sư đều gặp lần đến, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Không ít người đều mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt kim giáp thú tôn. Phát giác đến bọn hắn ánh mắt bên trong căm hận cùng bất mãn, kim giáp thú tôn cười ha ha, ta từ các ngươi ánh mắt bên trong nhìn thấy vô tận lửa giận, bất quá các ngươi không nên hận ta, muốn hận liền hận lên một nhóm khiêu chiến giả. Bọn hắn lúc ấy đối thủ là chuẩn thất giai, hơn 30 người. Chỉ cần đánh bại hai tên chuẩn thất giai, liền tính khiêu chiến thành công. Ta vốn cho là bọn họ kết thúc không thành khiêu chiến, thật không nghĩ đến, 30 người bên trong ra hai cái quái vật, bọn hắn liên thủ phía dưới, lại thật thắng hiểm hai tên chuẩn thất giai. Không có cách, bọn hắn khiêu chiến thành công, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi tăng lớn độ khó. Dạ Minh nghe vậy, lông mày nhíu lại. Hắn biết, kim giáp thú tôn trong miệng hai người, chính là Dạ Chính cùng là Khánh Minh. Bất quá, hắn không rõ ràng, kim giáp thú tôn hiện tại chuyển ra hai người bọn họ, là muốn làm cái gì? Chuyển di cứu hận. Để hiện trường đám này khế ước sư đem cừu hận cùng lửa giận chuyển rời đến Dạ Chính cùng Khánh Minh trên người. Làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Thuần dành đến không có chuyện làm, cho nên tìm thú vui sao? Thôi, cùng các ngươi bảy kiến cỏ này nói những này, không có ý gì. Hiện tại, cho các ngươi 5 ngày thời gian chuẩn bị, 5 ngày sau đó, khiêu chiến mở ra. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ, mà không phải chỉ biết được chúng ta đơn phương hành hạ đến chết. Kim Giáp Thú Tôn vung tay lên, ba đạo truyền tống môn mở ra, thông qua truyền tống môn liền có thể tiến vào Khải Nguyên Chi Sâm. Đang vào Khải Nguyên Chi Sâm trước, Dạ Minh phóng thích ra cảm giác, thẳng đến xác định truyền tống về sau sẽ không lâm vào trong nguy hiểm, hắn mới tiến vào truyền tống môn. Mộ Dung Thiên Thu cùng Nô Khiếu thấy thế cũng đi theo Dạ Minh. Ba tên lục giai khế ước sư đi một cái truyền tống môn, chúng ta muốn hay không theo sau? Có người nhìn về phía Dạ Minh đám người phương hướng dục dịch, bất quá lập tức có người ngăn cản hắn, ngươi theo sau làm gì? Người ta đều là lục giai khế ước sư, đến lúc đó đi giết hung thú hơn phân nửa cũng là lục giai, ngươi một cái tứ giai cưỡng ép lẫn vào đi, làm không tốt lục giai hung thú thả cái rắm đều đem người thối chết. Đừng nghĩ lấy lừa dối quá quan, thành thành thật thật biến cường a. Mặc dù căn bản không cái gì hy vọng. Chương 482, ngàn vạn cảnh giới kinh nghiệm, đạt thành. Chương 482, ngàn vạn cảnh giới kinh nghiệm, đạt thành. Nhìn tất cả khế ước sư đều đi vào truyền tống môn. Cách kim giáp thú tôn gần nhất nhất tướng lĩnh có chút không hiểu, thú tôn đại nhân, vì sao còn muốn cho bọn hắn 5 ngày thời gian chuẩn bị? Bọn họ đều là một đám tay trói gà không chặt sâu kiến, toàn bộ giết không phải tốt. Hiện tại là sâu kiến, 5 ngày sau đó vẫn là sâu kiến. Đáng chết còn phải chết, 5 ngày thời gian, không cải biến được bọn hắn tử vong vận mệnh. Nó sau khi nói xong, cái khác tướng lĩnh cũng phụ họa gật đầu. Đúng à, dứt khoát sớm một chút giết sớm một chút kết thúc, chờ lâu 5 ngày có ý nghĩa gì? Kim giáp thú tôn nhìn bọn chúng nghi hoặc ánh mắt, khinh miệt cười một tiếng, 5 ngày. Đích xác không có ý nghĩa gì. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Bất quá, nếu là trực tiếp giết, không khỏi cũng quá mức vô vị. 5 ngày thời gian, nhìn như là cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, trên thực tế, nó là một cái thống khổ quá trình. Hỏi thử, nếu có cường giả nói cho ngươi, 5 ngày sau đó nó muốn lấy đi ngươi tính mệnh, tại trong 5 ngày này, ngươi sẽ cỡ nào dày vò, bao nhiêu thống khổ, cho dù là trong đầu hồi tưởng lại chuyện này, đều biết toàn thân phát lạnh. Sợ hãi không biết làm sao. Ta giết quá nhiều người, chứng kiến quá chết nhiều vòng, ta dần dần phát hiện, ta hưởng thụ cũng không phải là gặp nhân loại tử vong kết cục này, mà là bọn hắn tử vong quá trình. Bảy đại tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thú tôn không hổ là thú tôn a. Khi bọn chúng còn muốn lấy lục thể cấp độ đi tra tấn nhân loại lúc, thú tôn đại nhân không ngờ trải qua nghĩ đến phương diện tinh thần tra tấn, lợi hại, bội phục. Khải Nguyên Chi Sâm. Thông qua truyền tống môn, Dạ Minh đi tới một chỗ tương đối khoáng đạt đất trống. Dưới chân là một mảnh cỏ non, mỗi cây cỏ độ cao không cao hơn nửa mét. Dẫm trên mặt đất có chút cấn chân, ngắm nhìn một phía, đại thụ che trời san sát, bọn chúng cảnh cây điên cuồng khuyết tán xen lẫn, lá cây kết nối thành lưới, che khuất bầu trời. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trên mặt đất, như là từng khối điểm lấm tấm. Khải Nguyên Chi Sâm. Dạ Minh nắm chặt nắm đấm, thân thể bởi vì hưng phấn đang run rẩy, đây là ta lật bản cơ hội, nhất định phải mau chóng hành động lên. Bước đầu tiên, giết hung thú, giết cường đại hung thú, cầm càng nhiều cảnh giới kinh nghiệm, cảm giác phóng thích. Dạ Minh nhắm lại mắt, xung quanh tất cả tại trong đầu hắn cấu thành 3D màu xám đen xây mô hình. Phương viên hơn 10 dặm, không có hung thú khí tức. Cái này sao có thể? Dạ Minh nhíu mày, nhưng sau một khắc, đại biểu cho hung thú điểm đỏ bắt đầu sáng lên, một cái hai cái. Lít nha lít nhít. Liền hắn cảm giác có khả năng bao trùm ở địa phương, liền khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn con hung thú, trong đó, lục giai hung thú nhiều đến 100 con. Một cái lục giai có thể cung cấp 100-200 điểm cảnh giới kinh nghiệm. 100 cái chính là hơn vạn cảnh giới kinh nghiệm. Sướng rồi. Dạ Minh mở mắt ra, hít sâu một hơi, một cước đột nhiên bước ra. Oeng. Hắc ám nguyên tố hướng phía bốn phía quét tán. Sau một khắc, mặt đất truyền đến chấn động, từng đạo ủi thổ ngân xuất hiện trên mặt đất bên trên, đám kia trốn ở dưới mặt đất hung thú, vây quanh Dạ Minh điên cuồng xoay quanh, tốc độ rất nhanh. Dạ Minh thấy thế, ánh mắt trầm xuống, sau một khắc, mấy chục cái hung thú phá đất mà lên, bọn chúng tương tự chuột chui, khoác trên người lấy cứng rắn lân giáp, sắc bén móng đuốt hàn quang lấp lóe. Tại trên đầu, đỉnh lấy một cây bén nhọn sừng dài, vân tay hình, còn tại cao tốc chuyển động. Chui từ dưới đất lên thú. Ảnh ú ú hô to một tiếng. Đám kia chui từ dưới đất lên thú tướng sừng dài nhắm ngay Dạ Minh, như là mãnh liệt bắn mà ra đạn pháo, mang theo cường đại uy năng. Mấy chục cái chui từ dưới đất lên thú từ từng cái phương hướng đánh tới, Dạ Minh bị bọn chúng kẹp ở giữa vị trí, căn bản tránh cũng không thể tránh. Bất quá, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có ý định tránh. 10 cái lục giai, còn lại tất cả đều là ngũ giai. Như vậy điểm số lượng, đủ ai giết a? Dạ Minh bước ra một bước, ám hắc lĩnh vực triển khai. Đám kia bạo trùng mà bên trên chui từ dưới đất lên thú trực tiếp đỉnh trệ trên không trung. Ngay sau đó, Dạ Minh tiện tay vung lên, hắc ảnh ngưng tụ trường thành kiếm, đâm về đám kia chui từ dưới đất lên thú. Phốc suy phốc suy, không ra 5 cái hô hấp, tất cả phát động tập kích chui từ dưới đất lên thú toàn bộ tử vong. Thành công đánh giết lục giai chui từ dưới đất lên cự thú, cảnh giới kinh nghiệm 237, linh kỹ kinh nghiệm 237. Thành công đánh giết lục giai chui từ dưới đất lên cự thú, cảnh giới kinh nghiệm 237, linh kỹ kinh nghiệm 237. Thành công đánh giết lục giai chui từ dưới đất lên cự thú, cảnh giới kinh nghiệm 237, linh kỹ kinh nghiệm 237. Liên những cảnh giới này kinh nghiệm còn xa xa không đủ. Dạ Minh triệu hồi ra thần vẫn ma giáp, sau đó hướng phía Khải Nguyên Chi Sâm bên trong bay đi. Hắn hóa thành một đạo tia sáng màu đen, giống như tử thần hàng lâm, đi tới chỗ, thế tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Phốc suy phốc suy. Tại Khải Nguyên Chi Sâm những phương hướng khác, đám kia tứ giai khế ước sư cùng ngũ giai khế ước sư, bọn hắn trong rừng rậm nửa bước khó đi. Thu liễm lấy khí tức, một bước một cái dấu chân, đi đường thời điểm khí đều là rất theo, mũi chân trước chạm đất, sau đó bàn chân chậm rãi rơi xuống. Hô hấp cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh thức hung thú. Dạ Minh từ bọn hắn bên cạnh lúc bay qua, nhìn đám người này một chút, nhưng không có quá nhiều động tác. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích là giết hung thú, đột phá thất giai. Nếu là đi trợ giúp những người khác, sẽ làm trễ nải mình kế hoạch. Dạ Minh không phải một cái tự tư người, nhưng hắn cũng không phải một cái rộng lượng người. Tại hắn có thực lực ứng đối nguy cơ thời điểm, ra tay trợ giúp, có thể, nhưng nếu chính hắn đều thân ở trong nguy hiểm, hắn sẽ không ngốc đến dùng mình sinh mệnh đi cứu vớt những người khác, nhất là không quan hệ chút nào người xa lạ. Phốc suy phốc suy. Lưỡi dao mở ra huyết nhục âm thanh không ngừng tại Khải Nguyên Chi Sâm bên trong quanh quẩn. Dạ Minh như là hung thú máy thu hoạch, đi tới chỗ, hung thú ngay cả gào thét cơ hội đều không có, liền gặp được trước mắt một trận hàn mang lấp lóe, sau đó, liền không có sau đó. Đánh giết hung thú càng nhiều, Dạ Minh phát hiện, trên người mình mùi máu tươi càng nặng. Cái này cũng liền dẫn đến, rất nhiều hung thú tại người được trên người hắn mùi máu tươi trong nháy mắt, trực tiếp chạy trốn, căn bản không mang theo bất kỳ dừng lại gì. Không thể nghi ngờ là cho Dạ Minh tăng lên độ khó. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Thu cùng Ngô Khiếu hai người, cũng tại tận khả năng để thăng mình thực lực. Bọn hắn cùng là đỉnh cấp lục giai, muốn đột phá đến chuẩn thất giai gần như không có khả năng, cho nên bọn hắn hiện tại tốt nhất biện pháp chính là để thăng mình nhục thân cường độ. Nhục thân cường độ cao có lẽ đối với chiến đấu không có quá lớn trợ giúp, nhưng chí ít không dễ dàng như vậy chết. Sống lâu một phút đồng hồ, hy vọng liền nhiều một ít. Thời gian trôi qua, 5 ngày thời gian tới gần kết thúc, tiến vào Khải Nguyên Chi Sâm 9 tên khế ước sư, lúc này còn có 5 người sống sót. Chết đi 4 tên khế ước sư, có là cùng hung thú đối chiến, không địch lại hung thú, từ đó tử vong. Còn có là gánh không được to lớn áp lực tâm lý, cảm thấy chết sớm chết chậm đều là chết, dứt khoát trực tiếp tìm khối phong thủy bảo địa tại chỗ tự sát. Đối thủ thực sự quá mạnh, mạnh đến để cho người ta nhìn không thấy hy vọng. Mộ Dung Thiên Thu cùng Ngô Khiếu nhìn trong rừng rậm cao ốc, bọn hắn thở dài một tiếng, phải đi nghênh đón tử vong. Chợt bước đến trầm ổn bước chân, hướng đối chiến trận đi đến. Mà tại một gốc đại thụ chi đỉnh, Dạ Minh một thanh bức bỏ trong tay hung thú thi thể, ngẩng đầu nhìn lại phương xa, tựa như có thể nhìn thấy kim giáp thú tôn chờ hung thú. Thành công đánh giết lục giai máu tắm ma hầu, cảnh giới kinh nghiệm 325, linh kỹ kinh nghiệm 325. Chúc mừng ngài, ngài cảnh giới kinh nghiệm thành công đạt đến 1000 vạn. Đã thỏa mãn đột phá đến thất giai tiêu chuẩn, nhưng lập tức bắt đầu đột phá. Dự tính đột phá thời gian sử dụng, một giây nghe trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Dạ Minh hai mắt nhắm lại, khoe miệng lộ ra ngoan lệ đủ cười, kim giáp thu tôn. Ngươi tử kỳ, đến. Chương 483, các ngươi một khối lên đi chương 483, các ngươi một khối lên đi lơ lửng chi thành. Thông qua truyền tống môn, Dạ Minh đám người trở lại trong thành thị chiến đấu trận. Tươi đẹp ánh nắng vẩy xuống đại địa, xung quanh cao ốc tại hào quang bao phủ xuống chiếu sáng rạng rỡ, bầu trời sáng sủa, vạn dặm mưa vân. Vốn là vô cùng tốt thời tiết, nhưng chiến đấu trên sân lại âm u đầy tử khí. Trừ bỏ Dạ Minh bên ngoài, cái khác sống sót bốn người âm u đầy tử khí, bọn hắn trầm thấp đầu, trong hai mắt không có một chút xíu ánh sáng. Đi đường hưu khí vô lực, tựa như hai chân bị người rút đi xương cốt, bước kế tiếp liền muốn tê liệt trên mặt đất. 5 ngày thời gian, đó căn bản không đủ, hoàn toàn chính là tại trì hoãn chúng ta tự kỷ. Tại trong 5 ngày này, ta liều mạng tu luyện, thu hoạch được rất nhiều lực lượng, thậm chí từ tứ giai đột phá đến ngũ giai. Nhưng theo thực lực lên cao, ta không có cảm nhận được một tia hy vọng tồn tại, ngược lại càng sợ hãi, cảm giác mình làm ra tất cả, bất quá là phí công. Sống hay chết, ta hiện tại đã không muốn biết, ta hiện tại liền muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy, ta áp lực lớn đến đầu óc đều nhanh muốn nổ. Có thể kiên trì đến bây giờ, nội tâm dù sao cũng hơi sụp đổ. Bọn hắn tại trong 5 ngày này, bao giờ cũng đều đang hồi tưởng, thời gian vừa đến, sinh mệnh kết thúc. Loại kia biết do nguy hiểm đánh đến nơi, nhưng mình dùng hết tất cả đều không làm nên chuyện gì cảm giác bất lực, phun lên bọn hắn trong lòng, bọn hắn hai tay đã mất đi khí lực, ngay cả nắm đấm đều nắm không kín, chớ nói chi là đợi chút nữa đối chiến. Mà sự thật càng tàn khốc hơn. Liên tính bọn hắn có thể nắm chặt nắm đấm, đợi chút nữa đối chiến, cũng đánh không lại đám kia hung thú. Không nghĩ đến ta Ngô Khiếu anh minh một đời, cuối cùng vậy mà chết như vậy biệt quất, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Ngô Khiếu giơ cao song thủ, ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn vừa kêu lên tiếng, nghĩ lại, trong mắt không cam lòng lại toàn bộ biến mất, thôi, chết thì chết a. Bất kỳ sinh mệnh điểm cuối cùng đều là tử vong, ta bất quá là trước những người khác một bước thôi. Chỉ, tại cuối cùng này trước mắt, ta chết còn tính là đặc sắc. Có thể tại cùng thất giai, bát giai hung thú đối chiến bên trong chết đi. Ngô Khiếu cảm thấy, đây rất khốc. Đương nhiên, nếu như có thể chiến thắng bọn chúng, kia liền càng khốc, đáng tiếc hắn không có cách nào làm đến. Lơ lửng chi thành, cái này bí cảnh độ khó quá cao, căn bản không có khả năng hoàn thành. Mộ Dung Tiên Tu lắc đầu, trong đầu hiện ra Ngô Khiếu mới vừa nói, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sinh mệnh điểm cuối cùng đều là tử vong, lời tuy như thế, nhưng chuyện này thật phát sinh ở trên người mình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bi thương và sợ hãi. Một cái bát giai hung thú, 7 con thất giai, như đang cấp ta thời gian mấy năm, ta có thể đơn phương hành hạ đến chết bọn chúng. Nàng nắm chặt nắm đấm, răng cắn răng rắc tiếng vang. Nghe nàng nói, Ngô Khiếu cười ha ha, cho ta thời gian mấy năm, ta còn có thể đánh bại bọn chúng đâu. Vấn đề là, bọn chúng cũng sẽ không cho chúng ta thời gian mấy năm. Lại nói, vì cái gì hiện tại cũng không nhìn thấy Dạ Minh a? Hắn đột nhiên mở miệng. Mộ Dung Thiên Thu ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện Dạ Minh thân ảnh. Nàng nhíu mày, trong lòng tuôn ra một loại chẳng lành dự cảm. Hắn sẽ không phải bởi vì quá mức sợ hãi mà tự mình kết thúc a. Vừa nghĩ như vậy, sau lưng truyền tống môn truyền đến dị động. Một đạo thân ảnh từ sau cửa đi ra. Dạ Minh cầm trong tay trường liềm, trên thân chiến giáp bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi, hắn ánh mắt vô cùng kiên nghị, đi đường bước chân ổn trọng như sơn. Hắn toàn thân phóng thích ra nồng đậm chiến ý, hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ sợ hãi cùng khẩn trương, liền tốt giống sắp phát sinh tiêu chiến, đối với hắn mà nói đã sớm không tính là vấn đề. Dạ Minh. Mộ Dung Thiên Thu nhìn thấy Dạ Minh từ truyền tống môn bên trong đi ra, nàng vừa định đụng lên đi hỏi Dạ Minh có hay không ứng đối biện pháp, kết quả là thấy Dạ Minh tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô lớn: Kim Giáp Thu Tôn, cho ngươi 3 giây đồng hồ, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, nếu không ta phá hủy ngươi đây lơ lửng chi thành. Hắn tiếng như cồn lôi quanh quẩn ở trong thiên địa, đại địa bởi vì hắn nói đang run rẩy, chạy xiết đại hà đều nổi lên sóng cả. Đám người nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, bọn hắn con ngươi run rẩy, không thể tin được mình lúc trước chỗ nghe thấy tất cả. Ta thảo, khiêu khích Dạ Minh hắn, vậy mà đang khiêu khích đám kia hung thú. Hắn đây là muốn làm gì? Ngại mình chết không đủ nhanh sao? Ngô Khiếu đầu đều lớn rồi một vòng, hắn cảm thấy bản thân liền đã đủ không sợ chết, không nghĩ đến có người so với hắn càng thêm không sợ chết. Cái khác 3 tên khế ước sư nghe thấy Dạ Minh gọi lúc, hận không thể một tay đem miệng hắn ngăn chặn. Không phải anh em, ngươi hô cái gì a? Vốn là tại sụp đổ biên giới, ngươi đây một cú họng, hận không thể tại chỗ đem chúng ta đưa tiện à? So với bọn hắn kinh ngạc, rung động, sợ hãi, Mộ Dung Tiên Thu trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, khoe miệng nàng hơi nâng lên, tựa như gặp được một tia hy vọng. Tại Hồng Hoang đặc huấn đội trong khảo hạch, ta từng đơn giản tiếp xúc qua Dạ Minh. Hắn hành vi tuy có chút lỗ mãng, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, hắn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra vô não kêu gào loại chuyện ngu xuẩn này. Hiện tại, hắn ánh mắt kiên định, từ Khải Nguyên Chi xâm trở về sau không có một tia nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đối với hung thú phát động khiêu khích, nói do hắn. Nô Khiếu nghe nàng phân tích, sắc mặt vui vẻ, ngươi nói là, hắn đã có ứng đối biện pháp. Không sai. Với lại ta suy đoán, hắn ứng đối biện pháp, căn bản không cần đến chúng ta ở đây bất cứ người nào. Đã dùng không đến, như vậy thì chỉ có thể là tránh né phong hiểm. Mộ Dung Thiên Thu minh bạch, đợi chút nữa Dạ Minh cùng hung thú treo lên đến, đừng nghĩ đến đi hỗ trợ, bằng vào chúng ta thực lực, tham chiến không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Nô Khiếu trùng điệp gật đầu, vừa định nói chuyện. Đột nhiên, với anh, khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên thạch thua ép mà tới, toàn bộ chiến đấu trận bị ép ra vết nứt, từ đó tâm hướng phía bốn phía quyết tán, hình thành hình mạng nện. Dạ Minh đứng tại chiến đấu trận trung tâm, uy áp phô thiên cái địa quét sạch tại hắn trên thân. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay trường liêm tùy ý vung lên, tất cả uy áp toàn bộ biến mất. Theo uy áp mà đến, còn có Kim Giáp Thú Tôn cùng 7 đại tướng lĩnh. Bọn chúng đứng trên cao trên không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Dạ Minh. Nhất tướng lĩnh hai mắt nhắm lại, ngựa khí băng lãnh, ngu xuẩn sâu kiến, lúc trước là ngươi đang tiêu gạo. Ngươi có biết, ngươi hành vi không những sẽ không để cho chúng ta sợ hãi, ngược lại sẽ để cho chúng ta cảm thấy buồn cười. Buồn cười đến tựa như là thằng hề đang biểu diễn. Nghe hắn nói, Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, ra tay đi, ta liền đứng ở chỗ này, tùy ý các ngươi lớn bao nhiêu năng lực, toàn đều xuất ra a. Nói đến, hắn ánh mắt từ nhất tướng lĩnh trên thân chuyển di đến cái khác tướng lĩnh, sau đó cười nhạt một tiếng, "Ân, ta thời gian đang gấp, nếu là không sợ chết nói, các ngươi một khối lên đi. Còn có kim giáp thú tôn, ngươi bắt dài, cũng một khối tới đi, dù sao ta cũng không có đem ngươi để vào mắt." Chúng hung thú khỏe miệng giật một cái. "Tiểu tử này mẹ nó điên rồi đúng không?"